Chương 213, cực độ không đứng đắn khách tới ngoài ý muốn. Chương 213, cực độ không đứng đắn khách tới ngoài ý muốn. Thẩm Tinh Vũ đám người quay trở về khách sạn, riêng phần mình về nghỉ ngơi. Gian phòng bên trong, Trương Trạch Dương tắm rửa xong, đem điều hòa không khí nâng cao, hai tay để trần nằm ở trên giường, cầm lấy đầu cuối nhàm chán soát lấy tin tức. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này đang ngồi ở phía trước cửa sổ bàn trà bên cạnh, uống vào trà nóng. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đặt chén trà xuống đi ra ngoài cửa. Mở cửa, một cái tóc bạc lam đồng nữ hài đẩy khách sạn xe nhỏ, xuất hiện ở Thẩm Tinh Vũ trước mặt. Nhìn trước mắt xa lạ nữ hài, Thẩm Tinh Vũ hơi có chút kinh ngạc. "Ngươi là?" Nữ hài nghe vậy hướng Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, dùng tiêu chuẩn tiếng phổ thông hướng Thẩm Tinh Vũ nói: "Lão bản, ngài kêu khách phòng phục vụ." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không khỏi hướng Trương Trạch Dương hô một cú họng: "Lão Trương, ngươi gọi khách phòng phục vụ." Trương Trạch Dương nghe vậy, buông xuống đầu cuối cửa trước bên ngoài nhìn lại, "Không có a." Thẩm Tinh Vũ quay đầu lại hướng nữ hài nói ra: "Không có ý tứ à, chúng ta không có gọi khách phòng phục vụ." Nữ hài nghe vậy, đột nhiên tiến tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt nói ra: "Lão bản, bao đêm 800 a nói." Nữ hài nhẹ nhàng kéo ra áo của mình lộ ra trắng loá như tuyết. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vội vàng nghiêng mặt qua, mặt sầm lại. Đầu năm nay nghề này nghiệp đều như thế quyền sao, đều chơi bên trên của tợ lệ rồi. "Không có ý tứ a, ta không cần." Thẩm Tinh Vũ nói, vội vàng muốn đem cửa đóng lại. Nữ hài thấy thế trực tiếp đưa tay trên cửa gỗ, lực đạo chi lớn để Thẩm Tinh Vũ vì ngạc nhiên. Kịp phản ứng về sau, Thẩm Tinh Vũ nhìn xem trước mặt nữ sinh cao mày nói: "Ngươi là ai?" Một cái gái đứng đường chắc chắn sẽ không vô duyên vô cớ đến cản cửa phòng của hắn. Nữ hài nghe vậy, linh động mắt to trên dưới tại Thẩm Tinh Vũ trên thân nhìn lướt qua. "Ngươi là Thẩm Tinh Vũ đúng không?" Nghe được đối phương, Thẩm Tinh Vũ trầm mặc một lát, sau đó hướng đối phương nhẹ gật đầu. Nữ hài thấy thế, từ trong ngực chậm rãi móc ra một trương giấy chứng nhận, bày tại Thẩm Tinh Vũ trước mặt. "Hoa Hạ chú ngoại đại sứ quán, Vương Ngữ Nghiên." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhanh chóng quét mắt giấy chứng nhận, trong lúc nhất thời biểu lộ có chút quái dị. "Chú ngoại đại sứ quán người, như thế không bị cản trở sao?" Thẩm Tinh Vũ mười phần hoài nghi thân phận của đối phương. Bất quá không đợi hắn hỏi, Vương Ngữ Nghiên trực tiếp đẩy cửa vào, đi vào trò chuyện. Giờ khắc này ở trên giường Trương Trạch Dương thấy tình huống không đúng, vừa muốn mở miệng hỏi đâu, chỉ thấy một nữ hài đi vào gian phòng bên trong. Trong lúc nhất thời, Trương Trạch Dương sững sờ tại đương trường, giờ phút này hắn để trần áo, toàn thân trên dưới mặc một đầu quần sóc nhỏ. Trương Trạch Dương vội vàng đem chăn trùm lên trên người mình. Vương Ngữ Nghiên thấy thế, đẹp mắt mắt to tại trên người đối phương lướt qua. "Soái ca, đừng thẹn thùng nha, để tỷ tỷ nhìn nhìn lại." Trương Trạch Dương nghe được Vương Ngữ Nghiên lời nói, vội vàng đưa ánh mắt về phía Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ lập tức một mặt bất đắc dĩ, cái này hắn meo hiển nhiên một cái nữ sắc lang a. "Không phải, ngươi cái này gọi lén xông vào cửa trạch a." Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, mỉm cười, sau đó tự mình ngồi ở bên cửa sổ trên chỗ ngồi, cầm lấy Thẩm Tinh Vũ vừa rồi uống qua chén trà, hướng miệng bên trong ngực một hớp. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vừa muốn lên tiếng ngăn lại, nhưng là thì đã trễ. Đối với cái này, Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ nhếch miệng. "Được rồi, ngươi rốt cuộc muốn làm gì?" Nói, Thẩm Tinh Vũ một mặt cảnh giác nhìn đối phương, mặc dù đối phương bày ra giấy chứng nhận, nhưng là ai biết có phải thật vậy hay không. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, đáng thương sợ sở hướng Thẩm Tinh Vũ nói ra: "Ca ca, hai người lời nói, phải thêm tiền." Nghe nói như thế, Trương Trạch Dương một mặt khiếp sợ nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ. "Ta nghe được cái gì?" Phát giác được Trương Trạch Dương ánh mắt, Thẩm Tinh Vũ sắc mặt tối sầm, "Không phải như ngươi nghĩ." Sau đó hắn vội vàng hướng Vương Ngữ Nghiên nói ra: "Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút?" Nghe vậy, Vương Ngữ Nghiên cười hắc hắc: "Ai nha, như thế không có tư tưởng đâu." "Tốt tốt, nghiêm chỉnh mà nói, ta lâm thời nhận được mệnh lệnh, đến đây bảo hộ ngươi." "Bảo hộ ta?" Thẩm Tinh Vũ nghe được đối phương, chân mày cau lại. "Xảy ra chuyện gì sao?" Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, dưới mắt biên quan dung chuyện, thần giáo người cũng muốn thừa cơ làm loạn. Dưới mắt toàn cầu tân sinh thi đấu chính là cơ hội tốt nhất. Thẩm Tinh Vũ cùng Trương Trạch Dương nghe được đối phương một phen, liếc nhau một cái, nhao nhao nhìn ra đối phương nghi hoặc. Lập tức Thẩm Tinh Vũ hỏi: "Thần giáo là cái gì?" Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, linh động mắt to đi lòng vòng. "Ừm, một cái tín ngưỡng chư thần nhân loại giáo hội." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, đem chuyện này tiêu hóa một chút. Hắn đây là lần thứ nhất tiếp xúc đến cái này cái gọi là thần giáo, có chút không nghĩ tới hắn nhóm đã thẩm thấu đến nhân loại nội bộ. "Ai bảo ngươi tới? Tân sinh bên trong có nhiều như vậy đạo sư, bảo hộ lời nói, hẳn không có cái gì tất yếu à?" Trải bước xong, Thẩm Tinh Vũ hướng Vương Ngữ Nghiên hỏi. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, liếc mắt: "Đại ca, ta đều tới ai, chẳng lẽ lại ngươi để cho ta đi? Mà lại, đây đều là ta thượng cấp an bài, ta chính là cái làm công người. Ngươi nếu có thể thuyết phục ta lãnh đạo, ta ước gì không làm đâu, ta đã lâu lắm không có du lịch, rất lâu không có dạo phố, nếu không phải xem ở." Tính toán không nói. Nghe Vương Ngữ Nghiên lại nhải, Thẩm Tinh Vũ không khỏi nếch nếch miệng. Xem ra vị tỷ tỷ này đi làm bên trên rất ngột ngạt, ta ngươi tối thiểu nói cho ta là ai phái ngươi tới à? Thẩm Tinh Vũ giờ phút này bất đắc dĩ nói. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, uống ngụm nước trà nói: "Viện trưởng để cho ta tới, hắn nói một khi ngươi xảy ra sự tình, có thể cứu ngươi chỉ có ta." Thẩm Tinh Vũ nghe được đối phương, rất nhanh liền phản ứng lại: "Ra các viện trưởng." Vương Ngữ Nghiên gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó Thẩm Tinh Vũ chú ý tới đối phương câu nói sau cùng, tiếp tục hỏi: "Cái gì gọi là có thể cứu ta chỉ có ngươi?" Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, không đáp lời nữa, loay hoay chén rượu trong tay. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ mặt sầm lại, ghét nhất câu đấu người, có thể nói rõ hay không điểm chẳng a. Sau đó hắn chỉ có thể đổi giọng hỏi: "Vậy có thể hay không nói cho ta nghe một chút đi, cái này cái gọi là thần giáo đến cùng là cái dạng gì tồn tại?" Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. "Thần giáo thụ chúng rất nhiều, giấu ở các nơi trên thế giới, mà lại chiến lực cũng rất cao. Ở trong thần giáo có 10 cái vương tọa, chiến lực đều tại bát giai hoặc là cửu giai trình độ, đồng thời thần giáo bên trong còn có một vị giáo hoàng, nghe nói thực lực thâm bất khả trắc. Lần này, căn cứ tuyên báo, 10 vị vương tọa tới 3 vị, đồng thời còn mang theo một đám ngũ giai phía trên cao giai linh vũ giả. Những thứ này người trong thần giáo năng lực 10 phần quỷ dị, chiến lực cực cao, cơ hồ có thể nói là vô địch cùng cảnh giới, cực kỳ khó đối phó. Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ cao mày. Nếu quả thật như đối phương nói, vậy lần này, đoán chừng là cái sự kiện lớn a. Gặp Thẩm Tinh Vũ sắc mặt, Vương Ngữ Nghiên khoát tay áo, được rồi, trời sập có người cao đỉnh lấy đâu. Bất quá, chuyện này, không cho phép ngoại chuyện, còn chúng ở trong có người xấu nha. Thẩm Tinh Vũ cùng Trương Trạch Dương nghe vậy đồng thời nhẹ gật đầu. Sau đó Vương Ngữ Nghiên rỗi lưng một cái, đứng lên khỏi ghế. Tốt, ta phải ngủ một lát, buổi chiều còn phải đi theo các ngươi đi tranh tài, thật phiền. Nói, Vương Ngữ Nghiên trực tiếp nằm ở Thẩm Tinh Vũ trên giường. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lập tức mặt tối sầm, không phải, đại tỷ, ngươi không có mình gian phòng sao? Vương Ngữ Nghiên ôm Thẩm Tinh Vũ chăn mền nũng nịu trả lời, không có nha, nơi này phòng rất đai. Ta một tháng tiền lương đâu, cho nên trong khoảng thời gian này, ta chỉ có thể cùng ngươi ngủ, nhớ kỹ điểm nhẹ nha. Nói, Vương Ngữ Nghiên hướng Thẩm Tinh Vũ liếc mắt đưa tình. Chương 214, hệ phụ trợ ở giữa đối chiến. Chương 214, hệ phụ trợ ở giữa đối chiến. Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời đầu lớn như cái đấu. Cái này khiến hai vị kia cô mãi mãi nhìn thấy không được đem hắn sống sờ sờ mà lộ ra. Sau đó, hắn đem ánh mắt chậm rãi nhìn về phía chính mộng bức Trương Trạch Dương, lộ ra một vòng không có hảo ý chi sắc. Hắc hắc, lão Trương. Trương Trạch Dương nghe vậy, ngẩn người, a, trước tiểu điểm này. Đà tạ lão bản. Lão bản đại khí. Vương Ngữ Nghiên hướng hai người nói xong, cầm thẻ phòng liền lanh lợi rời đi vừa nói lẩm bẩm. Lại mất đi một bút kinh phí, hắc hắc hắc. Trương Trạch Dương cùng Thẩm Tinh Vũ nhìn xem hai người rời đi, một mặt bất đắc dĩ. Hợp lấy nàng có tiền a. Giờ phút này, Trương Trạch Dương chậm rãi thu hồi thẻ ngân hàng, tiếng trầm nói ra, phim truyền hình thảo luận quả nhiên là thật, nữ nhân lời không thể tin. Buổi chiều đấu vòng loại vòng thứ 3, đám người đúng giờ đến dưới lầu tập hợp. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này ngay tại tìm từ hẳn là làm sao cho Lâm Thanh Niên cùng Kỷ Tinh giải thích đâu, một thanh âm đột nhiên tại khách sạn trong đại sảnh vang lên. "Lão bản, ta tới rồi." Thẩm Tinh Vũ đám người giờ phút này theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp một vị tóc màu trắng bạc trải lấy xong đuôi ngựa tiểu tỷ tỷ hướng phía mấy người đi tới. Nhìn thấy đối phương bộ này trang phục, Trương Trạch Dương cùng Thẩm Tinh Vũ không khỏi kinh ngạc một chút. Sau đó, Vương Ngữ Nghiên đi tới đám người trước mặt, mười phần thân mật nắm ở Thẩm Tinh Vũ cánh tay. "Thế nào lão bản, hài lòng không?" Lâm Thanh Niên cùng Kỷ Tinh như giao ánh mắt theo nhau mà tới, Thẩm Tinh Vũ đội vàng đem cánh tay từ đối phương trong lực rút ra. "Có thể hay không đứng đắn một chút a?" Thẩm Tinh Vũ mười phần bất đắc dĩ nói. Sau đó hắn hướng Lâm Thanh Niên hai người giải thích nói, "Khục, vị này là Hoa Hạ chú ngoại đại sứ quán Vương Ngữ Nghiên, viện trưởng để nàng tới bảo hộ ta." Nói, Thẩm Tinh Vũ có chút xấu hổ, để một cái muội tử bảo hộ là thật có điểm lạ. Hai nữ nghe vậy, nhìn về phía Vương Ngữ Nghiên ánh mắt dần dần trở nên quái dị xuống tới. "Cái này có cái gì tốt bảo hộ?" Kỷ Tinh giờ phút này nhịn không được nói, nhìn về phía Vương Ngữ Nghiên ánh mắt bên trong đều là vẻ cảnh giác. Giờ phút này nhìn xem một màn này, Vương Ngữ Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy chấn kinh. Nàng lần nữa nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, ánh mắt cũng thay đổi. "Ngươi là cặn bã nam a?" Thẩm Tinh Vũ nghe nói như thế, lập tức sắc mặt tối sầm, ngươi ngậm miệng. Sau đó hắn hướng Lâm Thanh Niên hai nữ giải thích nói, "Viện trưởng an bài, ta cũng không rõ lắm. Liên quan tới thần giáo sự tình, hắn giờ phút này không thể nói ra được, dễ dàng sinh ra khủng hoảng." Lâm Thanh Niên cùng Kỷ Tinh nghe vậy, đành phải nhẹ gật đầu. Sau đó đám người liền đi đến cầu vòng trận. Trên đường Vương Ngữ Nghiên nhìn xem Thẩm Tinh Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy khó có thể tin. "Ngươi là phú nhị đại sao? Còn già hơn bà không muốn. Ta một tháng chỉ cần 3 vạn." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nghiến răng nghiến lợi, phi thường muốn cho nàng đem miệng chắn. Đến cầu vòng trận, Thẩm Tinh Vũ đám người lần nữa thấy được Cố Trường Phong. Giờ phút này Cố Trường Phong vẫn là một bộ lao sử nam bộ dáng, chắp tay sau lưng, trên mặt không có chút rung động nào. Bất quá đối phương trên cổ vết son môi bại lộ hết thảy. Đám người thấy thế, nhao nhao hướng Cố Trường Phong ném mập mở ánh mắt. Cố Trường Phong thấy thế, không rõ ràng cho lắm, sau đó đột nhiên thấy được trong mấy người Vương Ngữ Nghiên. "Ngươi làm sao?" Vương Ngữ Nghiên giờ phút này cười hì hì hướng Cố Trường Phong chào hỏi, "Hắc hắc, Cố lão sư tốt." Cố Trường Phong nhìn xem trước mặt Vương Ngữ Nghiên trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng. "Ngươi làm sao tại cái này?" Vương Ngữ Nghiên hướng nó cười nói, "Chấp hành nhiệm vụ thôi, Cố lão sư, còn không có lấy được lao bà à?" Nghe được Vương Ngữ Nghiên lời nói, Cố Trường Phong nhịn không được liếc mắt, đứa nhỏ này nói chuyện làm sao như thế không xôi thai đâu. Giờ phút này Thẩm Tinh Vũ nói bổ sung, "Bất quá, ta cảm giác nhanh thanh em rơi xuống, đám người toàn bộ che miệng cười trộm." Cố Trường Phong nghe vậy, hầu nghi nhìn Thẩm Tinh Vũ một mắt. "Cái gì nhanh?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười hắc hắc, chỉ mình cổ hướng Cố Trường Phong nói ra, "Sư minh, ngươi cái này tiến triển rất nhanh nha." Cố Trường Phong thấy thế lập tức liền biết đối phương ý tứ, trong lúc nhất thời mặt mo đỏ bừng. Đừng nói mỏ." Sau đó Cố Trường Phong lấy công tác làm lý do trốn mất. Đám người thấy thế, đều lộ ra mập mờ ánh mắt. Giờ phút này, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, hướng Vương Ngữ Nghiên hỏi, "Ngươi cũng là Hoa Hạ linh võ sao?" Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, liếc mắt, "Ngươi mới biết được a?" Thẩm Tinh Vũ giờ phút này không khỏi hướng đối phương ôm quyền. "Nguyên lai là học tỷ a, thất kính thất kính." Sau đó vòng thứ 3 đấu vòng loại chính thức bắt đầu, Kỷ Tinh tại mọi người cổ vũ phía dưới đi hướng đối chiến này. Kỷ Tinh đối thủ là một vị đến từ mặt trời không lặn đế quốc tiểu tỷ tỷ, tên là Ngải Mã Hựu. Đối phương cầm trong tay một thanh dài nhỏ màu trắng lưỡi kiếm, thần sắc vô cùng cao ngạo, vừa vào sân liền đối với Kỷ Tinh nói: "Bình dân, đầu hàng đi." Kỷ Tinh nghe vậy, liếc mắt, có bị bệnh không người này. Sau đó Kỷ Tinh không nói hai lời móc ra trước đó Thẩm Tinh Vũ tặng trường kiếm, hướng phía đối phương công tới. Dưới đài, Thẩm Tinh Vũ mọi người thấy Kỷ Tinh cùng đối phương đánh có đến có về, cũng không khỏi có chút kinh hỉ. Kỷ Tinh mặc dù là phụ trợ Thiên Phú, nhưng là kiếm này chiêu luyện được lô hỏa thuần thanh. Bất quá nàng đối thủ này nhìn qua cũng không dễ đối phó. Hai người giao chiến mấy chiêu về sau, chậm rãi kéo ra thân hình. Đến từ mặt trời không lặn đế quốc nữ sinh, giờ phút này trực tiếp mở ra dị năng của mình, điên cuồng cho mình trên thân bộ mở UFF. Trong lúc nhất thời, vô số đạo quang hoàn quanh quần tại vị kia nữ sinh trên thân. Mọi người dưới đài thấy thế, cũng không khỏi cực kỳ trường, đối phương là hệ phụ trợ, mà Kỷ Tinh là hệ chữa trị, lần này, đoán chừng khó giải quyết đã. Kỷ Tinh thấy thế, sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng xuống tới. Sau đó Ngải Mai Hựu bắt đầu khởi xướng điên cuồng thế công, Kỷ Tinh thấy thế, nhanh chóng tránh né. Tại Tử Lôi Tinh động ra chỉ phía dưới, Kỷ Tinh tốc độ nhanh đến cực điểm, Ngải Mai Hựu tất cả chiêu thức toàn bộ thất bại. Trong lúc nhất thời, Ngải Mai Hựu có chút tức giận. Đáng thương côn trùng, liền sẽ chạy trốn sao? Kỷ Tinh nghe vậy, chậm rãi ngừng thân ảnh, trên mặt nhếch lên một tia đường cong. Chạy trốn? No no no, ta chỉ là đang chờ CD. Vừa nghĩ đến đây, Kỷ Tinh không còn cùng với nàng nói nhảm, khí tất cả người bắt đầu cấp tốc kéo lên, một đạo sáng trong tinh huy từ thiên không hạ xuống, vẩy vào Kỷ Tinh trên thân. Kỷ Tinh mỉm cười, hướng phía Ngải Mai Hựu nhẹ nhàng điểm một cái, tinh quang hóa thành cột sáng hướng phía đối phương mà đi. Ngải Mai Hựu thấy thế, nhíu mày, đây là cái chiêu số gì? Sau đó nàng thân ảnh lóe lên, ý đồ né tránh cái kia đạo tinh quang, nhưng là nàng kinh ngạc phát hiện, cái này tinh quang vậy mà lại tự động tìm địch. Kỷ Tinh thấy thế, trong mắt lóe ra dị sắc. "Uy, ngốc hữu, chớ núp nha." Nghe được Kỷ Tinh lời nói, Ngải Mai Hựu trong nháy mắt nổi giận. Kỷ Tinh thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một đạo trêu tức thần sắc. "Đến, để tỷ tỷ sửa một bụng chương 215, phép lối kẻ đệ rồ Satoz." Chương 215, phép lối kẻ đệ rồ Satoz. Nghe được Kỷ Tinh lời nói, Ngải Mai Hựu đỏ bừng cả khuôn mặt. "Quý tộc không thể đủ." Ngải Mai Hựu lớn tiếng nói, lựa chọn cùng Kỷ Tinh chính diện cứng rắn. Kỷ Tinh thấy thế mỉm cười, con cá nhỏ mắc câu rồi. Tinh quang chi trụ giờ phút này kết nối tại Ngải Mai Hựu trên thân thể, không đợi Ngải Mai Hựu kịp phản ứng, năng lượng tinh thuần liền rót vào nàng thể nội. Ngải Mai Hựu trong lúc nhất thời biểu lộ trong nháy mắt trở nên kinh ngạc xuống tới, nàng cảm giác trạng thái bản thân trong nháy mắt liền bị bể đầy. Nàng nhìn về phía Kỷ Tinh phảng phất là đang nhìn một cái kẻ ngu. Đối chiến thời điểm xưa đối thủ của mình, nữ nhân này có cái gì bệnh nặng a? Bất quá Ngải Mai Hựu nhớ tới vừa rồi Kỷ Tinh vũ nhục nàng, giờ phút này nàng không muốn tiếp qua nhiều nói nhảm, nàng nhất định phải để nữ nhân này trả giá đắt. Vừa nghĩ đến đây, Ngải Mai Hựu lại là trên người mình chụp vào một tầng bờ UFF, cả người trạng thái tới được đỉnh phong thời khắc. Nữ nhân, về sau đối mặt quý tộc, phải gìn giữ tôn trọng. Ngải Mai Hựu thanh âm rơi xuống, sau đó cả người hóa thành một đạo lưu quang hướng phía Kỷ Tinh phóng đi. Kỷ Tinh nghe vậy, tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn chậm rãi hiện lên một vòng kinh thường. Quý tộc, không có ý tứ, tỉ tỉ tín ngưỡng chủ nghĩa xã hội. Sau đó đang nhìn đài đám người nhìn chăm chú phía dưới, Kỷ Tinh hai tay chậm rãi mở ra, toàn thân tinh quang càng thêm minh lượng. Tại nó trên trán, một đạo trắng loáng cao quý vương miện chậm rãi xuất hiện, cho Kỷ Tinh bằng thêm một tầng thánh khiết khí chất. Tinh quang, chữa trị. Kỷ Tinh minh lượng thanh âm vang lên, không mang theo một tia tạp chất. Hiện trường phía trên, một đạo to lớn màu trắng pháp trận chậm rãi xuất hiện, Ngải Mai Hựu thấy thế, biểu lộ từ từ ngưng trọng xuống tới. Giờ phút này kết nối ở trên người nàng tinh quang chi trụ còn chưa đoạn tuyệt, nhìn thấy đối phương tản ra khí thế, quả thực cho nàng cả sẽ không. Nữ nhân này đến cùng đang làm gì? Bất quá, rất nhanh nàng liền hiểu. Kết nối ở trên người nàng cổ sáng màu trắng bắt đầu liên tục không ngừng hướng nàng chuyển vận lấy tinh thuần vô cùng năng lượng. Thẳng đến nàng trạng thái về đầy, cũng vẫn không có ngừng. Đáng chết. Ngải Mai Hựu thầm mắng một tiếng, cả người bắt đầu sủi lơ xuống dưới, cái kia năng lượng tinh thuần đã nhanh muốn đem nàng no bạo. Nhìn trên đài Thẩm Tinh Vũ đám người nhìn thấy bộ này tình hình, biểu lộ trở nên vô cùng đặc sắc. Sữa da thật đả thương đây là. Trên đài, Ngải Mai Hựu giờ phút này cắn chặt hàm răng, trong ánh mắt chậm rãi để lộ ra một cố quyết tuyệt, không thể tiếp tục như vậy nữa. Nàng cổ động lên toàn thân còn sót lại một tia năng lượng, cố nén toàn thân truyền đến tê dại, hướng phía Kỷ Tinh vọt mạnh mà đi. Quý tộc vĩnh viễn sẽ không đầu hàng, cùng lắm thì ngọc thạch câu phần. Kỷ Tinh nhìn xem vẫn có dư lực Ngải Mai Hựu, mắt to ở trong lóe lên một tia khó có thể tin. Bất quá rất nhanh, Kỷ Tinh liền làm ra ứng đối, cầm trong tay trường kiếm cùng đối phương đụng vào nhau. Tại Kỷ Tinh chữa trị lĩnh vực gia trì phía dưới, hai người đối kháng lập tức phân ra kết quả, Ngải Mai Hựu thân thể như là diều bị đứt dây đồng dạng hung hăng rơi vào trên mặt đất. Tên này cao ngạo anh quốc tuyển thủ, cuối cùng nằm trên mặt đất, không một tiếng động. Kỷ Tinh chậm rãi rơi xuống đất, nhìn qua ngã xuống đất không dậy nổi Ngải Mai Hựu, mím môi một cái, sau đó mượn dùng phương Tây lễ nghi của quý tộc hướng phía đối phương chậm rãi làm cái chào cảm ơn lễ. Mặc dù nữ nhân này có chút cao ngạo, nhưng là quả thật có quý tộc vốn có cốt khí. Trong lúc nhất thời, trên khán đài bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Rất đặc sắc quyết đấu, cái này không chỉ có là đối Kỷ Tinh chúc mừng, đồng thời cũng là cho vị này cao ngạo quý tộc tuyển thủ tôn trọng. Trọng tài kiểm tra một phen Ngải Mai Hựu thương thế về sau, lạnh lùng mở miệng nói: "Số hiệu HX1535 hoa hạ tuyển thủ Kỷ Tinh, thắng." Kỷ Tinh nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một đạo nụ cười ngọt ngào, sau đó như là một con bướm giống như bay khỏi đối chiến đài. Trở lại khán đài, Kỷ Tinh đệm bước nhẹ nhàng bước chân hướng phía đám người đi tới, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, quan vào Thẩm Tinh Vũ ôm ấp: "Nhanh khen ta, nhanh khen ta." Kỷ Tinh giơ lên cái đầu nhỏ, hướng phía Thẩm Tinh Vũ thần mật nói. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cười bướt bướt mặt của đối phương chứng. Tinh Nhi nhất đồng rồi nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, kỳ tinh mắt to cong thành nguyệt nha. Về sau, đám người tiếp tục xem tranh tài, Vương Ngữ Nghiên đột nhiên có việc rời đi. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, không nhiều để ý lúc này, Trương Trạch Dương đột nhiên mở miệng nói: "Xong a, Thạch Lỗi muốn thua a." Nghe được Trương Trạch Dương lời nói, đám người nhao nhao hướng phía Trương Trạch Dương ánh mắt ở tại màn hình nhìn lại. Giờ phút này, nơi nào đó đối chiến trên đài, Thạch Lỗi đối mặt đối thủ tiến công, đã co lại đến một chỗ ngóc ngách, toàn thân quanh quẩn lấy thổ hoàng sắc linh năng, gian nan ngăn cản. Đối thủ của hắn là một vị đến từ Anh Hoa quốc tuyển thủ, tên là Kệ Đệ Rồ Sạt Oz. Giờ phút này tên Anh Hoa quốc tuyển thủ toàn thân quanh quẩn lấy quỷ dị màu đen nhánh linh năng, biểu lộ trào phúng nhìn xem Thạch Lỗi, nhàn nhạt mở miệng nói: "Đầu hàng đi, phế vật, không cần lãng phí thời gian." Nói, Kệ Đệ Rồ Sạt Oz không ngừng dùng trong tay lôi cuốn lấy màu đen nhánh linh năng võ sĩ đao hướng phía Thạch Lỗi điên cuồng vung chặt. Thạch Lỗi nghe vậy, sắc mặt tái xanh, nhẫn tụ lấy trên tân truyền đến phòng, Thạch Lỗi trong ánh mắt lộ ra một tia hung ác. Để hắn cho Anh Hoa quốc người đầu hàng, tuyệt đối không thể. Mà giờ khắc này, dưới đài, đám người nhìn thấy cảnh tượng này, đều là biến sắc. Cái này Anh Hoa quốc người, cái gì thiên phú? Thẩm Tinh Vũ không khỏi hỏi, từ trên màn hình nhìn, đối phương cái này màu đen nhánh linh năng rất không tầm thường. Hẳn là một cái nguyên tố hệ, hắn nguyên tố rất quỷ dị, có thể hạn chế Thạch Lỗi thân bị. Trương Trạch Dương giờ phút này trả lời. Mà lúc này, Nạ Cả Nọ Cái Cổ đột nhiên mở miệng nói: "Ta biết hắn." Đám người nghe vậy, nhao nhao trong chiều giá Cái Cổ nhìn lại. Thấy thế, Nạ Cả Nọ Cái Cổ tiếp tục cho đám người giải thích nói: "Hắn là thủ tướng chi tử, thiên phú là cực kỳ hiếm thấy nguyên tố hệ, không gian, có thể vận dụng thiên phú, hình thành cái gọi là LOG giam không gian, đem địch nhân phong tỏa ở bên trong, vô cùng biến thái." Đám người nghe vậy, giờ phút này nhao nhao hướng Thạch Lỗi phương hướng nhìn sang, mang trên mặt lo lắng. Đối chiến trên đài, Kệ Đệ Rồ Sạ Tôn nhìn trước mắt cái này một mặt quật cường, coi như vết thương chẳng trị cũng không đầu hàng ngốc đại cá tử, ánh mắt lộ ra một tia khinh miệt. "Đầu hàng đi, không muốn làm không sợ chống cự." Thạch Lỗi cắn chặt hàm răng: "Ta ném ngươi cái mãi mãi." Kệ Đệ Rồ Sạ Tôn nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi xuống tới, trong tay võ sĩ đao ra tăng lực đạo. Trong lúc nhất thời, Hoa Hạ Phương mọi người thấy trên đài Thạch Lỗi đầy mắt đau lòng. Thạch Lỗi nhìn xem Kệ Đệ Rồ Sạ Tôn, trong lòng nhanh chóng suy tư đối sách, hắn một mực tại bảo tồn thực lực. Vừa mới lúc bắt đầu, bởi vì không có thăm dò rõ ràng đối phương tiên phú, bởi vậy, lúc này mới ăn phải cái lô bốn. Dưới mắt, hắn nhất định phải tìm tới phá cục chi pháp. Cái này Anh Hoa quốc tiểu tử bất quá chỉ là ỷ vào không gian này hệ thiên phú. Chỉ cần đem đối phương không gian này LOG giam phá mất, thế cục liền có thể trực tiếp đảo ngược. Vừa nghĩ đến đây, Thạch Lỗi quyết định trước thăm dò một chút không gian này LOG giam nội tình. Chương 216, đánh cho tê người Kệ Đệ Rồ Sạ Tôn. Chương 216, đánh cho tê người Kệ Đệ Rồ Sạ Tôn. Sau đó Thạch Lỗi nổi giận gầm lên một tiếng, cưỡng ép điều hành lên toàn thân linh năng. Trong lúc nhất thời, Kệ Đệ Rồ Sạ Tôn không gian phong tỏa giờ phút này ẩn ẩn có buông lòng dấu hiệu. Kệ Đệ Rồ Sạ Tôn thấy thế, không chút hoang mang, toàn thân cái kia quỷ dị màu đen nhánh linh năng càng thêm nồng nặc mấy phần, không gian phong tỏa trở nên càng thêm kiên cố. "Người phẫn nộ rồi, bất quá không có ích lợi gì." Kệ Đệ Rồ Sạ Tôn nói, trong tay huy động võ sĩ đao động tác càng thêm có lực lại cấp tốc. Lưỡi kiếm chém vào Thạch Lỗi trên thân bắn ra đạo đạo hỏa tinh. Kệ Đệ Rồ Sạ Tôn thấy thế, không khỏi nhếch miệng, gia hỏa này phòng ngự thật sự chính là dày. Dưới loại tình huống này, Thạch Lỗi nhìn xem trước mặt một mặt đắc ý Kệ Đệ Rồ Sạ Tôn, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trải qua vừa rồi thăm dò, hắn đột nhiên có ý nghĩ, bất quá hắn cần một chút thời gian. Kệ Đệ Rồ Sạ Tôn thấy thế, mỉm cười, "Thế nào, từ bỏ chống lại rồi sao?" Sau đó Kệ Đệ Rồ Sạ Tôn lực đạo trở nên càng thêm cứng mãnh. Võ sĩ đao tại Thạch Lỗi trên thân lưu lại đạo đạo bạch ấn, tia lửa tung tóe. Nhìn trên đài Hoa Hạ mọi người thấy một màn này, cảm nhận được cực lớn có đủ. Mọi người thấy ương ngạnh chống cự Thạch Lỗi giờ phút này cũng không khỏi đau lòng. "Huynh đệ, không được chúng ta liền. Mạng nhỏ quan trọng a." Đám người im lặng thở dài. Thẩm Tinh Vũ đám người giờ phút này toàn bộ cao mày, nhìn xem trên đài tình hình, con mắt không mang theo nháy một chút. Trương Trạch Dương giờ phút này nhịn không được mở miệng nói: "Thẩm huynh, xem ra Thạch Lỗi giống như là đang nổi lên cái gì, ngươi cảm thấy Thạch Lỗi lớn bao nhiêu phần thắng?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, ánh mắt không rời nhìn xem trên đài tình hình, trầm ngâm một lát nói: "Từ hai người khí thế bên trên nhìn, thực lực hẳn là tương xứng, Thạch Lỗi hoàn toàn là bị không gian này phong tỏa hạn chế lại, nếu như hắn có thể đột phá không gian phong tỏa, có lẽ có cơ hội, mà lại ta nhìn hắn tựa hồ một mực tại bảo tồn thể lực." Lâm Thanh Nhiên nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, ánh mắt lóe lên một cái, sau đó nói khẽ: "Không gian này phong tỏa không phải là không có nhược điểm, liền nhìn hắn có thể hay không nổ đến." Mà Lâm Thanh Nhiên tiếng nói rơi xuống, một mực yên lặng Thạch Lỗi đột nhiên có phản ứng. Toàn trường Hoa Hạ học sinh, toàn bộ đem tim nhảy tới cổ rồi. Kệ Đệ Rồ Sạ Tôn nhìn xem đột nhiên có động tĩnh Thạch Lỗi, hơi nhếch khóe môi lên. "Làm sao? Muốn đầu hàng sao?" Thạch Lỗi nghe vậy, hướng phía Kệ Đệ Rồ Sạ Tôn lộ ra một đạo cực hạn hung ác biểu lộ. Ngay sau đó, một cỗ nồng đậm thổ hoàng sắc linh năng trong nháy mắt từ trên người Thạch Lỗi bắn ra, quét sạch toàn trường. Kệ Đệ Rồ Sạ Tôn thấy thế, vi vi ngạc nhiên. "Làm sao lại như vậy? Ngươi thế mà còn có dư lực?" Thạch Lỗi nghe vậy, hơi nhếch khóe môi lên. "Thật coi hắn là kẻ ngu hay sao? Chỉ biết là tại cái này bị đánh. Hắn giai đoạn trước giữ thể lực chính là vì giờ khắc này." Sau đó Thạch Lỗi ngửa mặt lên trời thét dài, trong chốc lát, to lớn khí thế trực tiếp đem Kệ Đệ Rồ Sạ Tôn cho đánh bay ra. Mà cùng lúc đó, Thạch Lỗi nâng lên cái kia chỉ hóa đá cánh tay, hướng phía trước mặt LOG giam không gian, hung hăng vung ra một quyền. Trong lúc nhất thời, LOG giam không gian phía trên bắt đầu xuất hiện vết dạng. Kệ Đệ Rồ Sạ Tôn đứng vững thân hình phản ứng lại, sắc mặt cũng không còn giống trước đó như thế bất cần đời, trở nên phá lệ nghiêm trọng. Hắn ngay từ đầu còn tưởng rằng gia hỏa này đơn thuần yếu, không nghĩ tới cái này cao lớn thô kệch gia hỏa, tâm tư cư nhiên như thế kỳ đáo. Vừa nghĩ đến đây, hắn không dám do dự, toàn thân màu đen nhánh linh năng bắt đầu kịch liệt cuộn, ý đồ đem LOG giam không gian ổn định lại. Nhưng là, hắn thực sự coi thường thạch lỗi lực đạo. Theo thạch lỗi hội tụ khí lực toàn thân, từng quyền đánh vào LOG giam không gian phía trên. Kệ đệ rồ xạ toàn giờ phút này bất kể như thế nào đền bù, cũng không đổi kịp thạch lỗi phá hư tốc độ. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền đến, LOG giam không gian đứng thanh mà phá. Kệ đệ rồ xạ toàn ngắn ngủi thất thần một chút, hắn không nghĩ tới đối phương có thể nhanh như vậy. Thạch lỗi nhìn xem kệ đệ rồ xạ toàn kinh ngạc thần sắc, mỉm cười. Lúc trước hắn yếu thế là bởi vì hắn đang tìm kiếm LOG giam không gian yếu kém điểm, cái này anh hoa quốc tiểu tử thật sự cho rằng hắn dễ khi dễ như vậy hay sao? Thạch lỗi bước cái kia hóa đá cánh tay, trên mặt lộ ra một đạo cực kỳ nụ cười tàn nhẫn. Vừa rồi, ngươi nói cái gì? Để ai đầu hàng? Thạch lỗi cắn răng nghiến lợi hỏi, thanh âm bên trong băng lãnh, để kệ đệ rổ xạ toàn nhịn không được dùng mình một cái. Kệ đệ rổ xạ toàn giờ phút này nhìn xem thạch lỗi, tiếp tục vênh vang đắc ý ta nói, còn không đợi hắn nói xong, thạch lỗi thân ảnh khẽ động, sau đó tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, đi thẳng tới kệ đệ rổ xạ toàn trước mặt, một thanh nắm lấy đối phương cái cổ. Kệ đệ rổ xạ toàn giờ phút này trong nháy mắt trợn tròn, mặt đỏ bừng lên. Bác ạ! Bối rối ở giữa, kệ đệ rổ xạ toàn tiếng mẹ đẻ đều bật đi ra. Nghe thanh âm của đối phương, thạch lỗi trong mắt lóe lên một đạo lạnh lẽo. Sau đó một cái khắc hóa đá nắm đấm như là một viên như đạn pháo rơi vào kệ đệ rổ xạ toàn trên LOG ngực. Kệ đệ rổ xạ toàn cả người trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng khảm tại đối chiến đài trên vách tường. Giờ phút này, kệ đệ rổ xạ toàn lúc này mới ý thức được, tự mình trước đó tự cho là đúng đến cùng đến cỡ nào buồn cười. Trước mắt người này chính là cái viễn cổ hung thú, một quyền này lực đạo kém chút để hắn gặp được tiền nhiệm thiên hoàng. Kệ đệ rổ xạ toàn đột nhiên phun ra một miệng lớn dòng máu đỏ sẫm, dùng hết lực khí toàn thân hô lớn. Ta ném. Lời còn chưa dứt, thạch lôi thân ảnh đột nhiên mà tới, một cước đập dưới, đem đối phương đá phải một bên khác trên tường. Kệ đệ rồ xạ toàn giờ phút này cảm giác tự mình toàn thân xương cốt đều muốn vỡ vụn, toàn tâm đau đớn kích thích sọ não của hắn. Giờ phút này, thạch lôi đã đi tới trước mặt của hắn. Cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, ngữ khí cường ngạnh nói: "Túi đầu nhận sai." Kệ đệ rồ xạ toàn nghe vậy, một mặt toán độc, có bản lĩnh ngươi đánh chết ta. Thạch lôi nghe được kệ đệ rồ xạ toàn lời nói, khẽ chau mày. "Tốt." Hắn nói, một quyền bung xuống. Kệ đệ rồ xạ toàn thấy thế, hoàn toàn luống cuống, hắn thật dám? Hắn làm sao dám? Ta sai rồi. Nói thì chậm kia là nhanh, kệ đệ rồ xạ toàn giờ phút này không để ý tới mặt mũi, quỳ xuống trước thạch lỗi trước mặt. Ta sai rồi, tha mạng. Giờ phút này kệ đệ rồ xạ toàn cúi đầu, vô cùng khuất phục nói. Thạch lỗi nghe vậy, sững sờ nhìn hắn một cái, sau đó nghiêng đầu sang chỗ khác hướng trọng tài nói. Hắn đầu hàng. Đúng lúc này, kệ đệ rồ xạ toàn đột nhiên bạo khởi, tay cầm võ sĩ đao hướng phía thạch lỗi cái cổ hùng hăng đâm tới. Thạch lỗi rất nhanh phản ứng lại, đội vàng nghiêng người sang, tránh thoát một kích chí mạng này. Nhưng là giờ phút này trôi nảy võ sĩ đao vẫn như cũ đâm vào thạch lỗi trong cánh tay. Kệ đệ rồ xạ toàn máu me đầy mặt nhìn xem thạch lỗi, trương cuồng cười to, trong tay võ sĩ đao bắt đầu chuyển động. Trong lúc nhất thời, thạch lỗi đau mồ hôi lạnh ứa ra. Thấy thế, toàn trường đám người toàn bộ ngồi không yên. Vô sỉ, hèn hạ. Chương 217, Bắc Cực Đế Quốc đột nhiên cấm đi lại ban đêm. Chương 217, Bắc Cực Đế Quốc đột nhiên cấm đi lại ban đêm. Trọng tài làm ăn gì? Hắn rõ ràng đầu hàng. Đám người nhao nhao hướng trọng tài hô. Trọng tài nghe được trên trận tiếng chất vấn, chỉ là từ tốn nói. Hắn cũng không nói ra miệng. Giờ phút này nghe được trọng tài lời nói, tất cả mọi người là cắn răng, giống như đúng là chuyện như vậy. Mà trái lại trên trận, thạch lôi cương ép chịu đựng trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức, trực tiếp một quyền đánh vào kệ đệ rồ xạ toàn trên đầu. Kệ đệ rồ xạ toàn bị thương nặng, cả người ngã bay ra ngoài, đau hắn ôm đầu trên mặt đất lúc đích. Thạch lôi nhìn xem kệ đệ rồ xạ toàn dáng vẻ, không có chút nào thương hại, hắn vẫn là ngây thơ, đối phó loại này xuất sinh liền không thể thủ hạ lưu tình. Nếu không phải đối chiến trên đài cấm chỉ giết chóc, một quyền này của hắn có thể trực tiếp muốn hắn mệnh. Sau đó thạch lôi cố nén đau đớn đưa cánh tay bên trong võ sĩ đao rút ra, nhét vào trên mặt đất. Hiện tại cuối cùng kết thúc a. Thạch lỗi nhìn về phía một bên trọng tài nghe vậy, đội vàng tiến lên xem xét. Sau đó hướng nó nhẹ gật đầu. Số hiệu HX1368 hoa hạ quốc thạch lỗi, thắng. Nghe vậy, thạch lỗi cũng không quay đầu lại hướng dưới đài đi đến. Nhìn trên đài, đám người toàn bộ nhảy cấm reo hò, tên thạch lỗi giờ phút này cũng thật sâu ghi khắc tại lòng của mọi người bên trong. Cao tầng bên kia, anh hoa quốc đại biểu giờ phút này sắc mặt tái xanh, vừa rồi có người chuyển lời tới. Kệ đệ rồ xạ toàn trạng thái 10 phần không tốt, đã thương tổn tới đại não kinh lạc, rất có thể lại biến thành người thực vật. Nghe được tin tức này, hắn không khỏi hướng Trương Thanh Phúc quát, người Hoa các ngươi thật sự là tâm ngoan thủ lạn. Cùng là nhân tộc, các ngươi chính là như vậy đối đãi đồng bào của mình sao? Nghe được anh Hoa quốc đại biểu lời nói, Trương Thanh Phúc trên mặt dần dần nổi lên một vòng thần sắc quái dị. Các ngươi anh Hoa quốc tuyển thủ bà phen mấy lần khiêu khích ta Hoa hạ tôn nghiêm, bây giờ bị nhân giáo dạy dỗ, ngược lại nhớ tới chúng ta cùng là nhân tộc sao? Dối trá, cút sang một bên. Nói, Trương Thanh Phúc trực tiếp vung tay lên, kinh khủng lực đạo đem anh Hoa quốc đại biểu đánh lui mấy mét, sau đó phun ra một miệng lớn máu tươi. Ngươi, anh Hoa quốc đại biểu giờ phút này vừa sợ vừa giận. Đội vàng hướng cách đó không xa Y Kinh hỏi, các hạ, Hoa Hạ quốc tướng quân trước mặt mọi người đã thương người, ta muốn khiếu nại. Cách đó không xa Y Kinh thấy thế, không có mắt nhìn thẳng đối phương, chỉ là hời hợt khoát tay áo. Hội trường không cho phép tranh đấu. Nói xong, liền không có hạ văn. Anh Hoa quốc đại biểu giờ phút này cắn răng, chỉ có thể một lần nữa ngồi về trên chỗ ngồi. Bắc Cực đế quốc cùng Hoa Hạ giao hảo, Y Kinh rõ ràng là tại bao che, nhưng là đối với cái này, hắn một câu không dám giảng. Giờ phút này, Hoa Hạ chữa bệnh đoàn đội đã đợi chờ đã lâu, nhìn thấy Thạch Lỗi xuống tới, trước tiên vì Thạch Lỗi triển khai trị liệu. Đao này tổn thương nhìn như nghiêm trọng, kỳ thật cũng không làm bị thương gân cốt, cũng coi là vạn hạnh trong bất hạnh. Trị liệu kết thúc, Thạch Lỗi một lần nữa về tới trong đám người. Thương thế như vậy còn không đến mức uy hiếp được hắn. Thạch Lỗi trở về, trong lúc nhất thời trên khán đài đã dẫn phát không nhỏ xúc động, Thạch Lỗi giờ phút này cũng khôi phục trước đó xấu hổ bộ dáng, cùng trên chiến trường hung ác hoàn toàn là hai người. Lục Tiểu Khả giờ phút này mang theo quay phim đại thúc cũng tìm tới Thạch Lỗi, cho Thạch Lỗi chỉnh rất căng thẳng. Phỏng vấn xong, Thạch Lỗi ra dòng dã một thân mồ hôi. Lục Tiểu Khả hài lòng rời đi. Sau đó, Thạch Lỗi đi tới Thẩm Tinh Vũ đám người trước mặt. Thẩm Tinh Vũ mấy người thấy thế, hữu hảo hướng đối phương chào hỏi. Trương Trạch Dương giờ phút này ý cười đầy mặt hướng Thạch Lỗi nói: "Làm tốt lắm a huynh đệ." Thạch Lỗi giờ phút này gãi đầu một cái. Ngay từ đầu không biết thiên phú của hắn như thế quái, cho nên ăn chút thua thiệt để mọi người chê cười. Trương Trạch Dương nghe vậy khoát tay áo: "Kết quả là tốt là được." Thạch Lỗi nghe vậy, cười ha hả nhẹ gật đầu. Chuyện này qua đi chờ trong chốc lát, đấu vòng loại vòng thứ 3 cũng chính thức hạ màn kết thúc. Thẩm Tinh Vũ đám người đi tại trở về trên đường. Giờ phút này là 7 giờ tối, trước đó đột nhiên rời đi Vương Ngữ Nghiên cũng trở lại, thần sắc có chút không dễ nhìn. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, đội vàng hướng đối phương hỏi: "Xảy ra chuyện gì?" Vương Ngữ Nghiên thở dài: "Ta xem rất lâu hạn lượng khoản túi sách, không có xông về phía trước 5555." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mặt sầm lại, quyết tâm cũng không tiếp tục lý cái này chịu tượng nữ môn. Hắn còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì đâu, phí công lo lắng một trận. Sau đó, đám người lại tới nhà hàng nhỏ. Lão bản như thường lệ cho đám người làm bữa tối. Đám người ăn, cười cười nói nói. Lúc này, Nô Chỉ Nhân đột nhiên nổi lên nói: "Bắc Cực Đế quốc đã xảy ra chuyện gì sao?" Đám người nghe vậy, toàn bộ hướng Nô Chỉ Nhân nhìn lại. "Thế nào?" Thẩm Tinh Vũ hỏi. Nô Chỉ Nhân chỉ vào đầu cuối bên trên tin tức nói: "Ta vừa nhìn thấy một đầu báo cáo, tiếp xuống, Bắc Cực Đế quốc muốn tiến hành một tháng cấm đi lại ban đêm, 9 giờ tối về sau, liền không nhường ra cửa." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, ánh mắt thời gian lập lòe, hướng Vương Ngữ Nghiên nhìn thoáng qua. Vương Ngữ Nghiên giờ phút này chính gặm trong tay móng heo, phát giác được Thẩm Tinh Vũ ánh mắt, không hề nói gì. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ hướng mọi người nói: "Đã có cấm đi lại ban đêm, vậy tối nay chúng ta cơm nước xong xuôi liền trở về đi." Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, tất cả mọi người là nhẹ gật đầu. Lâm Thanh Nhiên giờ phút này nhìn xem Thẩm Tinh Vũ, ý thức được cái gì. Vương Ngữ Nghiên đến muốn là để nàng cảm thấy ngoài ý muốn, dưới mắt Bắc Cực Đế quốc lại muốn cấm đi lại ban đêm, tuyệt đối có việc phát sinh. Thế là, nàng hướng Thẩm Tinh Vũ truyền âm nói: "Xảy ra chuyện gì rồi?" Nghe được Lâm Thanh Nhiên truyền âm, Thẩm Tinh Vũ bất động thanh sắc kẹp miệng đồ ăn, hướng Lâm Thanh Nhiên trả lời. Vương Ngữ Nghiên nói: "Dưới mắt biên quan dung chuyện, thần giáo người muốn tới gây sự tình." Nghe nói như thế, Lâm Thanh Nhiên trong mắt lóe lên một tia lanh quang. "Thần giáo?" Sau đó Lâm Thanh Nhiên không có động tĩnh, Thẩm Tinh Vũ không khỏi hướng đối phương nhìn sang, thấy đối phương có chút thất thần, Thẩm Tinh Vũ tại dưới mặt bàn phương co kéo Lâm Thanh Nhiên tay nhỏ. Cảm nhận được trên bàn tay truyền đến nhiệt độ, Lâm Thanh Nhiên hồi thần lại, tiếp tục vùi đầu ăn lên cơm tới. Sau khi ăn xong, mọi người và lão bản chào tạm biệt xong. Trước khi đi, lão bản cố ý dặn dò: "Dưới mắt Bắc Cực Đế quốc cấm đi lại ban đêm, hẳn là có chuyện gì, các ngươi trên đường trở về cẩn thận một chút." Đám người nghe vậy, nhao nhao hướng lão bản biểu đạt lòng biết ơn, liền bước lên trở về khách sạn đường. Lão bản nhìn xem đám người rời đi thân ảnh, ánh mắt lấp lóe chỉ chốc lát, sau đó quay trở về trong nhà hàng. Về tới khách sạn, Thẩm Tinh Vũ một mình đi tới Vương Ngữ Nghiên trước cửa phòng. "Đông đông đông ai?" Vương Ngữ Nghiên thanh âm có chút cảnh giác, Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, ngắn gọn trả lời: "Là ta, có chút việc mà hỏi ngươi." Sau đó cửa mở, Vương Ngữ Nghiên giờ phút này bọc lấy áo choàng tắm, nhìn thấy trước cửa Thẩm Tinh Vũ, nàng tiểu mị cười một tiếng: "Thế nào lão bản? Không đi tìm ngươi cô bạn gái nhỏ, ngược lại tới tìm ta." Nói, Vương Ngữ Nghiên đem Thẩm Tinh Vũ kéo vào cửa, trở tay đem cửa đóng lại, sau đó thân mật dán vào Thẩm Tinh Vũ trên thân. "Lão bản, trước đưa tiền a." Nghe nói lời ấy, trực tiếp cho Thẩm Tinh Vũ cả lúng túng, hắn có thể cảm giác được, đối phương ngoại trừ cái này một thân áo choàng tắm, đều không mặc gì. Hắn vội vàng đem Vương Ngữ Nghiên cho đẩy ra, nghiên mặt qua không đi nhìn nàng, sau đó hướng nó hỏi: "Bắc Cực Đế quốc đột nhiên cấm đi lại ban đêm, có phải hay không đại biểu cho thần giáo muốn hành động?" Chương 218, ngược gây án. Chương 218, ngược gây án. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, vậy vậy còn chưa khô giáo ngân bạch tóc dài, hướng Thẩm Tinh Vũ ném đi một đạo khinh bị ánh mắt. "Đêm hôm khuya khoắt tới tìm ta liền vì cái này nha. Bằng không thì đâu?" Thẩm Tinh Vũ có chút bất đắc dĩ. Vương Ngữ Nghiên thấy thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng ý cười, sau đó quay người hướng trong phòng đi đến, tùy tiện ngồi đi. Nghe được Vương Ngữ Nghiên lời nói, Thẩm Tinh Vũ lúc này mới quay đầu lại, đi theo đối phương bước chân đi vào gian phòng bên trong bộ. Thẩm Tinh Vũ phòng nghỉ trong phòng chậm rãi quét mắt một mắt, sau đó trực tiếp ngồi ở phía trước cửa sổ bàn trà bên cạnh. Lúc này, Vương Ngữ Nghiên cầm một bình rượu đỏ cùng hai một ly rượu đi tới, ngồi ở Thẩm Tinh Vũ đối diện. "Lão bản, đến điểm." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vội vàng hướng đối phương khoát tay áo. Bất quá Vương Ngữ Nghiên đã vì hắn rót. Đối với cái này Thẩm Tinh Vũ mười phần bất đắc dĩ. Vương Ngữ Nghiên giờ phút này hai chân giao nhau, lung lay trong tay ly đế cao, biểu lộ có chút hưng phấn. "Ta đã lâu lắm không uống rượu." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng đối phương nhìn thoáng qua, sau đó đội vàng nghiêng đi đầu. Khách sạn áo choàng tắm và áo rất ngắn, một đôi khiết bạch vô hà đôi chân dài tại khách sạn ánh đèn làm nổi bật phía dưới, rất có dụ hoặc. Phát giác được Thẩm Tinh Vũ dị dạng, Vương Ngữ Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vòng cực kỳ đẹp mắt tiêu dung. Muốn nhìn liền nhìn mà lão bản, đừng thẹn thùng nha. Nghe được Vương Ngữ Nghiên lời nói, Thẩm Tinh Vũ ho nhẹ một tiếng, nói chính sự, ngươi hôm nay đột nhiên rời đi, có phải hay không bởi vì cấm đi lại ban đêm sự tình? Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, bưng chén rượu lên nhấp một miếng. Ừm, hôm nay nhận được tin tức, thần giáo bộ phận nhân mã đã tới chớ khoa phụ cận. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, xem ra cùng hắn dự cảm không sai biệt lắm. Sau đó Thẩm Tinh Vũ một lần nữa nhìn về phía Vương Ngữ Nghiên, biểu lộ nghiêm mặt nói, có thể nói cho ta vì cái gì viện trưởng để ngươi đến bảo hộ ta sao? Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, chậm rãi đặt chén rượu xuống, dùng cực kỳ đẹp mắt đôi mắt đẹp tiếp cận Thẩm Tinh Vũ gương mặt. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lại là nói ra, ta cũng nên có cái tâm lý mong muốn, nếu là viện trưởng tự mình tìm ngươi, nói rõ chuyện này không nhỏ. Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Vương Ngữ Nghiên khẽ miệng nhếch lên một tia đường cong, "Tốt, vậy ngươi theo giúp ta uống một chén, ta sẽ nói cho ngươi biết." Thẩm Tinh Vũ giờ phút này hồ nghi mắt nhìn Vương Ngữ Nghiên, "Ngươi không phải là muốn đem ta chuốc say, đối ta mưu đồ làm loạn à?" Vương Ngữ Nghiên nghe nói như thế, nở nụ cười, "Đúng a, ngươi thật thông minh nha." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy mặt sầm lại, lập tức bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. "Được rồi." Vương Ngữ Nghiên lập tức lật ra cái bạch nhãn, "Ngươi cái tên này thật không có tư tưởng." Sau đó chuyển khẩu nói ra, "Thần giáo bên kia có người để mắt tới ngươi, cụ thể bởi vì cái gì, ta không rõ ràng." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức trong lòng giật mình, biểu lộ cũng dần dần trở nên ngưng trọng xuống tới. Lập tức hắn lần nữa hướng Vương Ngữ Nghiên hỏi, cái kia chỉ có ngươi có thể cứu ta là có ý gì? Vương Ngữ Nghiên ánh mắt nhìn chăm chú lên chén rượu trong tay, nhẹ nhàng trả lời, mặt chứa ý tứ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không có tiếp qua nhiều hỏi thăm, chỉ là hướng phía Vương Ngữ Nghiên trịnh trọng việc nói, phiền toái. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc, ngươi làm sao đột nhiên nghiêm chỉnh lại rồi? Thẩm Tinh Vũ không khỏi liếc mắt, ta vẫn luôn rất nghiêm chỉnh tốt ta. Ồ, thật sao? Vương Ngữ Nghiên nhìn xem Thẩm Tinh Vũ, trong mắt lóe dị sắc, sau đó đột nhiên đứng người lên ngồi ở Thẩm Tinh Vũ trên đùi. Giờ phút này, trên người đối phương mùi thơm cơ thể hỗn tạp cồn vị để Thẩm Tinh Vũ lập tức kích động trong lòng. Hắn cố nén trong lòng tà hỏa, hướng Vương Ngữ Nghiên cắn răng nghiến lợi nói ra, "Nữ nhân, ngươi đừng đùa lửa." Hắn nói thế nào cũng là huyết khí phương cương đại lao ra, nữ nhân này năm lần bảy lượt, năm lần ba phen như thế trêu chọc hắn, thật không sợ tự mình ngày đó cầm giữ không được. Giờ phút này hai người mặt cách rất gần, cảm thụ được đối phương thở ra nhiệt khí, hai người trong lúc nhất thời đều có chút cấp trên. Bầu không khí dần dần trở nên mập mờ xuống tới. Xuống dưới, Thẩm Tinh Vũ tại đối phương bên tai nói, sau đó một bàn tay đập vào đối phương trên ông. A! Vương Ngữ Nghiên lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, một cái bật lên từ Thẩm Tinh Vũ ngồi trên đùi lên, mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem Thẩm Tinh Vũ. Cảm thụ được trên mông truyền đến đau rát đau nhức, trong lúc nhất thời nàng có chút run chân. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, sau đó từ bên người nàng đi qua, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Sau đó liền đẩy cửa mà đi. Vương Ngữ Nghiên đứng tại chỗ, trên mặt đỏ ửng đã lui, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ bóng lưng rời đi, hung tợn cắn răng. Người chờ lão nương. Thẩm Tinh Vũ ra cửa, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Đối phó loại này nữ lưu manh liền phải càng lưu manh một điểm. Lão hổ không phát huy, thật coi hắn hẻo lộ cao ít tí a. Sau đó Thẩm Tinh Vũ trong bất chi bất giác đi tới Lâm Thanh Nhiên cùng Kỷ Tinh trước của phòng. Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, sau đó gõ cửa phòng. Chỉ chốc lát sau, cửa mở, Kỷ Tinh cái hót từ sau cửa xung ra, nhìn người tới, Kỷ Tinh nhuyễn miệng cười, lập tức mở cửa. Ta liền biết là ngươi. Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, sau đó đi theo Kỷ Tinh đi vào cửa. Hắn hướng trong phòng mắt nhìn, không gặp Lâm Thanh Nhiên thân ảnh, bên hai truyền đến một trận ào ào tiếng nước chảy. Nhưng đang tắm đâu? Kỷ Tinh duỗi lưng một cái, mười phần lười biếng nói. Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ lộ ra một đạo ý vị thâm trường biểu lộ, lập tức ôm lấy Kỷ Tinh vòng eo hướng trên giường đi đến. "Uy, buông tay a, nhưng một hồi liền tẩy xong nha." Kỷ Tinh vuốt Thẩm Tinh Vũ bả vai, nhỏ giọng nói, "Không có chuyện." Lâm Thanh Nhiên cái này tắm tẩy trọn vẹn một giờ. Ra cửa phòng tắm, Lâm Thanh Nhiên mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ cùng Kỷ Tinh, mặt đen lên, không nói một lời. Đi thẳng tới trước bàn trang điểm, tối tóc. Kỷ Tinh giờ phút này đỏ mặt ánh mắt có chút phiêu hốt. Thẩm Tinh Vũ thì cùng người không việc gì, chi kỷ đem máy điều hòa không khí nhiệt độ nâng cao một chút. Sau đó đi đến Lâm Thanh Nhiên bên cạnh từ đối phương trong tay tiếp nhận máy sấy. Cảm thụ được Thẩm Tinh Vũ phục vụ, Lâm Thanh Nhiên hừ lạnh một tiếng, âm dương quái khí nói, "Không mệt ta." Kỷ Tinh nghe vậy, khuôn mặt nhỏ càng đỏ mấy phần. Thẩm Tinh Vũ thử lấy đại nha nói ra, "Mệt mỏi cái gì, hôm nay lại không tranh tài." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy một mặt ghét bỏ, bất quá không có nói thêm gì đi nữa. Kỷ Tinh giờ phút này thật sự là chịu không được bầu không khí như thế này, đỏ mặt hướng hai người nói một tiếng, "Ta đi tắm rửa." Sau đó vọt thẳng tiến vào phòng tắm. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ hướng Lâm Thanh Nhiên nói, "Thần giáo người đã tới chớ khoa phụ cận." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu. Thẩm Tinh Vũ vì Lâm Thanh Nhiên thổi khô tóc về sau, Lâm Thanh Nhiên ngồi ở trên giường của mình. Thẩm Tinh Vũ ngồi ở Lâm Thanh Nhiên bên cạnh, do dự một hồi, hướng đối phương mở miệng nói ra, "Nhưng, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta?" Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhíu mày, quay đầu nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, "Có ý tứ gì?" Thẩm Tinh Vũ thấy thế, êm ái kéo qua đối phương vòng eo, "Ngươi tiếp xúc qua thần giáo đúng hay không?" Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Lâm Thanh Nhiên trầm mặc lại, một lát sau, lúc này mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Chương 219, Chu Thâm Thâm cùng Trương Trạch Dương. Chương 219, Chu Thâm Thâm cùng Trương Trạch Dương. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lực đạo trên tay dùng sức mấy phần, đem đối phương ôm vào trong ngực. "Bởi vì cái gì?" Lâm Thanh Nhiên giờ phút này ghé vào Thẩm Tinh Vũ trên lồng ngực, nghe đối phương mạnh mà hữu lực tiếng tim đập, chậm rãi mở miệng nói, "Mẫu thân của ta chính là chết tại thần giáo trên tay." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, ý mắng thở dài, cùng hắn đoán 89/10. Hôm nay hắn cùng Lâm Thanh Nhiên nói lên thần giáo thời điểm, đối phương biểu hiện liền có chút cổ quái, quả nhiên. Giờ phút này, Thẩm Tinh Vũ khinh nu vớt ve đối phương phía sau lưng. Không có chuyện nhưng ta giúp ngươi, một ngày nào đó, chúng ta sẽ đem thần giáo nhổ tận gốc. Tin tưởng ta. Nghe Thẩm Tinh Vũ lời nói, Lâm Thanh Nhiên đột nhiên trong lòng mềm nhũn, sau đó ngẩng đầu, vẻ mặt mang theo ủ rũ. Hô ta. Đây là Thẩm Tinh Vũ lần đầu tiên nghe được Lâm Thanh Nhiên nói dạng này mập mờ lời nói, nhìn đối phương mỏi mệt thần sắc, Thẩm Tinh Vũ tâm đều muốn hóa. Sau đó mười phần khinh nhu túi lầu xuống, cảm thụ được bên môi truyền đến ấm áp, Lâm Thanh Nhiên giờ phút này hoàn toàn mất hết trước đó lãnh nạo, nhiệt liệt đáp lại. Thật lâu rời môi, Lâm Thanh Nhiên cả người như là một con nhu thuận con mèo nhỏ núp ở Thẩm Tinh Vũ trong ngực. Cảm nhận được Thẩm Tinh Vũ tắc quái tay nhỏ, Lâm Thanh Nhiên cắn môi, hô hấp trở nên dồn dập xuống tới. Nhưng không được. Lâm Thanh Nhiên cảm nhận được Thẩm Tinh Vũ yêu thương, đội vàng từ nó trong ngực cởi ra thân. Kỷ Tinh còn tại bên trong tắm rửa, tính cách của nàng thật sự là khó mà tiếp nhận loại chuyện này. Sau đó nàng sữa hung chừng Thẩm Tinh Vũ một mắt. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, không khỏi gãi đầu một cái. Không có ý tứ, nhưng nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Lâm Thanh Nhiên nghiêng mặt qua, có chút ngượng ngùng nói: "Đổi, hôm nào đi?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nuốt một ngụm nước bọt, sau đó cưỡng ép đem trong lòng rung động áp chế xuống. Lúc này, Lâm Thanh Nhiên đột nhiên hỏi: "Viện trưởng vì cái gì để Vương Ngữ Nghiên đến bảo hộ ngươi?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, do dự một chút rồi nói ra: "Vương Ngữ Nghiên nói, thần giáo người để mắt tới ta." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo xuống dưới. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ đội vàng nói: "Không có việc gì, tại khách sạn nơi này nhiều như vậy đạo sư tại, bọn hắn không dám tùy tiện hành động." Lâm Thanh Nhiên chậm rãi lắc đầu. "Thần giáo thủ đoạn rất quỷ dị, tuyệt đối đừng phớt lờ." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đội vàng nhẹ gật đầu: "Yên tâm đi, nhưng..." Sau đó Thẩm Tinh Vũ rời đi, Lâm Thanh Nhiên nhìn xem Thẩm Tinh Vũ bóng lưng rời đi, ánh mắt dần dần trở nên lạnh như băng xuống tới. Thẩm Tinh Vũ trở về phòng, Chu Minh cũng tại, giờ phút này, Trương Trạch Dương cùng Chu Minh ngồi tại mặt đối lập, bầu không khí mười phần khẩn trương. Giờ phút này, hai người mang tâm sự riêng, đến mức Thẩm Tinh Vũ đẩy cửa thì đến, hai người cũng không có chú ý đến. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vừa nói muốn đi nhà vệ sinh, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, cho hắn giật nảy mình. "Ngươi đến cùng đem em gái ta thế nào?" Chu Minh bạo phát, mở miệng chính là bạo kích, Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt con mắt trừng thẳng tròn. "Ngọa tạo, tình huống như thế nào a?" Trương Trạch Dương gặp Chu Minh nổi giận, trong nháy mắt hiểu xỉu. "Không phải, lão Chu, ngươi nghe ta cho ngươi giảo biện." "A Phi, không phải, giải thích." Chu Minh giờ phút này mặt mũi tràn đầy lửa giận, nghe Trương Trạch Dương lời nói, Chu Minh lập tức phản bác, dừng lại. "Đừng gọi ta lão Chu, ta lấy ngươi làm huynh đệ, ngươi thế mà khi dễ muội muội ta." Trương Trạch Dương nghe vậy, lập tức bất đắc dĩ, "Không phải, lão Chu, bị đánh là ta, bị mắng cũng là ta. Ai khi dễ người nào?" Giờ phút này, Thẩm Tinh Vũ đứng tại cửa nhà cầu trước, nuốt một ngụm nước bọt. Nghe được Trương Trạch Dương lời nói, Thẩm Tinh Vũ lúc này mới chú ý tới, Trương Trạch Dương trên mặt tất cả đều là thủ trưởng ấn, má trái trứng xương bay lên. Chu Minh nghe vậy, lửa giận hơi rút đi một chút, "Vậy ta muội vì cái gì khóc? Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ gặp được chuyện gì, nàng liền cho tới bây giờ không có khóc qua." Nói, Chu Minh cảm xúc dần dần kích động, một thanh nắm lấy Trương Trạch Dương cổ áo, nói: "Ngươi đến cùng đối em gái ta làm cái gì?" Trương Trạch Dương lập tức một mặt chấn kinh, "Ta dựa vào, lão Chu, ngươi phải tin tưởng cách làm người của ta a." Thẩm Tinh Vũ nghe hai người này đối thoại, đã có thể não bổ ra một trận vở kịch. Bất quá rất nhanh Thẩm Tinh Vũ liền phản ứng lại, vừa muốn tiến lên điều giải. Một tiếng vang thật lớn từ ngoài cửa vang lên. Thẩm Tinh Vũ cũng không kịp cửa trước nhìn ra ngoài, sau đó một cái đại môn lao thẳng tới mặt của hắn. "Ta dựa vào." Còn tốt Thẩm Tinh Vũ phản ứng nhanh, bằng không thì liền trực tiếp ngay cả người mang cửa tất cả đều nằm trên mặt đất. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này vội vàng hướng phía cửa nhìn lại, chỉ gặp Chu Thâm Thâm đứng tại cổng một mặt lênh ý, ở sau lưng hắn còn đi theo Lý Tiếu Tiếu cùng Nạ Cả Nọ Cậy Cổ. "Ca, buông hắn ra đi." Chu Thâm Thâm lạnh lùng nói ra. Giờ phút này, Chu Minh cùng Trương Trạch Dương cũng bị giật nảy mình. Nghe được Chu Thâm Thâm lời nói, Chu Minh lập tức nói ra: "Không có việc gì, muội tử, ngươi có cái gì ủy khuất cùng ca nói, ca cho ngươi chỗ dựa." Chu Thâm Thâm giờ phút này đi tới hai người trước mặt, lôi kéo tự mình lão ca, sau đó hướng Trương Trạch Dương thản nhiên nói: "Ta minh bạch ngươi ý tứ, về sau ta không quấn lấy ngươi." Chu Thâm Thâm tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người ở đây tất cả đều sợ ngây người. "A." Lý Tiếu Tiếu cùng Nạ Cả Nọ cái cổ đi tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt, Thẩm Tinh Vũ đội vàng nhỏ giọng hỏi: "Cái này tình huống như thế nào a?" Lý Tiếu Tiếu nghe vậy, mấp máy miệng nhỏ, thật sâu tỉ cho Trương Trạch Dương thổ lộ, giống như bị tự tuyệt. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, một mặt khiếp sợ hướng Trương Trạch Dương nhìn lại. Giờ phút này, Chu Thâm Thâm cho Chu Minh cả sẽ không, sau đó đội vàng đem Trương Trạch Dương đem thả mở. "Không phải, muội tử, tình huống như thế nào?" Chu Thâm Thâm lắc đầu, nhẹ nhàng lôi kéo tự mình lão ca. "Ca, chúng ta đi thôi." Chu Minh nhìn xem Chu Thâm Thâm dáng vẻ, lần nữa hướng Trương Trạch Dương nhìn sang, há to miệng, cuối cùng không nói gì. Chính là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới muội muội mình thế mà thích Trương Trạch Dương. Hắn nhớ kỹ thật sâu không phải thường xuyên nói với chính mình, Trương Trạch Dương nương môn chích chích sao? Sau đó Chu Thâm Thâm mang theo Chu Minh đi ra ngoài cửa, đi ngang qua Thẩm Tinh Vũ mấy người bên cạnh, Chu Thâm Thâm nhỏ giọng hướng mấy người nói ra: "Thật xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền toái." Thẩm Tinh Vũ ba người vội vàng khoát tay áo. Cùng lúc đó, Trương Trạch Dương cũng kịp phản ứng, vội vàng mở miệng nói: "Không phải, thật sâu, ngươi minh bạch cái gì a?" Nghe được Trương Trạch Dương lời nói, Chu Thâm Thâm thân thể run lên, bước chân cũng chậm rãi ngừng lại. "Ta biết ngươi không thích ta, ta về sau không tìm ngươi chính là." Giờ phút này Chu Thâm Thâm đưa lưng về phía đám người, thanh âm bên trong có chút run rẩy. Trương Trạch Dương trong lúc nhất thời có chút mơ hồ. Ta lúc nào nói không thích ngươi rồi? Thẩm Tinh Vũ cùng bên người Lý Tiếu Tiếu còn có Nạ Cạ Nọ cái cổ ánh mắt xen lẫn một chút. Lúc này, Lâm Thanh Nhiên cùng Kỷ Tinh cũng tới, đứng tại cổng nhìn xem bên trong chẳng cảnh, lại nhìn mắt rơi lệ Chu Thâm Thâm, trong lúc nhất thời có chút sợ không tới đầu não. Đây thật là mộng bức trên cây mộng bức quả, mộng bức dưới cây người cùng ta. Chu Thâm Thâm giờ phút này đột nhiên quay đầu lại, thanh âm bên trong mang theo có chút run rẩy, ngươi nói cái gì? Trương Trạch Dương giờ phút này một mặt bất đắc dĩ, ta không nói không thích ngươi a. Chương 220, thích một người nhất định phải đánh thẳng cầu. Chương 220, thích một người nhất định phải đánh thẳng cầu. Chu Thâm Thâm giờ phút này bờ môi run nhẹ nhẹ, lê hoa đái vũ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy bi thương. Vậy ta vừa rồi hỏi ngươi muốn hay không theo giúp ta đi bên ngoài nhìn mặt trăng, ngươi tại sao muốn cự tuyệt ta? Trương Trạch Dương gãi đầu một cái, ban đêm cấm đi lại ban đêm a, không nhường ra cửa. Mà lại, cái này cùng ta có thích hay không ngươi có quan hệ gì nha? Giờ phút này, Lý Tiếu Tiếu đột nhiên nhỏ giọng nói ra, thật sâu tỷ hôm qua vừa phát động thái, nói muốn cùng thích người cùng một chỗ nhìn mặt trăng. Không khí yên tĩnh, Lý Tiếu Tiếu nói rõ ràng rơi xuống trong lỗ tai của mỗi người. Trương Trạch Dương nghe vậy, đột nhiên phản ứng lại, chắc không được hôm nay nàng hỏi mình có thấy hay không nàng mới phát động thái, nguyên lai là dạng này a. Giờ phút này, hắn vội vàng nhìn về phía Chu Thâm Thâm, có chút ngượng ngùng nói, cái kia, chúng ta có thể tại trong tiểu điểm nhìn, ban đêm thật không nhường ra cửa. Đám người nghe nói như thế, giờ phút này đều nín cười. Cái này rất rõ ràng cùng nhìn mặt trăng không quan hệ tốt. A Chu Thâm Thâm nhún nhún cái mũi nhỏ, đưa tay xoa xoa nước mắt trên mặt, sau đó nhuận miệng cười, ngươi là đồ đần đi. Chính là như vậy, là vốn là một trận lãng mạn tỏ tình, bị Trương Trạch Dương thẳng nam tư duy cho quấy một đoạn loạn, bất quá tác hạnh kết quả rất tốt. Điều này cũng làm cho Chu Thâm Thâm minh bạch một cái đạo lý, thích người nhất định phải đánh thẳng cầu, bằng không thì bỏ qua thật sẽ rất đáng tiếc. Đám người gặp sự tình giải trừ, liền nhao nhao về phòng của mình. Thẩm Tinh Vũ liên hệ sân khấu để cho người ta đem cửa trò xây xong. Sau khi trở về, hắn liền nhìn thấy Trương Trạch Dương trên giường đối đầu cuối cười ngây ngô. Chu Thâm Thâm thanh âm từ đầu cuối bên trong truyền đến, ngươi mặt có đau hay không nha? Ừm, đau quá a. Vậy ta cho ngươi thổi một chút, hô hô hoa, lập tức liền hết đau. Cổng Thẩm Tinh Vũ nghe được hai người đối thoại, nhịn không được nết nết miệng. Tình yêu cùng nhiệt người a, toàn thân đều tản ra yêu đương hôi chua mùi vị. Sáng ngày thứ hai, Thẩm Tinh Vũ mở to mắt, Trương Trạch Dương đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Sau đó hắn đơn giản rửa mặt xong, đi tới khách sạn phòng ăn. Giờ phút này đám người ngồi chung một chỗ, đối diện thì là Trương Trạch Dương cùng Chu Thâm Thâm. Giờ phút này hai người anh em không để ý chút nào ánh mắt của mọi người. Thẩm Tinh Vũ đi tới, chỉ thấy Ngô Chỉ Nhân một mặt u oán nhìn xem chính mình. Thẩm Tinh Vũ lúc này hồ nghi nhìn đối phương một mắt. Ngươi làm gì? Đại ca, ta cũng muốn bạn gái a a a a. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, bất đắc dĩ thở dài lắc đầu, vỗ vỗ bả vai của đối phương, lực bất tòng tâm a. Nhìn xem lão Trương hạnh phúc, so giết ta đều khó chịu a. Ngô Chỉ Nhân nhìn xem trước mặt cùng Chu Thâm Thâm thân mật vô gian Trương Trạch Dương, trong nháy mắt biến thành tranh tinh. Thẩm Tinh Vũ chỉ có thể thở dài, bất đắc dĩ nói, vậy cũng chớ nhìn. Tinh Vũ giúp ta lột cái trứng gà mà còn có nhưng. Kỷ Tinh giờ khắc này ở một bên còn buồn ngủ hướng Thẩm Tinh Vũ nói, sau đó đem hai người trứng gà bày tại Thẩm Tinh Vũ trước mặt. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem hai nữ buồn ngủ dáng vẻ, nhịn không được vui lên. Giờ phút này, Nô Chỉ Nhân lại bị trọng kích, một mặt sinh không thể luyến. Cái này ngọt ngào yêu đương, lúc nào có thể đến phiên ta ạ? Giờ phút này Chu Minh bất đắc dĩ nhìn Nô Chỉ Nhân một mắt, sau đó lại nhìn mắt muội muội mình cùng Trương Trạch Dương, tiếp tục túi đầu với cơm. Đám người ăn cơm xong về sau, chuẩn bị tiến về cầu đồng trận, bất quá, Thẩm Tinh Vũ chậm chạp không có gặp Vương Ngữ Nghiên thân ảnh. Chẳng lẽ lại đi chấp hành nhiệm vụ? Thẩm Tinh Vũ không khỏi thầm nghĩ. Do dự một lát, hắn vẫn là quyết định đi xem một chút, nữ nhân này không phải là tối hôm qua uống lớn rượu à? Dù sao hắn hôm nay không có tranh tài. Thế là hắn liền cùng đám người nói một tiếng, một mình lên lầu. Đi vào Vương Ngữ Nghiên trước cửa, Thẩm Tinh Vũ gõ cửa một cái. Đợi một hồi, bên trong chậm chạp không có động tĩnh. Thẩm Tinh Vũ không khỏi nhíu nhíu mày. Vương Ngữ Nghiên, ngươi ở bên trong à? Thẩm Tinh Vũ lại gõ cửa mấy lần, vẫn là một điểm động tĩnh không có. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, đang muốn rời đi. Đột nhiên cửa mở, trong phòng lôi kéo màn cửa, không có mở đèn, liền khách sạn hành lang ánh đèn, Thẩm Tinh Vũ thấy được Vương Ngữ Nghiên ba trận nhìn khuôn mặt nhỏ. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ cho mày, ngươi thế nào? Vương Ngữ Nghiên giờ phút này thân thể lung lay sắp đổ, Thẩm Tinh Vũ vội vàng đỡ cánh tay của đối phương. Phát sinh cái gì rồi? Thẩm Tinh Vũ xuyên thấu qua Vương Ngữ Nghiên thân thể, hướng bên trong nhìn lại, chỉ gặp nguyên bản gian phòng sạch sẽ bên trong, giờ phút này loạn cả một đoàn. Không có chuyện a, các ngươi hôm nay không phải tranh tài sao? Làm sao không có đi? Vương Ngữ Nghiên hiếu khí vô lực nói. Thẩm Tinh Vũ nhìn đối phương trạng thái, sau đó lại nhìn mắt bên trong căn phòng cảnh tượng, không nói lời gì đỡ lấy đối phương hướng gian phòng của mình bên trong đi đến. Đi trước chúng ta cái kia nghỉ ngơi một chút. Vương Ngữ Nghiên cưỡng ép điều động lên một tia khí lực, đưa cánh tay từ Thẩm Tinh Vũ trong tay tránh thoát ra. Thế nào, muốn nhân cơ hội chiếm tỷ tỷ tiện nghi a? Tỷ tỷ hiện tại không rảnh chơi với ngươi. Nghe đối phương không đứng đắn lời nói, Thẩm Tinh Vũ một mặt bất đắc dĩ. Bất quá vẫn là đem đối phương nâng vào trong nhà. Nhìn xem một mảnh hỗn độn gian phòng, Thẩm Tinh Vũ yên lặng thu thập. Vương Ngữ Nghiên giờ phút này cúi thấp xuống đầu lông mày nhìn xem trong phòng bận trước bận sau Thẩm Tinh Vũ, khóe miệng không khỏi nhếch lên mỉm cười. Thu thập xong, Thẩm Tinh Vũ đi tới Vương Ngữ Nghiên trước mặt. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Hắn giờ phút này biểu lộ hết sức nghiêm túc. Vương Ngữ Nghiên bị đối phương ngữ khí trấn trụ, do dự một chút rồi nói ra. Thân thể ta xảy ra chẳng uống, bệnh cũ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhìn đối phương sắc mặt, không có tiếp qua nhiều hỏi thăm. Có sao không đây? Có cần hay không linh dịch loại hình? Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên mỉm cười. Lão bản nếu là đưa một chút lời nói, ta có lẽ sẽ tốt nhanh lên. Nhìn xem Vương Ngữ Nghiên dáng vẻ, Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ thở dài, đến lúc nào rồi, còn như thế không đứng đắn. Thẩm Tinh Vũ từ cung chủ trong giới chỉ móc ra mấy đạo linh dịch bày tại đối phương trên tủ đầu giường. Nhìn mấy lần Vương Ngữ Nghiên, Thẩm Tinh Vũ từ tốn nói, nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong liền thối lui ra khỏi gian phòng. Nhìn xem Thẩm Tinh Vũ rời đi, Vương Ngữ Nghiên biểu lộ trở nên thống khổ cực độ xuống dưới. Nồng đậm hắc khí giờ phút này đem Vương Ngữ Nghiên bao vây lại. Nếu như Thẩm Tinh Vũ ở đây, một mắt liền có thể nhận ra, hắc khí kia khí tức cùng hắn lúc trước gặp được thần đệ niệm lúc giống nhau như lúc. Vương Ngữ Nghiên giờ phút này thống khổ toàn bộ khuôn mặt đều trở nên bóp méo xuống tới. Từ trên người ta lan ra ngoài. Nương theo lấy Vương Ngữ Nghiên gầm lên giận dữ, bóng ánh bạch quang đem hắn bọc lại, hắc khí phảng phất con chuột gặp phải mèo, trong nháy mắt rút đi. Giờ phút này, Vương Ngữ Nghiên đã hư thoát, nằm ở trên giường, hư nhược thở hào hẹn, nàng đem ánh mắt nhìn về phía tủ đầu giường cái khắc linh dịch, sau đó cầm lên, hướng miệng bên trong rót vào. Trong lúc nhất thời, Vương Ngữ Nghiên dễ chịu không ít, nhưng là trong đầu chuyển đến cảm giác hôn mê, để nàng cũng nhịn không được nữa, chậm rãi ngủ thiếp đi. Chương 221, nô chỉ nhân xin giúp đỡ. Chương 221, nô chỉ nhân xin giúp đỡ. Thẩm Tinh Vũ ra khách sạn là 9 giờ, một mình đi đến cầu tổng trận. Khách sạn trước cửa Bắc Cực binh lính đế quốc thấy thế, vội vàng đi theo. Trên đường đi, chớ khoa trên đường phố người cực ít, chỉ có lẻ tẻ vài bóng người. Đoán chừng là cấm đi lại ban đêm sự tình làm cho tất cả mọi người có chút cảnh giác. Đi tới cầu tổng trận, Thẩm Tinh Vũ đi vào khán đài, Lâm Thanh Nhiên đám người giờ phút này ngay tại tập trung tinh thần nhìn xem tỉ thí. Trương Trạch Dương cùng Chu Minh không tại, xem ra đoán chừng là được tuyển chọn. Thẩm Tinh Vũ đi vào Lâm Thanh Nhiên ngồi xuống bên người, Lâm Thanh Nhiên nghiêng đầu nhìn hắn một cái. Thế nào? Thẩm Tinh Vũ trầm ngâm một lát sau, nói, nàng nhìn qua trạng thái không phải rất tốt, cần nghỉ ngơi. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhíu nhíu mày, bất quá không nói gì thêm. Lao Trương cùng Lao Chu hai người bọn họ kiểu gì? Thẩm Tinh Vũ nói sang chuyện khác hỏi, sau đó ánh mắt nhìn về phía sân khấu trên màn hình, tìm kiếm lấy hai người đối ứng màn hình. Không có vấn đề quá lớn, đối thủ đều yếu nhược. Lâm Thanh Nhiên đưa tay cho Thẩm Tinh Vũ chỉ. Nhìn xem hai người đối chiến, Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Trên cơ bản có thể cầm xuống. Lúc này, Nô Chỉ Nhân đột nhiên xông tới. Đại ca, làm thế nào, ta thật khẩn trương a. Thẩm Tinh Vũ liếc mắt, ngươi khẩn trương cái lông gà a, còn không có đánh đâu. Nô Chỉ Nhân nghe vậy, vẻ mặt đau khổ, có chút buồn bực. Ta cũng không biết, dù sao chính là rất khẩn trương, ta sẽ không ngay cả đấu vòng loại đều qua không được đi. Ta nhìn Lao Trương bọn hắn đánh đều rất kịch liệt a. Thẩm Tinh Vũ buồn cười liếc mắt nhìn hắn, yên tâm đi, đấu vòng loại nhân số nhiều như vậy, ngươi hẳn là sẽ không may đến vừa lên đến liền đụng phải một kẻ khó chơi. Nói xong, Thẩm Tinh Vũ nhìn xem Nô Chỉ Nhân biểu lộ, lại bổ sung, đụng phải coi như ta không nói đi. Tiểu tử này lúc trước cứ như vậy khẩn trương, vậy thật là nói không chính xác. Căn cứ chứ danh nào đó phỉ định luật, càng là lo lắng cái gì, càng là có khả năng phát sinh cái gì. Nghe xong Thẩm Tinh Vũ lời nói, Nô Chỉ Nhân khẩn trương hơn, khổ bức nói, đại ca có cái gì phương pháp có thể nhanh chóng tăng thực lực lên sao? Ta không muốn cho ta Hoa Hạ Linh Võ mất mặt ta. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, liếc mắt, ta cũng không phải tà tu, nơi nào có loại kia phương pháp. Bất quá vừa nói xong, Thẩm Tinh Vũ lại đột nhiên nhớ tới chân nam nhân dược hoàn. Thứ này ngược lại là có thể, bất quá, vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ do dự một lát, hướng Ngô Chỉ Nhân nói ra, cái kia, xác thực có cái biện pháp. Thanh âm rơi xuống, một bên Lâm Thanh Niên hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lại, là lần trước cho hắn phụ thân ăn vật kia. Ngô Chỉ Nhân nghe vậy, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, đại ca, vật gì? Thẩm Tinh Vũ niết miệng, sau đó móc ra một viên nhỏ dược hoàn, vứt cho Ngô Chỉ Nhân. Ngạch, thứ này quả thật có thể tăng thực lực lên, bất quá, có tác dụng phụ. Ngô Chỉ Nhân tiếp nhận dược hoàn, nghe Thẩm Tinh Vũ nói sững sờ. Cái gì tác dụng phụ? Thẩm Tinh Vũ, ngạch, ta cũng không biết, ngẫu nhiên, bất quá liền tiếp tục một ngày thời gian, sau một ngày liền tốt. Ngô Chỉ Nhân nghe vậy, chỉnh trọng việc nhẹ gật đầu, sau đó vội vàng đem nhỏ dược hoàn thu vào. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lại nhắc nhở một câu, không phải bạn bất đắc dĩ, dùng cẩn thận. Ngô Chỉ Nhân vội vàng nhẹ gật đầu, yên tâm đi đại ca. Lâm Thanh Niên nghe xong hai người đối thoại, một mặt hồ nghi nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, ngươi từ chỗ nào lấy được như thế kỳ quái đồ vật? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười hắc hắc, hôn ta một cái ta sẽ nói cho ngươi biết. Lâm Thanh Niên nghe vậy, rồi ra nắm đấm hung hăng hướng nó ngực đập một quyền. Bất quá rất nhanh, Thẩm Tinh Vũ tiện ý nhận ra một sự kiện. Đợi lát nữa, trên sàn thi đấu cắn thuốc có phải hay không gian lận a? Lâm Thanh Niên nghe vậy, trầm ngâm một lát sau nói ra, đừng bị bắt được là được. Thẩm Tinh Vũ, Ngô Chỉ Nhân, chờ ăn a. Ngô Chỉ Nhân hướng Thẩm Tinh Vũ quăng tới một đạo yên tâm ánh mắt. Yên tâm đi đại ca. Nói, Ngô Chỉ Nhân trực tiếp đem dược hoàn nhét vào miệng bên trong. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ lập tức bó tay rồi, ngươi bây giờ ăn có lông gà dùng à, viên thuốc này chỉ có thể đỉnh vài phút. Hắc hắc, ta đem dược hoàn nhét ta sâu răng bên trong, tình huống không đúng ta liền ăn, ai hắc hắc. Ngô Chỉ Nhân thử cái đại nha, mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhếch mép miệng. Ngươi khoan hãy nói, thật đúng là cái chiêu. Một lát sau, Trương Trạch Dương cùng Chu Minh tranh tài kết thúc. Hai người cùng một chỗ về tới khán đài, kết quả khẳng định không cần nghĩ, tự nhiên là thắng. Trong hai người, cũng liền Chu Minh thụ điểm vết thương nhẹ. Chu Thâm Thâm vội vàng chạy tới hai người trước mặt. Trạch Dương, ngươi không sao chứ? Nghe nói như thế, Chu Minh khỏe miệng co giật xuống. Hắn hiện tại lòng đang nhỏ máu, hắn cùng Trương Trạch Dương đứng cùng một chỗ, rõ ràng là hắn thụ thương tốt ta. Đám người thấy thế, tất cả đều nín cười. Trương Trạch Dương vội vàng lắc đầu, ta không sao, lão Chu thụ chút tổn thương. Chu Thâm Thâm nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu. Vậy là được. Chu Minh, đảo mắt đến xuống ngõ. Lý Tiếu Tiếu, Nạ Cả Nọ cái cổ bọn người muốn lên sàn. Đám người nhao nhao cho mấy người cố lên. Nô Chỉ Nhân hướng Thẩm Tinh Vũ rỗi ra nắm đấm khóa tay mấy lần. Đại ca, yên tâm đi, ta tất thắng. Nghe được Nô Chỉ Nhân lời nói, Thẩm Tinh Vũ nâng trán cười khổ. Thắng không thắng a, nếu như ngươi bị bắt được gian lận, đừng đem vi sư nói ra là được. Sau đó, đám người nhao nhao liếc nhìn dưới đại phương đi đến. Mấy người vừa đi, Vương Ngữ Nghiên đột nhiên tới. Thay đổi buổi sáng bộ dáng yếu ớt, cả người tinh thần không ít. Khéo lộ a, lão bản. Vương Ngữ Nghiên hướng Thẩm Tinh Vũ chào hỏi. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, không khỏi nhíu mày lại. Làm sao không hảo hảo nghỉ ngơi một chút? Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, hai cái tay nhỏ lôi kéo xong đuôi ngựa sau đó tại Thẩm Tinh Vũ trước mặt dạo qua một vòng, hạ thân váy vi vi lay động, lộ ra mảnh khảnh tất đen chân dài. Lão bản, ta xem ra cần nghỉ ngơi sao? Thẩm Tinh Vũ thấy thế, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Không sao là được. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, mỉm cười, sau đó ngồi ở bên người mọi người. Lâm Thanh Nhiên giờ phút này bóp lấy Thẩm Tinh Vũ bên hông thì mềm, nhỏ giọng nói: "Như thế thích xem a, ta có phải hay không muốn cùng ngươi đổi chỗ, để ngươi nhìn cái đủ." Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời đầu lớn như cái đấu, làm sao lại à, nhưng ngươi biết ta là người đứng đắn. Phi, tranh tài chính thức bắt đầu, Nô Chỉ Nhân rất không may, gặp Phiêu Lượng Quốc một vị thiên tài. Từ đối phương khí thế bên trên nhìn, thực lực rất mạnh, thiên phú cùng lôi điện tương quan. Đối với cái này, Thẩm Tinh Vũ chỉ có thể nói, nào đó phỉ định luật vô địch. Sự tình không có phát sinh trước, nhất định không thể nghĩ lung tung. Bằng không thì càng là lo lắng cái gì, liền càng khả năng phát sinh cái gì. Tại Ngô Chỉ Nhân trên thân, hoàn mỹ nghiệm chứng câu nói này hàm kim lượng. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này không muốn lại nhìn Ngô Chỉ Nhân đối chiến, liền đưa ánh mắt về phía Lý Tiếu Tiếu ở tại đối chiến này. Lý Tiếu Tiếu đối mặt chính là Phiêu Lượng Quốc một vị hệ phụ trợ tuyển thủ, tên kia tóc vàng mắt xanh nam sinh cầm trong tay Thái Dương quyền trượng, cả người tắm rửa tại liệt dương bên trong. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, chân mày hơi nhíu lại. Tiếu Tiếu đối thủ, nhìn qua không dễ đối phó a. Lâm Thanh Nhiên cũng là nhẹ gật đầu. Thái Dương thần thiên phú, tại Phiêu Lượng Quốc xem như rất mạnh một nhóm. Chương 222, Lý Tiếu Tiếu kiếm ý. Chương 222, Lý Tiếu Tiếu kiếm ý. Thẩm Tinh Vũ nghe được Lâm Thanh Nhiên lời nói, hơi nhẹ gật đầu. Giờ phút này, đối chiến trên này, Lý Tiếu Tiếu một mặt ngưng trọng nhìn xem nam nhân trước mặt, cực nóng cảm giác đập vào mặt. Theo trọng tài thanh âm rơi xuống, tên địa Phiêu Lượng Quốc nam sinh đẳng không mà lên, nhìn xuống dưới đài Lý Tiếu Tiếu. Nam sinh hơi nhếch khóe môi lên, không nghĩ tới hắn vừa lên đến thế mà đụng phải cái nhuyễn muội tử. Vận khí đúng là tốt. Sau đó, nam sinh cũng không nói nhảm, trực tiếp xuất động tự mình mạnh nhất chiêu thức dự định tốc chiến tốc thắng. Trong lúc nhất thời, nam sinh quanh thân hào quang tỏa sáng, cao thanh âm ở đây bên trên vang lên. Thái Dương thần chúc phúc. Thanh âm rơi xuống, nam sinh chậm rãi rơi xuống đất, giờ khắc này ở đối chiến trên đài không, một đạo kim hoàng sắc cỡ nhỏ Thái Dương đang không ngừng tản ra sáng ngời. Đây chính là đối phương phụ trợ thủ đoạn. Giờ phút này nam sinh trong tay quyền trượng tại liệt dương ra chỉ phía dưới, lóe lên kim quang. Nhìn trên đài Thẩm Tinh Vũ thấy thế, không khỏi lông mày nhíu lại. Người này hệ phụ trợ, có thể vì vũ khí gia tăng phụ mà sao? Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đối phương thiên phú là Thái Dương thần, không chỉ có thể gia tăng liệt diễm phụ ma, sẽ còn đề cao phụ cận quân đội bạn lực công kích. Nghe được Lâm Thanh Nhiên lời nói, Thẩm Tinh Vũ hiểu rõ nhẹ gật đầu. Này thiên phú quả thật có chút đồ vật. Bất quá, Lý Tiếu Tiếu toàn thuộc tính tăng lên hắn là tự mình trải nghiệm qua, tuyệt đối là độc nhất ngăn tồn tại. Trên này, Lý Tiếu Tiếu nhìn xem khí thế bức người Phiêu Lượng Quốc nam sinh, vây tay, thất thải bảo tháp chậm rãi xuất hiện ở trên tay của nàng. Toàn thuộc tính tăng lên. Bảo tháp trong nháy mắt rực rỡ hào quang, một đạo ánh sáng bảy màu chậm rãi rơi vào Lý Tiếu Tiếu trên thân. Sau đó, Lý Tiếu Tiếu móc ra trường kiếm, hướng thẳng đến nam sinh phóng đi. Cùng lúc đó, Lý Tiếu Tiếu lần nữa trên người mình thực hiện một tầng tốc độ MUFF. Trong lúc nhất thời, Lý Tiếu Tiếu mau ra tan ảnh. Phiêu Lượng Quốc nam sinh thấy thế, sắc mặt lập tức ngưng trọng xuống tới. Trước mắt cái này nhuyễn muội tử có vẻ như không giống tự mình nghĩ như vậy yếu. Hắn lập tức đem hoàng kim quyền trượng nâng tại trước người. Sau đó, Lý Tiếu Tiếu kiếm theo sát mà tới, cùng đối phương hoàng kim quyền trượng đụng vào nhau. Phiêu Lượng Quốc nam sinh ở đỉnh đầu liệt dương phụ trợ phía dưới, mười phần tùy tiện mượn Lý Tiếu Tiếu thế công. Lý Tiếu Tiếu thấy thế, mượn nhờ đối phương lực đạo, một cái xoay người, cùng nó kéo ra thân vị. Sau đó lại là trên người mình thực hiện một tầng lực lượng MUFF. Ngay sau đó, Lý Tiếu Tiếu trường kiếm trong tay bắt đầu sáng lên ánh sáng nhạt, toàn thân tản mát ra một cỗ mười phần khí thế bén nhọn. Nhìn trên đài Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lập tức sắc mặt vui mừng. Tiếu Tiếu tu luyện ra kiếm ý. Lâm Thanh Nhiên giờ phút này cũng là kinh ngạc và phần, một cái hệ phụ trợ thế mà tiếp xúc đến kiếm đạo ý cảnh. Dù là vẻn vẹn một kia, nhưng này cũng mười phần yêu nghiệt. Đối chiến trên đài nam sinh rất rõ ràng cũng cảm nhận được đối phương đột nhiên bắn ra khí thế, vội vàng đem hoàng kim Thái Dương quyền trượng đặt ở trước người, Thái Dương quyền trượng phía trên chậm rãi dâng lên kim hoàng sắc liệt diễm. Xem ra, hai người muốn một chiêu phân thắng thua. Giờ phút này, Lý Tiếu Tiếu thân ảnh dẫn đầu động, tại tốc độ MUFF ra chỉ phía dưới, Lý Tiếu Tiếu tốc độ cực nhanh, nhanh đến để cho người ta hoa mắt. Trong lúc nhất thời, Phiêu Lượng Quốc tuyển thủ sắc mặt càng thêm ngưng trọng xuống tới, không ngừng tại tàn ảnh bên trong bắt giữ tung tích của đối phương. Chiêu thức của hắn là đơn thể công kích, đối phương không ngừng biến hóa thân vị, để hắn áp lực lớn. Rất nhanh a, ba một chút. Lý Tiếu Tiếu thân ảnh xuất hiện ở nam sinh chính hậu phương. Sau đó hướng phía nam sinh đâm ra một đạo kiếm khí bén nhọn. Nam sinh kịp phản ứng về sau, đã chậm. Quyền trượng phía trên uy thế còn không có phát ra, liền bị kiếm khí hung hăng trúng đích. Trong lúc nhất thời, kim loại va chạm thanh âm đột nhiên vang lên. Phiêu Lượng Quốc nam sinh ở cái này lăng lệ công kích phía dưới, bị đánh bay rất ra ngoài, hung hăng ném xuống đất. Nam sinh cắn răng, nghĩ một lần nữa đứng dậy. Nhưng Lý Tiếu Tiếu thân ảnh theo sát mà tới, đem trường kiếm gác ở cổ của đối phương bên trên. Nam sinh cười khổ một phen, ta thua. Hắn thực sự không nghĩ tới, tự mình cứ như vậy thua. Hắn do dự một lát hướng Lý Tiếu Tiếu dùng chủng tộc tiếng thông dụng hỏi, ngươi vừa rồi dùng là chiêu thức gì? Lý Tiếu Tiếu cư cao lâm hạ nhìn xem hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một đạo nụ cười ngọt ngào, kiếm ý. Lý Tiếu Tiếu nói, giờ khắc này ở nam sinh trong mắt, Lý Tiếu Tiếu thân ảnh cùng bầu trời phía trên Thái Dương thần liệt dương chậm rãi trung hợp, cả người tản ra thánh khiết quang huy. Nghe được Lý Tiếu Tiếu lời nói, nam sinh lập tức cười khổ lắc đầu. Chắc không được, ta thua không an. Trọng tài giờ phút này đi tới, mắt nhìn nằm dưới đất nam sinh, cao giọng nói, số hiệu hờ ít 1557 Hoa Hạ Quốc Lý Tiếu Tiếu, thắng. Nghe được trọng tài lời nói, Lý Tiếu Tiếu lộ ra một đạo cực kỳ đẹp mắt tiểu dung, sau đó lênh lợi rời đi đối chiến này. Phiêu Lượng Quốc nam sinh nhìn xem Lý Tiếu Tiếu thân ảnh, ánh mắt không khỏi ngây dại. Lý Tiếu Tiếu trở lại khán đài, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy vui vẻ cười. Tinh Vũ ca, ta thắng á. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười bước bước đối phương cái óc. Tiếu Tiếu thật lợi hại, thế mà tu luyện ra kiếm ý hay. Lý Tiếu Tiếu nghe Thẩm Tinh Vũ khích lệ, có chút xấu hổ. Sau đó Thẩm Tinh Vũ không khỏi hỏi, Tiếu Tiếu, nghĩ như thế nào tới tu luyện kiếm ý? Lý Tiếu Tiếu nghe vậy, mím môi một cái. Bởi vì Tinh Vũ ca nha. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, có chút kinh ngạc. Tại sao? Lý Tiếu Tiếu vội vàng nhẹ gật đầu, trước đó thiên phú của ta khai thác không hoàn thiện, kỳ thật còn có một hạng năng lực. Giờ phút này, nghe được Lý Tiếu Tiếu lời nói, đám người toàn bộ nhìn lại. Đúng đấy, nếu như ta tu luyện ra một loại nào đó ý cảnh, liền có thể triển khai đối ứng tăng phúc lĩnh vực, tại lĩnh vực phạm vi bên trong, có thể đề cao quân đội bạn đối ứng ý cảnh trình độ. Đám người nghe vậy, toàn bộ kinh ngạc nhìn qua Lý Tiếu Tiếu. Loại năng lực này đơn giản tuyệt có được hay không? Cho nên, ngươi lựa chọn kiếm đạo ý cảnh. Kỳ Tinh không khỏi hỏi. Lý Tiếu Tiếu nghe vậy, vội vàng nhẹ gật đầu. Ông trời của ta, ngươi đây là chạy Tinh Vũ chuyên phụ đi a. Kỳ Tinh nghe vậy, hết sức kinh ngạc nói. Lý Tiếu Tiếu nghe vậy, ngượng ngùng cúi đầu. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nghe xong những lời này, nhìn xem Lý Tiếu Tiếu trong mắt tràn đầy dị sắc. Hắn nhịn không được cho Lý Tiếu Tiếu một cái đại hùng ôm. Tiếu Tiếu, ca yêu ngươi chết mất. Lý Tiếu Tiếu giờ phút này dán tại Thẩm Tinh Vũ trên lồng ngực, trong mũi truyền đến độc thuộc về đối phương hương vị, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Lâm Thanh Nhiên cùng Kỳ Tinh nhìn xem Lý Tiếu Tiếu ngượng ngùng bộ dáng, giờ phút này liếc nhau một cái, nhao nhao nhìn ra trong mắt đối phương bất đắc dĩ. Lý Tiếu Tiếu tâm tư đã rất rõ ràng, một trái tim tất cả Thẩm Tinh Vũ trên thân. Trong lúc nhất thời, hai nữ không khỏi róc xương lóc thịt Thẩm Tinh Vũ một mắt. Gia hỏa này đến cùng có cái gì mị lực a? Sau đó đám người toàn bộ ngồi xuống, không bao lâu, Nạ Cả Nọ Cái Cổ cũng bay về rồi. Thầy cô, thế nào? Lý Tiếu Tiếu đội vàng hỏi nói. Nạ Cả Nọ Cái Cổ giờ phút này móc ra nghiêm sô cô la, chính hướng miệng bên trong nhét. Nghe được Lý Tiếu Tiếu lời nói, hàm hồ nói, thắng lạc, giống như tiểu hôi hôi ra tay quá nặng đi, ta đem nó mắng một trận. Đám người nghe vậy, một mặt kinh ngạc. Nạ Cả Nọ Cái Cổ thấy thế, ngượng ngùng nói, tiểu hôi hôi kém chút để người ta ăn. Đám người nghe vậy, lập tức cả người toát mồ hôi lạnh, Nạ Cả Nọ Cái Cổ đối thủ cũng là đủ xui xẻo. Chương 223, người biên trọng cũng thay đổi mạnh. Chương 223, người biên trọng cũng thay đổi mạnh. Sau đó Chu Thâm Thâm cũng quay về rồi, Trương Trạch Dương mặt mũi tràn đầy lo lắng sẽ tới. Đám người thấy thế, nhếch nhếch miệng. Đôi này tiểu tình lữ, đơn giản. Cuối cùng chỉ còn lại có Ngô Chí Nhân. Giờ phút này đám người toàn bộ hướng trên sân khấu màn hình nhìn sang. Giờ phút này Ngô Chí Nhân hóa thân đũ giả ma lang ở đây bên trên bị đối phương đánh chạy trối chết. Nếu không phải thanh máu đủ dày, đã sớm hạ tràng. Đám người thấy thế, cũng không khỏi đến thở dài. Chỉ có thể trách hắn vận khí quá kém. Ngô Chí Nhân đối thủ Thiên Phú cùng phương Tây truyền thuyết bên trong thần vương rẻ ở có quan hệ. Cái kia Lôi đỉnh tự mang xuyên giáp, chuyên trị Ngô Chí Nhân loại này tán cờ. Giờ phút này Ngô Chí Nhân chỉ có thể khắp nơi tán loạn, tránh né đối phương Lôi đỉnh thế công. Hiện trường nhìn sang, ánh lửa mang tiềm điện, cùng hàn điện hiện trường giống như. Đám người nhao nhao đeo lên kính râm, trang diện này cùng xem trọng đến ổ mạng lớn giống như. Trương Trạch Dương mút lấy đồ uống, lắc đầu, Ngô Minh đây cũng quá thảm rồi. Đám người đồng thời nhẹ gật đầu. Vương Ngữ Nghiên giờ phút này nhìn xem đám người đặc sắc biểu lộ, khóe miệng co giật mấy lần. Các ngươi tại cái này xem phim đâu a? Đối chiến trên đài, Phiêu Lượng Quốc tuyển thủ tung bay ở giữa không trung, cả người như là lôi thần hàng thế. Đối phía dưới Ngô Chỉ Nhân không khác biệt tiến công. Ngô Chỉ Nhân giờ phút này cười toe toét miệng rộng, cảm thụ được trên thân truyền đến tê dại, khóc không ra nước mắt. Mãi mãi, làm sao hắn vận khí kém như vậy a? Tiểu tử này cùng cái chạm phát điện, xì xì do điện a, ngay sau đó một đạo điện quang lần nữa hướng phía hắn bắt tới. Ngô Chỉ Nhân vội vàng xoay người tránh né. Không xong nữa nha con. Hắn lập tức lớn tiếng chửi rủa. Ngươi cái ba tôn, có gan ngươi xuống tới, chúng ta đơn đấu. Phiêu Lượng Quốc nam sinh nghe vậy, cùng nhìn đồ đần đồng dạng. Hiện tại không phải liền là đơn đấu sao? Nô Chỉ Nhân mặt mo đỏ ửng. Ngươi lão ở phía trên trốn tránh tính chuyện gì xảy ra, có bản lĩnh xuống tới. Ta nhổ vào, ngươi có bản lĩnh ngươi đi lên a. Ngươi xuống tới. Ngươi đi lên. Nhìn trên đài Thẩm Tinh Vũ đám người giờ phút này toàn bộ nín cười. Hai người này chơi thật vui. Sau đó, Nô Chỉ Nhân cắn răng, ngai mãi, liều mạng. Sau đó hắn trực tiếp đem sâu răng bên trong chân nam nhân dược hoàn nuốt vào trong bụng. Làm đi. Theo Nô Chỉ Nhân gầm lên giận dữ, hắn trực tiếp hai chân đạp địa, tại đối phương ánh mắt kinh ngạc ở trong nháy mắt đằng không mà lên, hướng phía hắn bổ nhào mà tới. Giờ phút này, Nô Chỉ Nhân cảm thụ được toàn thân lưu động năng lượng, trên mặt kinh hỉ bất phần. Viên thuốc này thật tốt làm a. Sau đó, Nô Chỉ Nhân trực tiếp đem đối phương nhào xuống tới, hai người thân thể rơi vào cách đó không xa. Nô Chỉ Nhân nhìn xem nam sinh trên mặt lộ ra một đạo được như ý mỉm cười. "Tiểu tử, hiện tại xuống tới đi." Phiêu Lượng Quốc nam sinh lập tức hoảng hồn. Hắn là cái pháp sư a, bị người cận thân thế nào đánh a? Giờ phút này, Phiêu Lượng Quốc nam sinh đội vàng phóng xuất ra đại lượng điện nằm ý đồ đem Nô Chỉ Nhân bức lui. Nhưng là hắn quả thực không nghĩ tới, đối phương thế mà lựa chọn cứng rắn a. Giờ phút này Nô Chỉ Nhân bị điện giật kinh ngạc, nhưng là không có chút nào lui bước ý tứ, ngược lại càng ngày càng dũng, trực tiếp nên đón lôi điện hướng phía đối phương vào tới. Cảm thụ được trên người hồ quang điện, Nô Chỉ Nhân trên mặt biểu lộ dần dần trở nên kinh ngạc. Hắn ăn cái này chân nam nhân dược hoàn về sau, giống như đối cái này hồ quang điện có kháng tính. Đồng thời hắn cảm giác được rõ ràng, hắn lại có thể hấp thu cái này hồ quang điện. Sau đó Nô Chỉ Nhân bỗng nhiên ngừng lại, liền đứng tại nam sinh trước mặt. Nam sinh giờ phút này cũng ngộng, không phải đại ca, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Nô Chỉ Nhân hướng phía nam sinh nết nết miệng. Đến, tiếp tục điện ta. Giờ phút này, nhìn trên đài mọi người thấy Nô Chỉ Nhân tao thao tác trận tròn mắt, bị điện giật tròn váng. Nam sinh nghe vậy cũng ngộng, cảm thấy đối phương là đang vũ nhục chính mình. Ngươi muốn ta điện ta liền điện, ta liền không điện. Nói, nam sinh trực tiếp đình chỉ tiến công. Nô Chỉ Nhân thấy thế, bước nhanh đi lên cho đối phương hai bà miệng. Nhanh. Nam sinh cảm giác nhận lấy vũ nhục cực lớn, trực tiếp lựa chọn đầu hàng, che lấy mặt xương chạy xuống đài. Thấy thế, Nô Chỉ Nhân tức giận thầm mắng một tiếng. Lý mãi mãi. Sau đó Nô Chỉ Nhân trở về khán đài, Trương Trạch Dương hướng nó cười nói. Được a, Nô Minh, cái này đều thắng. Nói, hắn một bàn tay đập vào bả vai của đối phương bên trên. Lập tức bị điện giật cái kinh ngạc. Ta cái, đi a. Ngươi làm sao có điện a? Trương Trạch Dương cảm thụ được trên người tê dại, nhếch nhếch miệng. Nô Chỉ Nhân nghe vậy, cười hắc hắc nói, ca môn luyện thành lôi điện thể, từ hôm nay trở đi, cũng không tiếp tục sợ sấm điện. Thanh âm rơi xuống, nhìn trên đài đột nhiên thổi tới một trận gió, trong mắt của mọi người, Nô Chỉ Nhân một đầu mái tóc như là bồ công anh, đón gió mà tán. Trong lúc nhất thời, hiện trường yên tĩnh một mảnh. Không bao lâu, lập tức bạo phát ra đám người tiếng cười. Ngoa tạo, ngươi làm sao, chọc rồi. Ha 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 ha, Nô Chỉ Nhân nhìn xem đám người dáng vẻ, ý thức được cái gì, vội vàng sờ lên đỉnh đầu. Tung hưởng tơ lụa ngoa tạo. Đại ca, ta làm sao chọc rồi. Giờ phút này Thẩm Tinh Vũ cười thở không ra hơi, đoán chừng là chân nam nhân dược hoàn tác dụng đi. Tuyệt, ha 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 ha, ngươi đừng hỏi ta không biết. Nô Chỉ Nhân cả khuôn mặt trong nháy mắt như đưa đám xuống tới. Ngoa tạo, xong, hình tượng của ta a. Nô Chỉ Nhân bụng mặt khóc ròng ròng, hắn hiện tại không mặt mũi thấy người. Đám người tiếng cười dần dần nghỉ. Thẩm Tinh Vũ nín cười, được rồi, chọc liền chọc thôi, ta cảm thấy này đi. Nô Chỉ Nhân thả tay xuống, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ một mặt ngạc nhiên hỏi, thật sao đại ca? Mà cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ lại nhìn thấy Nô Chỉ Nhân mặt trong nháy mắt ngẩn người tại chỗ. Nam, thao. Đám người giờ phút này nhao nhao nhìn qua, toàn bộ sợ ngây người. Chỉ gặp Nô Chỉ Nhân trên mặt sẹo mụn giờ phút này tất cả đều không có, trắng đoán cùng cái trứng gà đồng dạng. Đám người tất cả đều rủi rủi con mắt, cũng không dám tin tưởng. Cái này mẹ hắn cùng làm mỹ dung giải phẫu đồng dạng. Nô Chỉ Nhân nhìn xem vẻ mặt của mọi người có chút ngượng bức. Hắn vội vàng từ nhẫn không gian bên trong móc ra tấm gương, tra xét. Cái này xem xét không sao, xem hết, Nô Chỉ Nhân trong nháy mắt bạo khóc. Ngoa tạo, ta làm sao trở nên như thế nương môn a? Mọi người thấy không biết đủ Nô Chỉ Nhân nhếch nhếch miệng. Tiểu tử này não mạch kín có chút ma bệnh a. Cái này không nên cao hứng sao? Đại ca, ta hủy khuôn mặt ta. Nô Chỉ Nhân lên tiếng khóc lớn. Thẩm Tinh Vũ khỏe miệng co giật xuống, một bàn tay đập vào đầu của đối phương bên trên. Được rồi, đừng ngao, ngươi biên trọc, cũng thay đổi mạnh. Nô Chỉ Nhân nghe vậy, vội vàng hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn qua, đám người giờ phút này cũng nhao nhao gật đầu. Thật sao? Thật. Đấu vòng loại chính thức kết thúc, ngày mai liền sẽ tiến vào tiểu tổ thi đấu. Đám người đi tại về khách sạn trên đường. Mẹ, ngươi là ai a? Con trai của ta đâu? Mẹ a, ta chính là con trai của ngươi a. A. Nhi tử, ngươi làm sao chọc rồi? Giờ phút này, Nô Chỉ Nhân hưng phấn cùng mình lão mụ đánh lấy video. Đám người nghe được Tạ Vô Địch thanh âm, tất cả đều nín cười. Lão mụ đều không nhận ra được. Chương 224, phân tổ thi đấu chính thức bắt đầu. Chương 224, phân tổ thi đấu chính thức bắt đầu. Nhi tử, ngươi lông mày đi đâu? Đầu cuối bên trong, Tạ Vô Địch thanh âm lần nữa truyền đến. Nô Chỉ Nhân tại chỗ sững sờ. Ngoa tạo, ta lông mày đâu? Đám người nghe vậy cười vang như sấm, hợp lấy ngươi mới phát hiện a. Qua cái này khúc nhạc dạo ngắn, đám người lần nữa đi tới nhà hàng nhỏ. Nhưng là để đám người ngoài ý muốn chính là nhà hàng nhỏ đóng cửa. Trên cửa dán chuyển nhượng bố cáo. Rõ ràng hôm qua còn rất tốt a. Chu Kỳ nhìn xem trên cửa chuyển nhượng bố cáo cảm thấy 10 phần tiếc hận. Thật vất vả mới tìm được từng nhà hương nhà hàng, thế mà cứ như vậy đóng cửa. Đám người chỉ có thể trở về khách sạn, tại khách sạn trong nhà ăn đối phó một ngụm. Bàn ăn bên trên, Nô Chỉ Nhân tiến đến Thẩm Tinh Vũ trước mặt, vẻ mặt đau khổ hỏi: "Đại ca, ta từ nay về sau sẽ không giải kinh a?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy nết nết miệng. "Không thể nào, tác dụng phụ sẽ chỉ tiếp tục một ngày thời gian." "Tốt a." Nô Chỉ Nhân bất đắc dĩ. Lúc này, Trương Trạch Dương đột nhiên mở miệng nói: "Biên quan khai chiến." Đám người nghe vậy, toàn bộ trầm mặc lại. Trương Trạch Dương mắt nhìn đám người, nói lần nữa: "Bất quá còn tốt, không có xuất động cao giai chiến lực." Đám người nghe vậy, đều là thở dài một cái. Có chiến tranh liền sẽ có thương vong. Ra không sử dụng cao giai chiến lực, đều là đồng dạng. hy vọng lần này chiến tranh có thể sớm đi kết thúc đi. Hoa Hạ vừa mới kinh lịch thiên tai, phải cần một khoảng thời gian khôi phục. Đám người sau khi ăn cơm xong, liền chuẩn bị quay ngược về phòng. Đi ngang qua đại sảnh lúc, đám người ngoài ý muốn thấy được hai cái hết sức quen thuộc thân ảnh. MAKC đã lấy say khước Cố Trường Phong đi vào cửa. Nhìn thấy đám người, MAKC mười phần nhiệt tình hướng đám người lên tiếng chào hỏi, sau đó liền mang lấy Cố Trường Phong vào thang máy. Đám người thấy thế, trong mắt thoáng hiện mãnh liệt bắt quái chi hỏa. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, trên mặt viết đầy rung động. Nhìn qua có chút kích thích ra tự mình sư huynh đêm nay muốn bên trên điểm sao. Về đến phòng, Thẩm Tinh Vũ đầu tiên là tắm rửa một cái. Sau khi ra ngoài, liền nhìn thấy Trương Trạch Dương chính ôm đầu cuối cùng Chu Thâm Thâm nấu cháo điện thoại. Thẩm Tinh Vũ trở lại trên giường, thử cho Hoàng Mụ phát đi mấy đầu tin tức. Đợi một chút, không có người hồi phục, Thẩm Tinh Vũ thở dài. Đoán chừng đã tại tinh môn bên ngoài. Sau đó Thẩm Tinh Vũ xử lý một chút đầu cuối bên trên tin tức. Hôm nay Nghiên Hy cho hắn phát không ít tin tức, nói một chút tình hình gần đây. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, mỉm cười, sau đó cho đối phương đánh tới video trò chuyện. Qua một trận, điện thoại nghe, Nghiên Hy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu xuất hiện tại đầu cuối trên màn hình. Tinh Vũ ca. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ mặt, Nghiên Hy trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy hưng phấn. Nghiên Hy, gần nhất thế nào? Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Nghiên Hy vội vàng nhẹ gật đầu. Mọi chuyện đều tốt, sư phụ rất thương ta đâu. Đúng đấy, chỉ là có chút nhớ nhà. Nghiên Hy nói, hướng phía màn hình móc méo miệng nhỏ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng đối phương cười nói, gần nhất chúng ta ở bên ngoài chờ trở về, liền mang ngươi về Bất Lão Thành. Vừa vặn, hắn cũng có chút sự tình cần hỏi một chút Huyền Vũ. Nghiên Hy nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, nhuận miệng cười, vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó cắn môi một cái, hướng Thẩm Tinh Vũ hỏi, Tinh Vũ ca, các ngươi thế nào nha? Nghe vậy, Thẩm Tinh Vũ cười trả lời, chúng ta mọi chuyện đều tốt, đừng lo lắng. Nghiên Hy nghe vậy, khẽ gật đầu một cái hót, sau đó đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói, Tinh Vũ ca, ta nghĩ ngươi nha. Nói, Nghiên Hy nâng lên buông xuống đầu lông mày, trong mắt trong lúc mơ hồ lóe ra một tia tình ý. Nghe được Nghiên Hy lời nói, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, chờ một chút đi, qua trận chúng ta liền trở về nhà. Nghiên Hy nghe vậy, nhu thuận nhẹ gật đầu. Cái kia, Tinh Vũ ca có muốn hay không Nghiên Hy nha? Nói ra câu nói này lúc, Nghiên Hy khuôn mặt nhỏ càng phát nóng bỏng xuống tới. Đương nhiên rồi. Thẩm Tinh Vũ cười nói. Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Nghiên Hy sau lưng chín đầu cái đuôi nhỏ vui sướng bãi động, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng mười phần hưởng thụ thiếu dung. Sau đó hai người tùy tiện hàn huyên trò chuyện, liền cúp điện thoại. Điện thoại một bên khác Nghiên Hy giờ phút này buông xuống đầu gối về sau, liền đem tự mình vùi vào trong chăn. Chỉ lộ ra chín đầu tại vi lắc lư tiểu hồ đôi. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem cúp máy đầu cuối, trước mắt không khỏi hiện ra đêm đó Nghiên Hy huyền chuyển dáng người. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tinh Vũ đội vàng cho mình một bàn tay. Đều nghĩ cái gì đâu tại đây? Thẩm Tinh Vũ giờ phút này đội vàng đem tạm niệm trong lòng cho quét dọn. Nằm ở trên giường, Thẩm Tinh Vũ không khỏi thầm mắng một tiếng. Xuất sinh a ngươi, Nghiên Hy còn vị thành niên đâu? Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ đội vàng hai mắt nhắm nghiền. Một con bánh sủi cảo, hai con bánh sủi cảo. Sau đó ngủ thật say. Một đêm không nói gì. Đảo mắt đến ngày thứ hai, mọi người tại dưới lầu tập hợp, cùng nhau đi tới cầu tổng trận. Hôm nay muốn tiến hành tiểu tổ thi đấu phân tổ, bởi vậy mọi người tới đều vô cùng sớm. Đến cầu vòng trận nhìn trên này, Thẩm Tinh Vũ đám người liền thấy được Thụy Nhãn Ngông Lung Cố Trường Phong. Nhìn đối phương dáng vẻ, đám người nhịn không được cười trộn. Thẩm Tinh Vũ đi lên trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ tự mình sư minh bả vai. Cố Trường Phong một mặt ủ rũ nhìn lại, thanh âm có chút hưu khí vô lực. Thế nào, sư đệ? Nghe vậy, Thẩm Tinh Vũ ý vị thâm trường hướng Cố Trường Phong chớp mắt vài cái. Xem ra sư minh tối hôm qua tình hình chiến đấu rất kịch liệt a. Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Cố Trường Phong lập tức tinh thần không ít, lập tức ho nhẹ một tiếng. Cái gì tình hình chiến đấu? Ta chỉ là tối hôm qua tu luyện quá muộn. Nói, Cố Trường Phong ánh mắt có chút lơ lửng không cố định. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, rất tán thành nhẹ gật đầu. Vậy xem ra tối hôm qua, sư minh tu luyện rất ra sức nha. Cố Trường Phong nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt liền đen lại. Cái kia, sư minh còn có việc. Nói xong, Cố Trường Phong liền biến mất ở Thẩm Tinh Vũ trước mặt. Nhìn xem Cố Trường Phong rời đi bóng lưng, Thẩm Tinh Vũ trên mặt lộ ra một đạo ý vị thâm trường biểu lộ. Sư phụ a sư phụ, ngươi nhanh ôm đồ tôn. Mắt thấy cách Thẩm Tinh Vũ đủ xa về sau, Cố Trường Phong lúc này mới dừng bước. Trong lòng lẩm bẩm nói, tối hôm qua hắn chấp hành nhiệm vụ sự tình, để cho mình sư đệ thấy được. Không đúng, tối hôm qua cũng không thấy được những người khác a. Sau đó Thẩm Tinh Vũ mọi người tại nhìn trên đài ngồi xuống. Không bao lâu, MAKC thân ảnh xuất hiện ở trên đài cao. Các vị học viên, các vị lãnh đạo, buổi sáng tốt lành ở chỗ này, ta tuyên bố, toàn cầu tân sinh giải thi đấu chính thức tiến vào vòng thứ 2 tiểu tổ thi đấu. Tiếp xuống, thành công tấn cấp vòng thứ 2 học viên xin lưu ý các vị trên bảng số tin tức. Căn cứ tương ứng tin tức, tiến hành tiểu tổ thi đấu phân tổ tỷ thí. Thanh âm rơi xuống, đám người thẻ số toàn bộ sáng lên ánh sáng nhạt. Không bao lâu, đám người thẻ số phía trên chậm rãi phát ra một vệt ánh sáng bình phong. Thẩm Tinh Vũ trong tay cầm thẻ số, tập trung nhìn vào, chỉ thấy phía trên thình lình viết: Tính danh, Thẩm Tinh Vũ, số hiệu, HX 1573, phải chăng tấn cấp, là tranh tài lượn, nhóm thứ 2 đối chiến đài, số hiệu, số 53. Xem xong tin tức, Thẩm Tinh Vũ đám người nhìn nhau một mắt, bên tai vang lên lần loạn á cờ si thanh âm. Phân tổ thi đấu cùng chia 3 cái lượn, bởi vậy, giữa trưa là không tan cuộc. Bất quá không cần lo lắng, cơm trưa sẽ có phía chủ sự cung ứng. Tốt, tiếp xuống, phân tổ thi đấu chính thức bắt đầu. Mời nhóm đầu tiên học viên vào chỗ. Chương 225, Thẩm Tinh Vũ đối thủ, thành đấu sĩ. Chương 225, Thẩm Tinh Vũ đối thủ, thành đấu sĩ. Thanh âm rơi xuống, Thẩm Tinh Vũ hướng một bên đám người nhìn lại. Để hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, đám người thế mà tất cả đều là nhóm thứ hai. Lúc này, Chu Kỳ hướng mọi người nói: "Phân tổ thi đấu các ngươi có thể nhìn xem, bên trong có các ngươi tương lai đối thủ, biết người biết ta nha." Đám người nghe vậy nhẹ gật đầu. Sau đó Trương Trạch Dương từ trong túi sách của mình lấy ra một đống đồ ăn vặt, cho đám người phân phát xuống dưới. Đám người cứ như vậy trên khán đài nhàn nhã nhìn lên tranh tài. Nhìn một lát tranh tài, Thẩm Tinh Vũ lực chú ý chuyển rời đến ở trong tay đầu cuối bên trên. Giờ phút này, hắn ngay tại xem diễn đàn bên trên liên quan tới toàn cầu tân sinh giải thi đấu chuyên khu. Diễn đàn chuyên khu bên trên đã có không ít thiệp mời. Thẩm Tinh Vũ ánh mắt chậm rãi lướt qua những thứ này thiệp mời, đột nhiên bị một cái hình ảnh hấp dẫn. Trên hình ảnh, một vị nữ sinh hai tay ôm ngực, đeo kính đen, biểu lộ vô cùng lạnh nhạt lại thong dong. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, không khỏi vui lên, đây không phải nhưng sao? Điểm tiến thiệp mời, bên trong chỉ có Lâm Thanh Niên đối chiến video, phát ra lượng đã đến 10 ức. Không cần nghĩ, khẳng định lại là Lục Tiểu Khả kiệt tác. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vội vàng sắp hết bưng bày tại Lâm Thanh Niên trước mặt. Nhưng, ngươi lựa nha. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn lại. Nhìn thấy thiệp mời về sau, Lâm Thanh Niên không khỏi nhíu nhíu mày, sau đó rời đi ánh mắt, nhàm chán. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy cười hắc hắc, thật sao? Kính dâm tỷ. Lâm Thanh Niên nghe vậy, lập tức mặt sầm lại, một thanh bóp lấy Thẩm Tinh Vũ bên hông thịt mềm, ngươi câm miệng cho ta. Ha 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 ha. Thẩm Tinh Vũ không để ý bên hông đau đớn cất tiếng cười to, rốt cục báo thủ. Mọi người thấy hai người dáng vẻ, buồn cười. Sau đó cũng nhao nhao xem lên diễn đàn bên trên thiệp mời. Mọi người tại trong đó còn chứng kiến liên quan tới Thạch Lỗi bài tin tức, phát ra lượng cũng rất cao. Không thể không nói, Lục Tiểu Khả cái này đổi mới tốc độ vẫn là rất nhanh. Bởi vậy, liên quan tới toàn cầu tân sinh thi đấu nhiệt độ một mực giá cao không hạ. Mà lúc này, Lục Tiểu Khả thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở trên khán đài. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ đám người về sau, Lục Tiểu Khả hai mắt tỏa sáng, mang theo quay phim đại thúc trực tiếp đi tới. Lục Tiểu Khả nhìn qua hơi có vẻ tiểu tụy, một đôi đẹp mắt mắt to, giờ phút này biến thành mắt gấu mèo. Đoán chừng trận này không ít thức đêm. Đi vào đám người trước mặt, Lục Tiểu Khả đi thẳng vào vấn đề nói: "Hắc hắc, có cái video cần mọi người phối hợp một chút." Đám người nghe vậy, trên mặt đều hiện lên một vòng mất tự nhiên. Lục Tiểu Khả thấy thế, vội vàng nói bổ sung: "Là như thế này, gần nhất biên quan khai chiến, tăng thêm trước đó thiên tai, hiện tại hoa hạ cảnh nội lòng người bàng hoàng, còn chúng ở giữa lưu truyền thanh âm có chút mặt trái, cho nên ta nghị chế tác một đầu cổ vũ lòng người video. Các ngươi đều xem như bây giờ minh tinh tuyển thủ, cho nên xin nhờ mọi người phối hợp một chút." Rồi đám người nghe xong Lục Tiểu Khả lời nói, qua lại liếc nhau một cái, đáp ứng lập tức xuống dưới. Mặc dù không phải rất thích ứng, nhưng là đối phương điểm xuất phát để đám người không cách nào cự tuyệt. Thấy mọi người đáp ứng, Lục Tiểu Khả lập tức một mặt hưng phấn nói: "Quá được rồi, kỳ thật rất đơn giản, một hồi đầu, mỗi người các ngươi đối ống kính nói một câu lời nói hùng hồn là được, liên quan tới tân sinh giải thi đấu cũng được, liên quan tới biên quan chiến sự cũng được." Nói, Lục Tiểu Khả móc ra tự mình tùy thân tiểu bột buồn, đưa cho đám người: "Các ngươi nếu như không có tự mình muốn nói, có thể dựa dẫm vào ta chọn một câu." Đám người nghe vậy, nhao nhao nhìn về phía tiểu bột buồn. Lục Tiểu Khả thấy thế, khóe miệng co giật một chút. Đám người kia thật đúng là thành thật a, sau đó đám người chọn tốt tử, quay phim đại thúc dọn xong tư thế. Lục Tiểu Khả nói bổ sung: "Nhất định phải phấn khởi một điểm nha." Xuất ra tinh khí thần đến, cái thứ nhất chính là Thẩm Tinh Vũ. Giờ phút này, Thẩm Tinh Vũ đuốt đuốt tự mình cứng ngắt mặt, đối camera nghiêm trang nói: "Chúng ta phải tự cường, chúc biên quan đại thắng." Thanh âm rơi xuống, mọi người chung quanh toàn bộ nín cười. Thật không phải bọn hắn không tôn trọng đầu này video, thật sự là nhịn không được. Nhìn xem quen thuộc người trưng trạc đàng hoàng dáng vẻ, thật thật buồn cười ai. Giờ phút này, Thẩm Tinh Vũ cũng có chút xấu hổ, nói xong đội vàng nhìn về phía Lục Tiểu Khả: "Được không?" Lục Tiểu Khả nghe vậy, đẹp mắt đôi mắt đẹp đột nhiên trở nên vô cùng chăm chú xuống dưới. "Ừm, kém chút hương vị, cảm giác không đủ bá khí." "Bá khí?" Thẩm Tinh Vũ nghe được cái từ này khỏe miệng vi vi co quắp hạ. "Làm gì tính bá khí a?" Sau đó Lục Tiểu Khả tự mình đối Thẩm Tinh Vũ một phen điều giáo. Trải qua một giờ xấu hổ, Lục Tiểu Khả lúc này mới mang theo quay phim đại thuốc hài lòng rời đi. Trước khi đi, nàng còn đặc địa tăng thêm lên mấy người phương thức liên lạc, cũng nói video sau khi đi ra sẽ trước cho bọn hắn nhìn một chút. Mọi người thấy Lục Tiểu Khả bóng lưng rời đi, đều là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù bọn hắn đối lần này phỏng vấn 10 phần ủng hộ, nhưng là bên trên kính thời điểm, vẫn còn có chút xấu hổ. Khó xử nhất chính là Thẩm Tinh Vũ, giờ phút này chân hắn chỉ đã móc ra 3 phòng ngủ 1 phòng khách. Lục Tiểu Khả vừa rồi yêu cầu hắn làm ra các loại động tác, vẫn luôn không hài lòng. Cuối cùng vẫn lựa chọn để hắn giơ cao 5 đấm. Hồi tưởng đến vừa rồi hình tượng, Thẩm Tinh Vũ sắc mặt trong nháy mắt đen lại. Quá lúng túng ai hiểu a. Đảo mắt đến trưa, nhóm đầu tiên đối chiến kết thúc. Tại MAKC thanh âm bên trong, nhóm thứ 2 đối chiến chậm rãi kéo ra màn che. Thẩm Tinh Vũ đám người nghe vậy, nhao nhao đứng dậy. "Cố lên a các vị, tranh thủ toàn tiến bên thắng tổ." Chu Kỳ cùng Chu Minh Bạch giờ phút này cho đám người động viên nói: "Yên tâm đi, chúng ta phải tự cường." Kỳ Tinh nghe vậy, ngay trước mặt Thẩm Tinh Vũ, giơ cao nắm tay nhỏ hô. Nghe được thanh âm, Thẩm Tinh Vũ khỏe miệng co giật, sau đó một bàn tay đập vào đối phương trên cằm đông. "Cả sống đúng không?" Kỳ Tinh lập tức xẹp hạ miệng nhỏ, xoa tự mình căng đau cái mông nhỏ, kháng nghị nói: "Hừ, ta nếu bị thua thì trách ngươi." Những người còn lại thấy thế, nhao nhao buồn cười. Sau đó, đám người trước khi chia tay hướng riêng phần mình đối chiến này. Thẩm Tinh Vũ đi vào đối chiến trên này, phát hiện mình đối thủ đã vào chỗ. Là một vị phiêu lượng quốc nội tử, nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ về sau, đối phương đem một đầu kim hoàng sắc đại ba lãng im, hữu hảo hướng Thẩm Tinh Vũ cười cười. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ về lấy mỉm cười. Sau đó trọng tài đem hai người thẻ số thu tới, đơn giản tra xét một phen. Hoa Hạ quốc Thẩm Tinh Vũ VS Phiêu Lượng quốc Olivia. Song phương tuyển thủ vào chỗ. Tranh tài bắt đầu. Thanh âm rơi xuống, Thẩm Tinh Vũ bên cạnh, Chu Thần Kiếm chậm rãi xuất hiện. Cùng lúc đó, Olivia thần sắc trở nên cực kỳ nghiêm túc xuống tới, sau đó một cỗ khí tức thánh khiết từ nó trên thân phát ra. Một đạo thánh quang rơi vào Olivia trên thân, hoàng kim chiến giáp chậm rãi ngưng tụ thành hình, bám vào tại Olivia trên thân. Sau đó Olivia chậm rãi bày ra tư thế. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhịn không được nhíu mày. Đối phương chiến giáp này, giống như thánh đấu sĩ a. Chương 226, kịch chiến Olivia. Chương 226, kịch chiến Olivia. Olivia dẫn đầu phát động tiến công. Người mặc hoàng kim chiến giáp Olivia một cái lắc mình đi tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt, hướng phía chỗ yếu hại của hắn chậm rãi vung ra một quyền. Quyền trên đỉnh bốc lên hồng quang. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp sử dụng Cầm Long Thuật đem đối phương nắm đấm chặn lại xuống tới. Cảm thụ được nó quyền thượng lực đạo, Thẩm Tinh Vũ không khỏi nết nết miệng. Hắn đã kim thân tiểu thành, nhưng vẫn là cảm nhận được cực kỳ cường đại áp lực. Xem ra cái này đấu vòng loại qua đi, thực lực của đối thủ mạnh không phải một chút điểm. Olivia nhìn xem tay không đón lấy một quyền của mình Thẩm Tinh Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên một tia kinh ngạc. Nàng giờ phút này quả thực không nghĩ tới, trước mắt cái này thanh tú nam sinh thế mà có thể ngạnh sinh sinh đón lấy nàng tại thánh quang gia chỉ phía dưới một quyền. Bất quá, rất nhanh nàng liền ra tăng lực đạo. Một quyền này, đem Thẩm Tinh Vũ đánh lùi mấy bước. Thẩm Tinh Vũ luốt luốt đau nhức cổ tay, nhìn xem Olivia, trên mặt nổi lên một vòng phấn khởi thần sắc. Hắn đột nhiên muốn cùng nữ nhân này cận thân vật lộn một phen. Từ khi kim thân tiểu thành về sau, hắn còn không có sử dụng qua thuần túy nhục thân lực lượng. Sau đó tại Olivia trong ánh mắt, Chu Thần Kiếm bị Thẩm Tinh Vũ chậm rãi thu hồi thể nội. Cùng lúc đó, một đạo màu xanh thảm áo giáp bám vào tại Thẩm Tinh Vũ trên thân. Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, chiến giáp nha, ta cũng vừa tốt có một bộ. Olivia thấy thế, đầu tiên là kinh ngạc một phen, lập tức hơi nhếch khóe môi lên. Có ý tứ, ngươi thật rất có ý tứ. Olivia nói, hướng Thẩm Tinh Vũ ngoắc ngoắc tay. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ trong mắt lóe lên một tia lăng lệ, một cái bước xa liền hướng phía Olivia mà đi. Trong lúc nhất thời, thân ảnh của hai người va vào nhau. Nhìn trên đài có đang quan sát Thẩm Tinh Vũ trận chiến đấu này người, nhìn thấy một màn này, trong mắt đều là tràn ngập dị sắc. Loại này quyền đến thịt chiến đấu, thoạt nhìn là thật đáng nghiền. Trong lúc nhất thời, hai người chiến đấu cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Đối chiến trên đài, Thẩm Tinh Vũ cùng Olivia càng chiến càng mạnh. Hai người chiến giáp va chạm, cọ sát ra đạo đạo ánh lửa. Olivia nhìn xem cái này gần trong gang tấc nam nhân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phấn khởi. Rất lâu không ai có thể cùng nàng dạng này bật lộn. Thoải mái. Bất quá giờ phút này Thẩm Tinh Vũ tư vị cảm thụ không được tốt cho lắm, trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng. Nữ nhân này, cận thân chiến đấu ý thức viễn siêu với hắn, mỗi một chiêu hắn đều phải xuất ra 12 phần tinh thần đến ứng đối. Bất quá, nguyên nhân chính là như thế, Thẩm Tinh Vũ ngược lại càng thêm hưng phấn. Vừa bạn mượn nhờ nữ nhân này tăng lên một chút hắn năng lực cận chiến. Nhìn xem càng chiến càng mạnh Thẩm Tinh Vũ, Olivia sắc mặt dần dần trở nên quái dị xuống tới. Nàng rõ ràng có thể cảm giác được, đối phương ý thức chiến đấu đang chậm rãi tăng trưởng bên trong. Đối với đây, Olivia không khỏi cắn răng, cái này Hoa Hạ tiểu tử, thật đúng là quái thai. Olivia không muốn lãng phí thời gian nữa, một quyền đưa ra, đem Thẩm Tinh Vũ đánh lui về sau, lại là một đạo thánh quang rơi vào Olivia trên thân. Nhìn xem khí tức tăng vọt Olivia, Thẩm Tinh Vũ không khỏi có chút tiếc hận, xem ra đối phương không muốn bồi tự mình chơi. Sau đó Thẩm Tinh Vũ trực tiếp đem Chu Thần Kiếm kêu gọi ra. Đã như vậy, vậy liền làm thật a. Olivia giờ phút này toàn thân hoàng kim chiến giáp phía trên nhiễm lên một tia hồng quang, khí tức chi thịnh, cực kỳ giống một vị nữ võ thần. Ta thừa nhận, ngươi rất mạnh, bất quá dừng ở đây rồi. Olivia nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, toàn thân tản ra tự tin phong thái. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, bị cười, sau đó cầm trong tay Chu Thần Kiếm hướng phía đối phương xa xa một chỉ. Đừng nói nhảm. Olivia nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, trong mắt toát ra ý chí chiến đấu dày đặc. Sau đó nàng dẫn đầu xuất động, không đi nữa đâm thẳng con đường, mà là bắt đầu đánh quái quyền. Đồng thời mỗi một quyền vung xuống đều sẽ triệu hồi ra một đạo sư tử hư ảnh, hướng phía Thẩm Tinh Vũ phóng đi. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ toàn thân kiếm ý bốc lên, trong mắt lóe lên một tia ngân quang. Kinh chập. Một tiếng rơi xuống, một đạo thuần túy đến cực hạn kiếm quang hướng phía đối phương mà đi. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ lần nữa vận chuyển Tử Lôi tinh động, đem đối phương sư tử hư ảnh đều tránh khỏi. Olivia rất nhanh ý thức được không đúng, kiếm khí của đối phương thế mà vượt qua chiêu thức của nàng. Nhìn xem Olivia kinh ngạc sắc mặt, Thẩm Tinh Vũ trên mặt lộ ra một đạo mê chi thiếu dung. Ngốc hả? Olivia vội vàng làm ra ứng đối, trực tiếp dùng song quyền đem kiếm của đối phương chỉ cho ngạnh sinh sinh đón lấy. Sau đó cả người cũng bị kiếm quang này dồn đến đối chiến đài góc chết. Lần này đến phiên Thẩm Tinh Vũ kinh ngạc. Hắn đây là lần thứ nhất nhìn thấy có cùng thế hệ đón lấy hắn kinh chậm. Rất nhanh Olivia thân ảnh lần nữa đi tới Thẩm Tinh Vũ mặt đối lập. Nàng nhìn xem Thẩm Tinh Vũ, trong mắt lóe lên một tia kiên kỵ. Vừa rồi chiêu kiếm kia để nàng mười phần phí sức. Xem ra, tự mình tên này đối thủ, đoán chừng là Hoa Hạ quốc tân sinh bên trong đỉnh tiêm chiến lực. Sau đó Olivia cắn răng, lại là một đạo thánh quang rơi vào nàng trên thân. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, không khỏi thầm mắng một tiếng, này nương môn làm sao còn có thể trồng đâu. Cái này thánh quang tính cả lần này, đã trồng 3 lần đều. Sau đó Olivia khí tức đạt đến một cái đỉnh phong. Nam nhân, có thể bức ta đến nơi đây, ngươi thật rất mạnh. Olivia nhàn nhạt mở miệng, sau đó thân ảnh của nàng hướng phía Thẩm Tinh Vũ cấp tốc vào tới, song quyền phía trên bốc lên nồng đậm hồng quang. Đã ngươi kiếm có thể không nhìn ta sư tử hư ảnh, vậy ta liền cùng ngươi cận chiến. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lập tức thôi động chém hết rườm ra, sau đó cả người biến mất ngay tại chỗ. Mấy đạo kiếm quang rơi vào Olivia trên thân, không đau không ngứa. Olivia ngắn ngủi thất thần về sau, nhanh chóng quay người trở lại, chỉ gặp Thẩm Tinh Vũ đã xuất hiện ở phía sau của nàng. Sau đó quát khẽ một tiếng, âm thanh đột nhiên vang lên. Trảm Lâu Lan. Thanh âm rơi xuống, một đạo phiêu giật kiếm quang cực tốc hướng kỳ trùng tới. Olivia vốn định trốn tránh, nhưng là kiếm quang tốc độ nhanh chóng, viễn siêu tưởng tượng của nàng. Thấy thế, Olivia chỉ có thể cắn chặt răng ngà, ngạnh sinh sinh tiếp nhận chiêu này. Bất quá bởi vì quá mức bối rối, nàng tại to lớn lực trùng kích phía dưới, trực tiếp bay rất ra ngoài, hung hăng va chạm tại đối chiến trên đài trên vách tường. Olivia trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức nổi lên một tia đỏ mặt, sau đó một ngụm máu tươi phun ra, khí tức cả người yếu đi không ít. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ thân ảnh lóe lên, đi thẳng tới trước mặt đối phương, đem kiếm chống đỡ tại đối phương chỗ cổ. Quỳ một chân trên đất, Olivia thấy thế, trên mặt nổi lên một tia đắng chát. Từ nàng xuất đạo đến nay, cùng thế hệ bên trong chưa từng bại một lần. Không nghĩ tới, thế mà cứ như vậy đưa tại tiểu tổ thi đấu. Trong lúc nhất thời, không cam lòng, phẫn nộ, còn có ủy khuất một mạch xông lên Olivia chán, trong mắt nổi lên lệ quang. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, khoe miệng vi vi có quắp mấy lần. Không phải a, tỷ tỷ, làm sao còn đánh khóc? Olivia phát giác được sắc mặt của đối phương, lập tức nghiêng đầu đi, thấp giọng nói: "Ta thua." Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ trong tay Chu Thần kiếm chậm rãi tiêu tán. Thẩm Tinh Vũ hướng đối phương khẽ gật đầu. Lúc này, trọng tài cũng đi tới. Số hiệu HX1573 Hoa Hạ Quốc Thẩm Tinh Vũ, thắng. Thanh âm rơi xuống, Thẩm Tinh Vũ quay người hướng dưới đài mà đi. Olivia lạc bại tin tức lập tức đưa tới phiêu lượng quốc sóng to gió lớn. Olivia thế mà lại thua. Đối thủ của nàng là ai? Ohmigot, nữ võ thần thế mà thua. Cái này Hoa Hạ tuyển thủ nhất định phải trọng điểm chú ý một chút, đây là ta phiêu lượng quốc đoạt giải quán quân trên đường tình địch. Vừa đi hạ đối chiến này, Thẩm Tinh Vũ sau lưng đột nhiên vang lên một đạo thanh lãnh dị thường thanh âm. Chờ một chút. Thẩm Tinh Vũ theo tiếng nhìn lại, Olivia chạy tới hắn trước mặt, giờ phút này đối phương đã đem tóc rối tung xuống dưới, cả người trên thân tản ra một cô nói không rõ mị lực. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ không khỏi hỏi, "Ngạch, có chuyện gì sao?" Olivia nghe vậy, trên mặt hiện ra một vòng tiêu dung. "Muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu." Chương 227, mua một tặng một á chương 227, mua một tặng một á. Olivia nói xong, trong đầu không nhịn được nghĩ đến vừa rồi đối phương cùng mình kịch liệt vật lộn hình tượng. Trong lúc nhất thời, Olivia trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy kích động. Nam nhân trước mắt này quá mạnh, nàng chưa từng có tại cùng thế hệ bên trong gặp qua dạng này dữ dội nam nhân. Nàng từ trước đến nay là không đối bất kỳ nam sinh nào tỏ ra thân thiện, nhưng là nam nhân trước mắt này không giống. Olivia nhìn xem Thẩm Tinh Vũ, trong mắt tràn đầy nhiệt liệt, sau đó nàng mấp máy miệng nhỏ, nhanh chóng từ trong túi móc ra một đạo tấm thẻ nhỏ nhét vào Thẩm Tinh Vũ trong tay, đỏ lên khuôn mặt nhỏ đi ra. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này bị đối phương một bộ này động tác cho cả sẽ không. Sau đó hắn cầm lấy đối phương nhét vào trong tay mình tấm thẻ tra xét một phen, lập tức khỏe miệng vì co quắp mấy lần. Cái này hắn meo là cái thẻ phòng. Quý quốc dân phong luôn luôn đều là như thế ô cần sao? Không hổ là tự do quốc gia a. Đúng lúc này, một cái đầu nhỏ xuống tới, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ trong tay thẻ phòng, phát ra một tiếng kinh hô. Hoa đi, Thẩm Tinh Vũ lấy lại tinh thần, chỉ thấy Lục Tiểu Khả đang đứng tại trước chân, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe ra dị sắc. Vừa rồi Olivia động tác nàng đều thấy được, dưới mắt lại nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ trong tay thẻ phòng, trong mắt lập tức toát ra nồng đậm bắt quái chi hỏa. Tiểu tử ngươi châu à, Olivia thế nhưng là phiêu lượng quốc đại tân sinh bên trong công nhận nữ võ thần, người theo đuổi vô số, tiểu tử ngươi thế mà đem nàng chinh phục rồi. Nói, Lục Tiểu Khả nhịn không được vỗ vỗ Thẩm Tinh Vũ bả vai. Có phúc lớn a. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mặt sầm lại. Đại tỷ, làm sao cái nào đều có ngươi a? Nói, Thẩm Tinh Vũ đột nhiên linh cơ khẽ động, hướng phía Lục Tiểu Khả cười hắc hắc. Tỷ, giúp một chút thôi. Lục Tiểu Khả lập tức quay đầu qua, không muốn. Chính ngươi trả à nha. Vũng nước đục này nàng mới không trôi đâu. Nói xong, liền dẫn quay phim đại thúc phi tốc rời đi hiện trường. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cắn răng, nữ nhân này thật sự là bạch nhãn lang. Tự mình giúp nàng bao nhiêu lần a, sau đó hắn quay đầu lại lần nữa nhìn về phía trong tay thẻ phòng, cả người đều tê. Vừa rồi cô nương kia ít nhiều có chút bưu à, đem thẻ phòng kín đáo đưa cho hắn làm lông gà à. Đến lúc đó vào không được cửa, có nàng khóc. Đại thúc, vừa rồi đều vỗ xuống đến không? Lục Tiểu Khả mặt mũi tràn đầy kích động hướng quay phim đại thúc hỏi. Quay phim đại thúc nghe vậy, nhẹ gật đầu. Thấy thế, Lục Tiểu Khả trong mắt to lóe ra dị sắc. Quá tốt rồi, lại là một cái bảo quản. Hoa ha 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 ha. Thẩm Tinh Vũ về tới khán đài, giờ phút này đám người cũng đều trở về. Đám người nhìn thấy dầu dĩ không vui Thẩm Tinh Vũ, lập tức trong lòng giật mình. Đại ca, ngươi cũng không có qua. Nô Chỉ Nhân nhịn không được hỏi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhìn về phía Nô Chỉ Nhân, ư. Nô Chỉ Nhân nghe vậy lập tức khổ hạ mặt, đúng a đại ca, ta cũng không có qua, đối thủ tốt biến thái a. Bất quá rất nhanh Nô Chỉ Nhân liền ngược lại nói. Bất quá không có chuyện, đến lúc đó hai ta nếu là phân đến một tổ, cái kia không trực tiếp giết xuyên kẻ bại tổ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, liếc mắt, ai cùng ngươi kẻ bại tổ, ca môn thắng có được hay không? Nô Chỉ Nhân nghe vậy sững sờ, a. Vậy đại ca nhìn qua làm sao dầu dĩ không vui đâu. Nô Chỉ Nhân nói xong, đám người toàn bộ nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ. Phát giác được Lâm Thanh Niên cùng Kỷ Tinh ánh mắt, Thẩm Tinh Vũ ho nhẹ một tiếng. Ngạch, cái kia, có thể là mệt đi. Thẻ phong sự tình, hắn vẫn là không nói, làm cái nam nhân, chút chuyện này đều xử lý không tốt, hắn đừng sống. Sau đó đám người chậm rãi ngồi xuống. Thẩm Tinh Vũ giờ khắc này ở trong lòng suy tư một phen. xem ra một hồi làm sao cũng phải đi một chuyến, đem đối phương thẻ phòng trả lại. Về sau, mọi người tại trên khán đài nhìn lên những tuyển thủ khác đối chiến. Phân tổ thi đấu đối cục chất lượng mạnh không phải một chút điểm. Mấy người phát hiện không ít kẻ tàn nhẫn, hơi lưu ý một phen. Lúc này, Chu Kỳ đột nhiên tìm tới Thẩm Tinh Vũ, mượn mua đồ uống làm lý do đem nó đơn độc gọi đi. Hai người đi tới một chỗ ngóc ngách về sau, ngừng lại. Chu Kỳ mím môi một cái, hướng Thẩm Tinh Vũ hỏi: "Cái kia, trên tay ngươi có thiên mệnh nước suối thật sao?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhanh chóng nhẹ gật đầu: "Thế nào Kỳ tỷ?" Chu Kỳ trong lúc nhất thời có chút nhăn nhó, do dự một chút về sau, hướng Thẩm Tinh Vũ nói: "Có thể hay không bán ta một chút?" Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ cười một tiếng: "Chuyện này a, không có vấn đề a." Nói, Thẩm Tinh Vũ lúc này lấy ra một bình sứ nhỏ đưa cho đối phương: "Mua coi như xong, ngươi lấy trước đi dùng đi, không đủ ngươi lại nói." Chu Kỳ nhìn xem sảng khoái như vậy Thẩm Tinh Vũ, trong lúc nhất thời ngây ngẩn cả người. "Cái này, không tốt lắm đâu." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vội vàng khoát tay áo: "Kỳ tỷ, chúng ta là bằng hữu nha, hô bằng hỗ trợ hẳn là." Chu Kỳ nghe vậy, nhìn không được cho Thẩm Tinh Vũ một cái đại ôm. "Cảm ơn ngươi." Cảm thụ được đối phương trước ngực mềm mại, Thẩm Tinh Vũ lập tức niết niết miệng. Sau đó Chu Kỳ đem đối phương buông ra, nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ mất tự nhiên bộ dáng, nhìn không được cười khúc khích: "U, còn thẹn thùng à nha." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhìn không được gãi đầu một cái, sau đó hướng đối phương hỏi: "Kỳ tỷ, đã xảy ra chuyện gì sao?" Chu Kỳ nghe vậy, nhẹ gật đầu: "Tiểu Y Y bây giờ trên đùi kinh lạc đã sơ thông, cần một chút thiên mệnh nước suối phụ trợ trị liệu." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức bừng tỉnh đại ngộ: "Tỷ, ngươi nói sớm a." Nói, Thẩm Tinh Vũ lại móc ra hai bình đưa tới. Chu Kỳ thấy thế, vội vàng đem mặt khác hai bình đẩy trở về: "Đừng, đủ đã, lấy không ngươi một bình đã thật không tốt ý tứ nha." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, bất đắc dĩ cười một tiếng: "Tỷ, ngươi liền thu cất đi, ta vẫn cho là thiên mệnh nước suối chỉ có thể trị liệu nội thương, nếu như biết có thể trợ giúp chữa trị y tỷ chân, thời điểm ở trường học ta liền đưa." Nói xong, Thẩm Tinh Vũ không nói lời gì đem thiên mệnh nước suối một lần nữa nhét vào đối phương trong ngực. Chu Kỳ thấy thế, trong lúc nhất thời đỏ cả bên mắt: "Cảm ơn ngươi, học đệ." Thẩm Tinh Vũ nhìn xem Chu Kỳ dáng vẻ, nhịn không được nuốt trong mũi: "Kỳ tỷ, nói cái này làm gì? Trong thời gian này ngươi không phải cũng một mực tại giúp chúng ta bận trước bận sau sao?" Vì hòa hoãn không khí, Thẩm Tinh Vũ hướng Chu Kỳ chớp mắt vài cái. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Kỳ tỷ ngươi cùng Y tỷ quan hệ thế nào a? Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Chu Kỳ lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên: "Đại nhân sự tình, tiểu hài tử không cho ngươi xen miệng vào." Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ cười ha ha. Chu Kỳ giờ phút này nhìn xem cười đang vui Thẩm Tinh Vũ, đột nhiên chơi tâm nổi lên, hướng phía Thẩm Tinh Vũ nói: "Ai, nếu như tiểu Y biết ngươi quan tâm như vậy nàng, nàng khẳng định kích động lấy thân báo đáp. Đến lúc đó mua một tặng một ra nói." Chu Kỳ thay đổi trước đó tùy tiện bộ dáng, hướng phía Thẩm Tinh Vũ liếc mắt đưa tình. Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời đầu lớn như cái đấu: "Cái kia, Kỳ tỷ ta đi trước mua đồ uống ha." Nói xong, trực tiếp chạy trối chết. Nhìn xem Thẩm Tinh Vũ hốt hoảng bóng lưng rời đi, Chu Kỳ khỏe miệng chậm rãi nhấc lên một tia đường cong. Chương 228, vô cùng nhục nhã. Chương 228, vô cùng nhục nhã. Về sau, Chu Kỳ cùng Thẩm Tinh Vũ về tới khán đài, tiếp tục xem lên tranh tài. Trong bất chi bất giác, đến trưa cứ như vậy đi qua. Phân tổ thi đấu chính thức hạ màn kết thúc, Thẩm Tinh Vũ một đoàn người hướng phía khách sạn phương hướng mà đi. Trên đường, đám người đột nhiên thảo luận lên nhà hàng nhỏ lão bản cùng lão bản nương. Từ khi đối phương đóng cửa về sau, bọn hắn càng thêm tưởng niệm quê quán món ăn hương vị. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, lúc này nói: "Không có việc gì a, ta có thể cho các ngươi làm." Đám người nghe vậy lập tức hai mắt tỏa sáng. "Oa, nhưng ngươi sẽ còn nấu cơm sao?" Kỳ Tinh một mặt sùng bái nhìn về phía Lâm Thanh Nhiên. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, ngạo kiều nhẹ gật đầu. Thẩm Tinh Vũ sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi. "Ngạch, nhưng tranh tài đủ vất vả, ta vẫn là chớ tự mình động thủ." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy không khỏi nhướng mày, không khổ cực a. Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ cả người toát mồ hôi lạnh, cái kia, chung quanh khẳng định còn có cơm chưa sảnh, chúng ta có thể lại tìm một nhà. Đám người nghe vậy, nhao nhao phụ họa. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng thở ra. "Còn tốt, còn tốt. Kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này." Giờ phút này, Lâm Thanh Nhiên một mặt bất mãn nhìn xem Thẩm Tinh Vũ. Gia hỏa này chính là xem thường tự mình. Ghê tởm. Lần sau nhất định phải cho hắn bộc lộ tài năng. Về sau, đám người trở về khách sạn. Thẩm Tinh Vũ cùng Trương Trạch Dương nói một tiếng liền ra cửa. Đi theo thẻ phòng bên trên địa chỉ, Thẩm Tinh Vũ đi tới Olivia ở tại khách sạn. Mới vừa vào cửa, mấy đạo ánh mắt liền đem hắn tập trung vào. Tòa này khách sạn ở trong tất cả đều là phiêu lượng của người, không ít người đều nhớ Thẩm Tinh Vũ. Bởi vậy nhìn thấy đối phương đến, toàn bộ đều lộ ra ánh mắt cảnh giác. "Uy, Hoa Hạ người, ngươi tới nơi này làm cái gì?" Trong đám người một cái nam sinh hướng nó hỏi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhàn nhạt liếc qua đối phương, không nói gì. Hắn hiện tại chỉ muốn mau sớm đem thẻ phòng trả lại, sau đó rút lui. Sau đó Thẩm Tinh Vũ trực tiếp đi tới khách sạn quầy phục vụ. Nói chuyện tên kia phiêu lượng quốc nam sinh thấy đối phương không nhìn tự mình, có chút tức giận. "Uy, tiểu tử, ta và ngươi nói chuyện đâu?" Mà cùng lúc đó, Olivia đột nhiên từ nơi không xa đi tới, nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ về sau, trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo kinh hỉ. "Ngươi câm miệng cho ta." Olivia nhìn về phía vừa rồi tên kia nam sinh, quát lạnh nói. Nói xong, nàng trực tiếp đi tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt, biểu lộ dần dần trở nên thẹn thùng xuống dưới. Sau đó nàng nhẹ nhàng kéo Thẩm Tinh Vũ tay, mười phần ôn nhu nói: "Đi theo ta." Thẩm Tinh Vũ nhìn thấy Olivia, vừa muốn mở miệng, nhưng đối phương trực tiếp không nói lời gì đem hắn mang rời khỏi đại sảnh. Bên trong đại sảnh mọi người thấy một màn này, toàn bộ sợ ngây người. Đây là bọn hắn quen thuộc nữ võ thần Olivia sao? Nữ võ thần lúc nào đối một cái nam sinh triển lộ qua vẻ mặt như vậy? Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh vỡ tổ. Oh my god, ta thấy được cái gì? Nữ thần của ta. Ta cùng cái này đổ khỉ da vàng không đội trời chung. Giết hoàng hầu tử đoạt nữ thần. Thôi đi, nói cùng các ngươi đánh thắng được, lợi hại như vậy, vậy liền tại trên sàn thi đấu quang minh chính đại thắng được đến a. Có nữ sinh nhịn không được nhà danh nói. Không thiếu nam sinh nghe vậy, thanh âm nhỏ không ít. Nói đùa, nữ võ thần đều thua, bọn hắn đánh như thế nào? Ô lì vị ạ lôi kéo Thẩm Tinh Vũ đi vào trong gian phòng, Thẩm Tinh Vũ vội vàng đưa tay từ đối phương trong lòng bàn tay rút ra. Nhìn xem nữ nhân trước mặt, Thẩm Tinh Vũ ho nhẹ hai tiếng. Cái kia, ta chính là đến trả cái thẻ phòng. Ô lì vị ạ nghe được Thẩm Tinh Vũ nói sửng sốt một chút. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ mất tự nhiên vuốt vuốt mũi, nói: ta có bạn gái, cho nên không có ý tứ ha. Nói xong, Thẩm Tinh Vũ vội vàng đem thẻ phòng nhét vào trong tay đối phương, chuẩn bị rút lui. Nhìn thấy trong tay thẻ phòng, Ô lì vị ạ phản ứng lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ dần dần trở nên khó coi xuống tới. Tự mình thế mà bị cự tuyệt rồi. Nhìn xem chuẩn bị rời đi Thẩm Tinh Vũ, Ô Lì Vị Ả trực tiếp bắt lại cánh tay của hắn, nâng lên quật cường khuôn mặt nhỏ hướng Thẩm Tinh Vũ nói: ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Ngươi đem ta làm cái gì rồi? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức sững sờ. Một giây sau, Thẩm Tinh Vũ trực tiếp bị một cỗ cự lực liên lụy đến trên giường. Ngoa tạo! Đừng, quần của ta! Đừng cho là ta không dám đánh nữ nhân a! Ngươi đây là phạm pháp! Ngông ngông nô, ngông nô! Sau 2 giờ, Thẩm Tinh Vũ mặt đen lên, kéo lấy mọi bệnh thân thể từ trong phòng đi ra. Đi ra cửa, Thẩm Tinh Vũ dùng tay chống tường, mặt mũi tràn đầy bất khuất. Xì nhục, quả thực là vô cùng nhục nhã. Hắn đời này đều không bị qua loại này bất khí. Giờ phút này, Olivia thò đầu ra, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ, trên mặt lộ ra một đạo nụ cười nhàn nhạt. Muốn ta đưa ngươi trở về sao? Nghe được thanh âm từ phía sau truyền đến, Thẩm Tinh Vũ mặt càng đen hơn, bước nhanh rời đi, cũng không quay đầu lại. Nhìn đối phương bóng lưng rời đi, Olivia ngạo kiểu cười một tiếng. Không biết tốt xấu cậu nam nhân. Đây là cự tuyệt kết quả của ta. Thẩm Tinh Vũ kéo lấy hơi có vẻ trống rỗng thân thể, bước nhanh hướng khách sạn đi đến. Hắn hiện tại không muốn nói chuyện, hắn hiện tại chỉ muốn báo cảnh. Hắn muốn tìm cảnh sát thúc thúc. Trên đường đi, an tĩnh có chút dị thường. Thẩm Tinh Vũ không khỏi cau mày. 9 giờ tối sau liền cấm đi lại ban đêm, mà giờ khắc này đã là 10 giờ. Thẩm Tinh Vũ tăng nhanh tốc độ, cái này vạn nhất đụng tới thần giáo người, vậy liền nguy rồi. Hắn hiện tại trạng thái không phải quá tốt. Vừa định xong, sau lưng liền vang lên một đạo tiếng xé gió. Thẩm Tinh Vũ trong lòng trầm xuống. Không phải ca môn, sẽ không như thế chút xui xẻo a. Sau đó Thẩm Tinh Vũ dừng bước, đột nhiên quay đầu lại, Chu Thần kiếm vụ xuất hiện tại hắn trên tay. Nhờ ánh trăng, hắn thấy rõ sau lưng đột nhiên đánh tới sinh vật. Đầu người thân rắn, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt tỏa ra xanh mơn mởn ánh sáng. Trong lúc nhất thời, Thẩm Tinh Vũ lập tức bị giật nảy mình. Cái này cái gì đồ chơi a? Sau đó Thẩm Tinh Vũ không dám chần chờ hướng thẳng đến đối phương vung ra hắn mạnh nhất một kiếm, kinh chập. Nhưng là đối phương thế mà dễ như trở bàn tay liền đem Thẩm Tinh Vũ kiếm chiêu đón lấy. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi xuống tới, xem ra cái này sinh vật tối thiểu lục giai trở lên trình độ. Vừa nghĩ đến đây, hắn vội vàng thôi động lên Tử Lôi tinh động, bằng nhanh nhất tốc độ hướng khách sạn phương hướng mà đi. Cái đồ chơi này hắn thực sự không đối phó được á, nhưng hắn còn chưa đi 2 bước, liền nghe được một tiếng da thịt xé rách tiếng vang. Thẩm Tinh Vũ nhanh chóng quay đầu lại, chỉ gặp một cái nam nhân đột ngột xuất hiện ở phía sau của hắn, đem cái kia sinh vật trực tiếp xé thành 2 nửa. Nhìn thấy nam nhân, Thẩm Tinh Vũ sắc mặt vui mừng. Sư Minh, người tới chính là Cố Trường Phong. Cố Trường Phong đem quái vật giải quyết về sau, đi tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt. Tiểu sư đệ, ngươi không sao chứ? Nghe vậy, Thẩm Tinh Vũ vội vàng lắc đầu, không có việc gì không có việc gì, còn tốt sư Minh tới kịp thời. Không có việc gì liền tốt, ngươi sắc mặt này làm sao kém như vậy? Cố Trường Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, chợt nhìn xem Thẩm Tinh Vũ đột nhiên mở miệng hỏi. Nghe được Cố Trường Phong lời nói, Thẩm Tinh Vũ ho nhẹ 2 tiếng, ánh mắt có chút phiêu hốt. Cái kia, khả năng vận động quá độ đi. Cố Trường Phong nghe vậy, nhẹ gật đầu, đi thôi, ta trước tiên đem ngươi đưa trở về, làm sao đã trễ thế như vậy còn ở bên ngoài đi dạo đâu, những ngày này có tình huống đặc biệt, về sau cũng đừng muộn như vậy ra cửa. Nghe Cố Trường Phong nói liên miên niệm, Thẩm Tinh Vũ vội vàng nhẹ gật đầu. Sau đó 2 người đi tại về khách sạn trên đường. Thẩm Tinh Vũ hướng Cố Trường Phong hỏi: "Sư Minh à, vừa rồi vật kia đến cùng là cái gì à?" Cố Trường Phong nghe vậy, liếc mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ, thản nhiên nói: "Thần giáo người, đại thần nữ hoa tín đồ." Nghe được Cố Trường Phong lời nói, Thẩm Tinh Vũ con ngươi đột nhiên thích chặt. Chương 229, thần thoại cơ cấu triệt để sụp đổ. Chương 229, thần thoại cơ cấu triệt để sụp đổ. Nữ hoa. Nghe đến chữ đó mắt, Thẩm Tinh Vũ lập tức lộn xộn. Nữ hoa là quỷ thần. Cố Trường Phong nhẹ gật đầu. Xem như cực mạnh một nhóm kia, cho nên hắn tín đồ không dễ đối phó. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhếch nhếch miệng, ở kiếp trước thần thoại hệ thống giờ phút này đang từ từ sụp đổ. Nữ hoa thế nào lại là quỷ thần đâu? Nhìn xem Thẩm Tinh Vũ sắc mặt, Cố Trường Phong không khỏi hỏi, thế nào? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vội vàng lắc đầu, không có việc gì không có việc gì. Ngược lại tiếp tục hỏi, sư minh, có thể cho ta nói một chút cái này quỷ thần tục danh sao? Cố Trường Phong nghe vậy, hiếm thấy nghiêm túc xuống tới. Hiện tại không được, hắn nhóm rất là thù, ngươi bây giờ thực lực không đủ, biết được quá nhiều quỷ thần tục danh, dễ dàng gặp được chẳng lành. Nói, Cố Trường Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ Thẩm Tinh Vũ bả vai nói, chờ ngươi đến ngũ giai, đặt đến thực tập cánh cửa về sau, tự nhiên sẽ biết đến. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đành phải nhẹ gật đầu. nhưng trong lòng đang không ngừng suy nghĩ, nữ hoa là quỷ thần. Thẩm Tinh Vũ đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Cựu chuyển thiên công. Ở kiếp trước bên trong, cựu chuyển thiên công từng là bản cổ đại thần công pháp, mà bản cổ đại thần tinh khí biến thành vũ tộc. Trong ngay mắt, Thẩm Tinh Vũ hiểu rõ ra, chắc không được tu luyện cựu chuyển thiên công sẽ dẫn tới vu thần nhìn chăm chú. Vậy dạng này nói đến, thần giáo người để mắt tới hắn, có phải là hay không thụ vu thần mệnh lệnh? Thẩm Tinh Vũ sắc mặt dần dần ngưng trọng xuống tới. Nếu thật là hắn nghĩ dạng này, vậy hắn chuyến này nhất định phải cẩn thận hơn. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này tâm tư hoạt lạc. Vậy những này quỷ thần bên trong phải chăng còn có thông thiên, nguyên thủy những người này? Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ không khỏi hít vào ngụm khí lạnh. Nếu như hắn đoán không có sai, cái kia ở kiếp trước toàn bộ Hồng Hoang thể hệ viễn cổ đại năng, tại một thế này tất cả đều là quỷ thần rồi. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này thầm nghĩ, hai người đã đến khách sạn đại sảnh ở trong. Trong đại sảnh, M.A. Cờ Si đang ngồi ở khu nghỉ ngơi uống vào cà phê, nhìn thấy Cố Trường Phong, M.A. Cờ Si vội vàng đi tới. Cố, thế nào? Cố Trường Phong nghe vậy, hướng nó nhẹ gật đầu. Yên tâm, đều giải quyết. M.A. Cờ Si nghe vậy, hướng Cố Trường Phong ôn nhu cười một tiếng. Vất vả. Nhìn xem hai người dáng vẻ, Thẩm Tinh Vũ nhịn không được ho nhẹ một tiếng. M.A. Cờ Si lúc này mới chú ý tới Cố Trường Phong bên cạnh Thẩm Tinh Vũ, trên mặt lóe lên một tiếng ngạc nhiên. Tiểu gia hỏa, ngươi làm sao? Cố Trường Phong hướng nó phất phất tay, đây là ta tiểu sư đệ, vừa rồi tại bên ngoài loạn đi dạo, bị ta mang về. M.A. Cờ Si nghe vậy lần nữa nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, ánh mắt cũng thay đổi. Nguyên lai là dạng này, tiểu gia hỏa, ban đêm rất nguy hiểm a, không nên chạy loạn. Nói, M.A. Cờ Si êm ái sờ lên Thẩm Tinh Vũ đầu. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, hướng đối phương nhẹ gật đầu, sau đó cho mình sư minh ném một đạo ý vị thâm trường ánh mắt. Sư minh, ta có phải hay không nên đổi giọng gọi tẩu tử rồi? Cố Trường Phong nghe vậy, lập tức mặt tối sầm, tiểu hai tử nói mò gì, xéo đi nhanh lên. M.A. Cờ Si nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, cười phá lệ vui vẻ. Ngươi làm gì, biết là tiểu hải tử, ngươi còn hùng. M.A. Cờ Si nói, nhịn không được cho Cố Trường Phong một quyền. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, trên mặt lộ ra một đạo dị cười. Ta không thích lệnh ra quả nương môn quả nhiên, ai cũng chạy không khỏi thật là thơm định luật ta. Sau đó Thẩm Tinh Vũ liền trở về phòng. Trương Trạch Dương thấy thế, vội vàng hỏi nói. Thẩm huynh, ngươi đi đâu a? A không có gì, ta ra ngoài tản bộ một vòng. Thẩm Tinh Vũ có chút mất tự nhiên nói. Trương Trạch Dương nghe vậy, nhanh chóng nói, vừa rồi Vương Ngữ Nghiên tới tìm ngươi, để ngươi trở về đi nàng nơi đó một chuyến. Thẩm Tinh Vũ vừa ngồi xuống, nghe được Trương Trạch Dương lời nói, Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ thở dài. Hắn hiện tại cần nghỉ ngơi a. Phụ. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ chỉ có thể một lần nữa đứng dậy, đi ra ngoài cửa. Đi vào Vương Ngữ Nghiên trước cửa, Thẩm Tinh Vũ gõ cửa một cái. Sau đó trong môn truyền đến một thanh âm. Nô chờ sau đó ha. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đứng tại cổng chờ đợi, không bao lâu cửa mở. Trong sương mù hỗn tạp một cỗ hoa nhài mùi thơm ngát đập vào mặt. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, liền nhìn thấy Vương Ngữ Nghiên bọc lấy áo choàng tắm đứng ở trước cửa. Mới vừa ở tắm rửa, vào đi. Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ, sau đó bước vào trong phòng. Ngươi vừa rồi làm gì đi? Vương Ngữ Nghiên tự mình đi đến ngồi trên giường dưới, một bên sát ướt súng sợi tóc, một bên hướng Thẩm Tinh Vũ hỏi. Thẩm Tinh Vũ đi vào bàn trà bên cạnh ngồi xuống, qua loa nói. A, không có gì, đi dạo. Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Vương Ngữ Nghiên liếc mắt, đêm hôm khuya khoắt người đi dạo cái gì? Ngươi tìm ta cái gì vậy? Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, thản nhiên nói, không có việc gì a, nhớ ngươi chứ sao? Nghe vậy, Thẩm Tinh Vũ vừa ngồi xuống, sau đó đứng lên. Có ma bệnh, ta trở về. Nữ nhân này đùa nghịch hắn chơi đâu tại cái này. Thấy thế, Vương Ngữ Nghiên một cái lắc mình đem Thẩm Tinh Vũ ngăn lại. Làm gì, ta còn chưa nói xong đâu. Vương Ngữ Nghiên mặt mũi tràn đầy u oán nhìn xem hắn, đột nhiên, Vương Ngữ Nghiên tiến tới Thẩm Tinh Vũ trước người, hít hà. Không đúng, ngươi đi tìm nữ nhân. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức nuốt một ngụm nước bọt. Làm sao vậy, ta đi tìm ta bạn gái không được a? Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, chậm rãi vươn tay lắc lắc. No no no, tuyệt đối không phải ngươi cái kia hai người bạn gái, ta có thể đoán được, là một nữ nhân khác. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Này nương môn trúc cầu a, cái này đều có thể đoán được. Nhìn xem Thẩm Tinh Vũ biểu lộ, Vương Ngữ Nghiên ánh mắt lập tức trở nên mập mờ xuống tới. Không nghĩ tới a, còn có đây này. Tiểu tử ngươi đến cùng có mấy cái nữ nhân a? Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, ho nhẹ một tiếng, với ngươi không quan hệ. Nói xong, Thẩm Tinh Vũ thân thể nghiêng dự định đi ra ngoài, sau lưng Vương Ngữ Nghiên đột nhiên mở miệng nói, gặp thần giáo người, không có ý định cùng ta nói một câu sao? Thẩm Tinh Vũ nghe nói như thế, một lần nữa xoay người lại, một mặt quái dị nhìn xem Vương Ngữ Nghiên. Ta hoài nghi ngươi đời trước chúc cậu. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy cười hắc hắc, sau đó đột nhiên tiến tới Thẩm Tinh Vũ trước người, duỗi ra tay nhỏ, nâng lên Thẩm Tinh Vũ cái cằm. Là đâu, lão bản thích không? Nghe vậy, Thẩm Tinh Vũ lập tức một mặt bất đắc dĩ, sau đó đem đối phương đẩy ra. Ngươi làm sao cùng cái thần kinh phân liệt giống như? Là gặp, bất quá bị ta sư minh cứu được. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, nghiêm mặt mấy phần, gặp phải là ai? Thẩm Tinh Vũ, nữ hoa tín đồ. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, lập tức nhướng mày. Động tác nhanh như vậy sao? Sau đó Vương Ngữ Nghiên nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, một mặt nghiêm túc nói, trong khoảng thời gian này, ngươi 24 giờ một khắc đều không cho phép rời đi tầm mắt của ta phạm vi bên trong. Khí tức của ngươi đã bại lộ, nếu muốn mạng sống, liền theo ta nói làm. Nguyên bản hôm nay ta bảo ngươi đến, là muốn nói cho ngươi, thần giáo hành động đã bắt đầu, để ngươi làm tâm chút, nhưng không nghĩ tới bọn hắn tới nhanh như vậy. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vô cùng ngạc nhiên. Không phải 24 giờ? Vương Ngữ Nghiên khẳng định nhẹ gật đầu. Đúng vậy, trong khoảng thời gian này, ngươi tại ta chỗ này ngủ. Chương 230, tiểu tổ thi đấu bắt đầu. Chương 230, tiểu tổ thi đấu bắt đầu. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, mắt tự nhiên nuốt nuốt trong mũi. Cần thiết hay không? Thấy thế, Vương Ngữ Nghiên đẹp mắt trong mắt to lóe lên một tia trêu tức. Thế nào lão bản? Thẹn thùng. Nói Vương Ngữ Nghiên tiến lên, vỗ vỗ Thẩm Tinh Vũ bả vai. Yên tâm đi lão bản, ta sẽ ôn nhu một điểm. Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ vội vàng đem tay của đối phương vuốt ve, một mặt hồ nghi nhìn xem trước mặt Vương Ngữ Nghiên. Ta nghiêm trọng hoài nghi ngươi tại hù ta, muốn nhân cơ hội chiếm ta tiện nghi. Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, thay đổi vừa rồi không đứng đắn, biểu lộ dần dần nghiêm túc xuống tới. Nếu như ngươi không sợ chết, cái kia tùy ý. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhếch nhếch miệng, trong lúc nhất thời có chút do dự. Này nương môn đồ thật. Sau đó hắn nhìn khắp bốn phía, quan sát căn phòng một chút bố cục, cuối cùng bất đắc dĩ nói: "Được thôi, vậy ta ở trên ghế salon đối phó đối phó." Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Vương Ngữ Nghiên ý vị thâm trường cười một tiếng. "Nói nhảm, ngươi thật đúng là muốn lên giường a." Nói xong, liền xoay người hướng trên giường đi đến. "Nhanh, ta muốn ngủ." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức một mặt xấu hổ, nữ nhân này tuyệt đối tinh thần phân liệt. Sau đó Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ ngồi xuống trên ghế salon, Vương Ngữ Nghiên ném qua tới một giường chăn mền. "Ngủ ngon a lão bản." Tắt đèn. Thẩm Tinh Vũ nằm trên ghế salon, tự hỏi hôm nay chứng kiến hết thảy. Đột nhiên, Thẩm Tinh Vũ lên tiếng hỏi: "Vương Ngữ Nghiên, ngủ không?" Không bao lâu, Vương Ngữ Nghiên lười biếng thanh âm truyền tới: "Làm gì? Ngươi đối nữ hoa hiểu bao nhiêu?" Thẩm Tinh Vũ thanh âm rơi xuống, trên giường Vương Ngữ Nghiên đột nhiên không có động tĩnh. "Uy." Thẩm Tinh Vũ lại hô một tiếng, sau đó một cái gối đầu bay tới. "Ngậm miệng a ngươi, hảo hảo đi ngủ." Thẩm Tinh Vũ ôm gối đầu, một mặt bất đắc dĩ. Mặc kệ là Cố Trường Phong, vẫn là Vương Ngữ Nghiên, tựa hồ cũng không quá muốn cùng hắn nói những chuyện này. Đối với cái này, Thẩm Tinh Vũ chỉ có thể thở dài. Vẫn là thực lực không đủ a, những chuyện này, hắn chỉ có thể chậm rãi đi thăm dò. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ duỗi ra lưng mỏi. Hôm nay cho hắn mệt muốn chết rồi. Không bao lâu, Thẩm Tinh Vũ tiếng ngáy dần dần lên. Vương Ngữ Nghiên giờ phút này nằm nghiêng trên giường, mở to mắt to, không biết suy nghĩ cái gì. Một đêm không nói gì. Buổi sáng, Thẩm Tinh Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại, mở to mắt, liền thấy được một trương vô cùng gương mặt tinh xảo. Giờ phút này, Vương Ngữ Nghiên chính ghé vào trước người hắn, cười nhẹ nhàng nhìn qua hắn, tư thế muốn bao nhiêu mập mờ có bao nhiêu mập mờ. "U, tỉnh rồi." Thấy thế Thẩm Tinh Vũ một tay lấy đối phương từ trên người chính mình đẩy xuống dưới. "Có ma bệnh a ngươi, dọa ta một hồi." Vương Ngữ Nghiên rất nhanh đứng vững thân hình, không khỏi liếc mắt. "Chính ngươi nhìn xem đều mấy giờ rồi, ngủ được cùng cái lợn chết đồng dạng." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vội vàng móc ra đầu cuối mắt nhìn. Giờ phút này đã 8 giờ rưỡi sáng. "Ngoa tào." Thẩm Tinh Vũ liên tục không ngừng từ trên ghế xạ lọn bắn lên, hướng nhà vệ sinh chạy tới. Đơn giản rửa mặt xong, Thẩm Tinh Vũ cùng Vương Ngữ Nghiên đi xuống lầu dưới. Mọi người tại phòng ăn ăn cơm, nhìn thấy hai người về sau, Trương Trạch Dương biểu lộ lập tức trở nên quái dị xuống tới. Sau đó hướng Thẩm Tinh Vũ đưa mắt liếc ra ý qua một cái. "Cái kia, Thẩm huynh, buổi sáng bảo ngươi nửa ngày ngươi chết sống dậy không nổi, ta chưa hết xuống tới." Nghe được Trương Trạch Dương lời nói, Thẩm Tinh Vũ lập tức phản ứng lại. "Ngạch ha ha ha, hôm qua không biết chuyện ra sao, buồn ngủ quá." Sau đó ngồi ở Lâm Thanh Niên cùng Kỷ Tinh bên người, không để lại dấu vết hướng Trương Trạch Dương giơ ngón tay cái. Vương Ngữ Nghiên nghe lời của hai người, liếc mắt, trực tiếp ngồi ở trước bàn ăn. "Nhưng, Tinh Nhi, sớm a." Thẩm Tinh Vũ hướng bên người hai nữ nhiệt tình nói. Hai nữ hồ nghi mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ, làm sao cảm giác giá hỏa này có chút không đúng đâu. Nói không ra cảm giác. Đám người ăn xong điểm tâm, liền đi theo đại bộ đội đi đến cầu tổng trận. Trên đường, đám người thật vừa đúng lúc gặp Phiêu Lượng Quốc đội ngũ. Trong đám người, Olivia ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt Thẩm Tinh Vũ, khi nhìn đến bên cạnh hắn hai nữ về sau, Olivia khỏe miệng bật lên. Giờ phút này đám người cũng chú ý tới trong đám người Olivia. Lâm Thanh Niên cùng Kỷ Tinh phát giác được ánh mắt của đối phương, có chút không rõ ràng cho lắm. Tam nữ ánh mắt xen lẫn rất nhanh kết thúc. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, đầu lớn như cái đấu. Cái này thỏa thỏa tu la chàng. Còn tốt Olivia không nói thứ gì. Bằng không thì hắn hôm nay mạng nhỏ đoán chừng liền bàn giao ở nơi này. Tại thứ nhất cái khác Vương Ngữ Nghiên đột nhiên sẽ tới, hướng phía Olivia phương hướng hít hạ. Lập tức hai mắt tỏa sáng. Lần nữa nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ lúc, ánh mắt cũng thay đổi. "Wow, nguyên lai là..." Vương Ngữ Nghiên vừa muốn nói chuyện, Thẩm Tinh Vũ một tay bịt miệng của đối phương. "Ngươi câm miệng cho ta." Thẩm Tinh Vũ nhỏ giọng cảnh cáo nói. Sau đó buông lòng tay ra, Vương Ngữ Nghiên nhìn xem Thẩm Tinh Vũ, trên mặt lóe ra dị sắc. Lâm Thanh Niên thấy thế, cau mày. Gia hỏa này tuyệt đối có chuyện giấu giếm chính mình. Đi vào cầu vùng trận. Tiểu tổ thi đấu phân tổ chính thức bắt đầu, thông qua trên sân khấu trang bị tiến hành rút thăm. Thẩm Tinh Vũ tiểu tổ nhân tuyển cũng bị định xuống tới. Theo thứ tự là Lâm Thanh Niên, Trương Trạch Dương, Thẩm Tinh Vũ, Chu Đĩnh, Tống Nghi, Trình Phi Dực, Vân Tuyết Di. 7 người một tổ, ngoại trừ Lâm Thanh Niên, Trương Trạch Dương cùng Thẩm Tinh Vũ bên ngoài, 4 người khác phân biệt đến từ Kinh Đô Linh Võ cùng Ma Đô Linh Võ. Phân tổ kết thúc, từng cái tiểu tổ người giờ phút này gom lại cùng một chỗ. Cố Trường Phong hướng mọi người nói, tiểu tổ thành viên một khi định ra đến là không cách nào cải biến, tiểu tổ thi đấu khảo nghiệm không chỉ có là cá nhân thực lực, còn có đoàn đội quyết sách, hy vọng mọi người có thể ở chung hòa thuận. Đám người nghe vậy, nhao nhao nhẹ gật đầu. Sau đó từng cái tiểu tổ tiến hành lần thứ nhất tổ bên trong hội nghị. Thẩm Tinh Vũ tiểu tổ bên này, Trương Trạch Dương mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên, sau đó trước tiên mở miệng nói, lời khách sáo, liền cũng nói, tiểu tổ bên trong cần một tên đội trưởng, đều là linh vũ giả, liền theo thực lực nói chuyện, thực lực mạnh nhất cái kia làm đội trưởng, mọi người hẳn không có dị nghị a. Nghe được Trương Trạch Dương lời nói, Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Niên tự nhiên không có ý kiến, còn lại bốn người qua lại liếc nhau một cái, đều là lắc đầu. Thấy thế, Trương Trạch Dương hướng mấy người cười cười, nói lần nữa, cái kia trước làm tự giới thiệu, từ ta bắt đầu, ta gọi Trương Trạch Dương, đến từ Hoa Hạ Linh Võ, trước mắt là tam giai linh vũ giả, vừa mới vượt qua nhục thân tôi. Nói xong, Trương Trạch Dương hướng đám người nhìn lại. Một tên nhìn tương đối thanh tú nam sinh nâng đỡ trong mũi khung kính, thản nhiên nói: "Tống Nghi, đến từ kinh đô Linh Võ, tam giai đỉnh phòng, còn chưa độ linh hỏa bà tôi." Sau đó Tống Nghi chỉ bên cạnh mình nhìn qua mười phần xấu hổ nam sinh nói: "Hắn gọi Trình Phi Dực, giống như ta, đến từ kinh đô Linh Võ, thực lực là nhục thân tôi trình độ." Đám người nghe vậy, hướng hai người gật đầu cười. Sau đó tiểu tổ bên trong ngoại trừ Lâm Thanh Nhiên bên ngoài một tên khác nữ sinh lãnh đạm mở miệng: "Vân Tuyết Di, Ma Đô Linh Võ, tam giai, nhục thân tôi." Vân Tuyết Di bên cạnh mập mạp nam sinh hướng đám người nhẹ gật đầu: "Chú Vĩnh, đến từ Ma Đô Linh Võ, tam giai đỉnh phòng, còn chưa độ linh hỏa bà tôi." Mắt thấy chỉ còn sót Thẩm Tinh Vũ hai người, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung tại trên thân hai người. Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên giờ phút này liếc nhau một cái. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ mở miệng nói ra: "Thẩm Tinh Vũ, Hoa Hạ Linh Võ, tứ giai linh vũ giả." Lâm Thanh Nhiên: "Hoa Hạ Linh Võ, đồng dạng là tứ giai." Thẩm Tinh Vũ thanh âm rơi xuống, ngoại trừ Trương Trạch Dương bên ngoài, còn lại bốn người tất cả đều trừng lớn hai mắt. "Tứ giai." Chương 231, đến điểm thi đấu, 1-3 là hầu. Chương 231, đến điểm thi đấu, 1-3 là hầu. Giờ phút này, bốn người biểu lộ hơi có vẻ mừng rỡ. Trong đội ngũ có hai cái tứ giai, đây không phải là ổn á lúc này. Tống Nghi nhìn xem Lâm Thanh Nhiên cùng Thẩm Tinh Vũ, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. "Ta giống như tại Hoa Hạ bên này liên quan tới tân sinh giải thi đấu tuyên truyền trong video gặp qua các ngươi." Vân Tuyết Di nhìn xem Thẩm Tinh Vũ cũng đồng dạng nói ra: "Ngươi là hôm qua chiến thắng Phiêu Lượng Quốc nữ chiến thần nam sinh kia." Hai người thanh âm rơi xuống, Trình Phi Dực cùng Phòng Vĩnh lập tức hiểu rõ. Nói lên cái này, bọn hắn có ấn tượng. Lúc này, Chu Vĩnh nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ đột nhiên cười hắc hắc: "Ta xem báo trên đường nói, Phiêu Lượng Quốc vị kia nữ chiến thần hướng ngươi tỏ tình rồi." Thanh âm rơi xuống, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung tại Thẩm Tinh Vũ trên thân. Lâm Thanh Nhiên nghiến răng nghiến lợi: "Thật sao? Chuyện lúc nào?" Thẩm Tinh Vũ lập tức đầu lớn như cái đấu: "Lục Tiểu Khả, ta không đội trời chung với ngươi, làm sao chuyện gì đều đưa tin a?" Sau đó Thẩm Tinh Vũ nghĩa chính ngôn từ nói ra: "Cái kia, ta đã minh xác cự tuyệt, ta có bạn gái, mà lại ta không thích lệnh ra quả nương môn." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, thừ lạnh một tiếng: "Tính ngươi thất thời." Thẩm Tinh Vũ lập tức thở phào một cái: "Còn tốt, lừa dối quá quan." Giờ phút này, Trương Trạch Dương cũng chuyển hướng cái đề tài này, hướng mọi người nói: "Tốt, đã tất cả mọi người làm xong tự giới thiệu mình, đội trưởng kia nhân tuyển, liền từ Thẩm Minh cùng Lâm Thanh Nhiên chúng tuyển đi." Nói xong, Trương Trạch Dương nhìn về phía hai người: "Thẩm Minh, Lâm tiểu thư, các ngươi nghĩ như thế nào?" Thẩm Tinh Vũ lúc này nói ra: "Đó còn cần phải nói, khẳng định tuyển nhưng." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, lườm đối phương một mắt, không nói gì. Thấy thế, Trương Trạch Dương nói lần nữa: "Tốt, vậy liền tuyển Lâm nữ thần." Sau đó phân tổ thi đấu tiểu tổ bắt đầu rút thăm, thông qua rút thăm, Thẩm Tinh Vũ bọn hắn tiểu tổ rút chúng Anh Hoa Quốc một chi đội ngũ. Không bao lâu, Chu Kỳ vì bọn họ đưa tới Anh Hoa Quốc chi đội ngũ này tài liệu cả kẽ. Đám người đem tư liệu tra xét một phen. Anh Hoa Quốc chi tiểu đội này, ngoại trừ đội trưởng là tứ giai, còn lại đội viên thuần một sắc đều là vượt qua linh hải tôi tu vi. Mọi người sắc mặt biến đổi, bọn hắn trong tiểu đội, ngoại trừ Lâm Thanh Nhiên cùng Thẩm Tinh Vũ là tứ giai, những người còn lại toàn bộ thấp đối phương một đầu. Tình huống không tốt lắm a. Trong lúc nhất thời, đám người toàn bộ trầm mặt lại. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, chậm rãi thả ra trong tay tư liệu, thản nhiên nói: "Không cần nghĩ nhiều như vậy. Ta cái thứ nhất ra sân, Vân Tuyết Di cái thứ hai, Tống Nghi thứ ba, Trình Phi Dực thứ tư, Chu Vĩnh thứ năm, Trương Trạch Dương thứ sáu, Thẩm Tinh Vũ áp chủ." Nghe Lâm Thanh Nhiên lời nói, tất cả mọi người là do dự một chút tới. Tiểu tổ thi đấu chế độ thi đấu cần từng cái tiểu tổ ưu tiên đệ trình xuất chiến trình tự, bởi vậy ai cũng không biết đối phương sẽ như thế nào an bài xuất chiến. Như vậy, sự không chắc chắn nhân tố nhiều lắm. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, thản nhiên nói: "Đối thủ xuất chiến trình tự bây giờ cũng là không biết, an bài như vậy hợp lý nhất. Mặc kệ đối diện tứ giai cùng ai đối chiến, chúng ta tỷ số thắng đều không khác mấy. Vẫn là phải nhìn người phát huy." Đám người nghe vậy, qua lại liếc nhau một cái, lập tức minh bạch Lâm Thanh Nhiên ý tứ. Tiểu tổ thi đấu mỗi tổ 7 người, nói rõ cần thắng được 4 cục mới có thể tấn cấp. An bài như vậy lời nói, ván đầu tiên cùng cuối cùng một ván trước mắt đến xem là chắc thắng cục diện. Chỉ cần bọn hắn 5 người có thể thắng được 2 ván, cho Thẩm Tinh Vũ tranh thủ đến xuất chiến cơ hội, vậy bọn hắn chính là tất thắng. Đám người hiểu được về sau, hướng Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu. Thấy mọi người không có ý kiến, Lâm Thanh Nhiên liền sắp xuất hiện chiến trình tự giao cho tranh tài tổ trong tay. Rất nhanh, tiểu tổ thi đấu chính thức kéo ra màn che. Đến phiên Thẩm Tinh Vũ tiểu tổ về sau, Lâm Thanh Nhiên dẫn đầu leo lên đối chiến đài. Tiểu tổ thi đấu không giống đấu vòng loại, cùng lúc khai triển tranh tài, mà là hai tổ tiến hành. Giờ phút này, nhìn trên đài vô số Hoa Hạ học viên toàn bộ ánh mắt tập trung tại tranh tài trên đài. Chu Kỳ đi tới Thẩm Tinh Vũ đội ngũ ở trong. "Thế nào, có nắm chắc hay không?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng nó cười cười: "Yên tâm, vấn đề nhỏ." Nghe Thẩm Tinh Vũ lời nói, Chu Kỳ liếc mắt: "Ai hỏi ngươi, ngươi làm áp chủ, liền không sợ tranh tài đều không có đánh sao?" Thanh âm rơi xuống, Trương Trạch Dương 5 người toàn bộ mặt sầm lại. Chu Kỳ lập tức ý thức được nói sai, vội vàng phi phi phi: "Cái kia, các ngươi cố lên ha." Sau đó liền đi ra. Nhìn đối phương rời đi, Thẩm Tinh Vũ hướng Trương Trạch Dương mấy người cười hắc hắc: "Các minh đệ, ta có cái diệu kế." Nói, hắn vươn tay, trong lòng bàn tay ở trong xuất hiện 5 viên màu đen nhỏ dự hoàn. Đám người thấy thế sững sờ: "Cái này cái gì?" Thẩm Tinh Vũ trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường thần sắc. Một cái có thể trong nháy mắt tăng lên thực lực các ngươi đồ vật, bất quá thứ này có hậu di chứng. Trương Trạch Dương thấy thế, trong nháy mắt nhớ tới trước đó Ngô Chỉ Nhân đột nhiên dụng tóc sự tình. Thẩm huynh, cái này không phải là trước đó Ngô Minh ăn vật kia a? Thẩm Tinh Vũ cười hì hì nhẹ gật đầu. Trương Trạch Dương lập tức một mặt xấu hổ, nghĩ đến Ngô Chỉ Nhân dáng vẻ, hắn nhịn không được trong lòng chột dạ. Bất quá rất nhanh hắn liền cắn răng, cho ta cầm hai viên. Hai viên? Thẩm Tinh Vũ nhìn xem Trương Trạch Dương niết niết miệng. Trương Trạch Dương nhẹ gật đầu. Thẩm Tinh Vũ thấy thế vô vỗ Trương Trạch Dương bả vai. Được thôi, dùng cẩn thận a huynh đệ. Còn lại bốn người thấy thế, cũng đem nhỏ dược hoàn nhận lấy. Sau đó Thẩm Tinh Vũ hướng mấy người nói ra, các ngươi ra sân trước đó, đem dược hoàn ngậm trong miệng, nếu như cảm thấy ăn dược hoàn nát có niềm tin chiến thắng lời nói, vậy liền ăn. Không có nắm chắc, tuyệt đối đừng ăn, di chứng vẫn rất nghiêm trọng. Tống Nghi nghe Thẩm Tinh Vũ lời nói, không khỏi hỏi: "Thẩm huynh, thứ này có cái gì gì chứng a?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, cười hì hì nói: "Ta cũng không ngờ, hiệu quả là ngẫu nhiên, mỗi người khả năng cũng không giống nhau." Đám người nghe vậy, khóe miệng co giật xuống, nhìn xem trong tay dược hoàn trong lòng không khỏi lẩm bẩm: "Cái đồ chơi này nghe làm sao như thế không đáng tin cậy đâu." Đối chiến trên này, cùng Lâm Thanh Nhiên đối chiến cũng không phải là tên kia tứ giai, bởi vậy bất quá 10 phút đồng hồ, Lâm Thanh Nhiên liền nhẹ nhõm thủ thắng. Sau đó Lâm Thanh Nhiên về tới trong tiểu đội. Khởi đầu tốt đẹp cũng trong nháy mắt khơi dậy nhìn trên đài hoa hạ học viên nhiệt tình. Sau đó ra sân chính là Vân Tuyết Di. Trận thứ hai, đối diện tứ giai vẫn như cũ không có lộ diện. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, thản nhiên nói: "Đoán chừng, tên kia tứ giai hẳn là sẽ áp trục ra sân." Nói, nàng nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu, cười hì hì nói: "Yên tâm, ca là vô địch." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy hướng đối phương liếc mắt. Sau đó tranh tài bắt đầu. Vân Tuyết Di mặt đối mặt tên kia Linh Hải Tôi, ngay từ đầu vẫn còn thượng phong, nhưng rất nhanh liền do tại linh năng không đủ, thua trận. Linh Hải Tôi là linh hỏa bà tôi bên trong rất mấu chốt một vòng, nương tụ thành linh hải về sau, lực bền bị sẽ cực kỳ gia tăng. Vân Tuyết Di thua về sau, về tới bên người mọi người. "Không có ý tứ." Vân Tuyết Di hướng đám người hãy này nói. Nàng ngay cả Thẩm Tinh Vũ cho dược hoàn đều không có cơ hội ăn, cứ như vậy thua. Đám người nghe vậy nhao nhao khoát tay áo. "Không có chuyện gì." Vân Tuyết Di nghe vậy, móc méo miệng nhỏ, trên mặt viết đầy cô đơn. Tiếp tục tranh tài, nhưng để đám người không nghĩ tới chính là Thẩm Tinh Vũ tiểu tổ tiếp xuống hai trận đều là cuối cùng đều là thất bại. Bị cho kỳ vọng cao trình phi dược liền xem như ăn Thẩm Tinh Vũ dược hoàn vẫn là bị đối phương đánh tan. Hắn là trừ Vân Tuyết Di cùng Trương Trạch Dương bên ngoài, cái cuối cùng vượt qua nhục thân tôi người. Giờ phút này điểm số đã đi tới 3-1 điểm thi đấu cục. Nhìn trên đài hoa hạ học viên giờ phút này tất cả đều trầm mặt lại. Chương 232, bạo loại. Tay kia cầm chín thước binh bá hư ảnh. Chương 232, bạo loại. Tay kia cầm chín thước binh bá hư ảnh. Phiêu lượng quốc trong đám người. Lần này hoa hạ nhất định phải thua a. Đã 3-1 vị nào đó nam sinh đột nhiên nói. Trong đám người Olivia nghe vậy nhướng mày. Vừa rồi tên kia nam sinh nhìn về phía Olivia. Người cái kia tiểu tình nhân áp trục ra sân, ta đoán chừng hắn liền xuất thủ cơ hội đều không có. Nghe nói như thế, những người khác nhịn không được nhìn về phía Olivia. Rất hiển nhiên, hôm qua Olivia mang theo Thẩm Tinh Vũ trở về phòng sự tình đã truyền ra. Olivia nghe vậy lạnh lùng nhìn đối phương một mắt. Quản tốt chính ngươi đi. Nói xong, trở lại ánh mắt hướng Thẩm Tinh Vũ phương hướng nhìn sang, không biết đang suy nghĩ gì. Anh Hoa Quốc bên kia, giờ phút này đã chuẩn bị mở trận. Ha ha ha, quá yếu. Tại ta anh Hoa Quốc trước mặt hoàn toàn không đáng chú ý a. Lại trở về luyện một chút đi. Nghe anh Hoa Quốc lời của mọi người, không ít hoa hạ học viên khí thẳng cắn răng. Trong lúc nhất thời, đám người bầu không khí lần nữa bị điều động. Cố lên a. Đừng để bọn hắn đem chúng ta coi thường. Cố lên, cố lên, cố lên. Nhất định phải thắng. Trong lúc nhất thời, vô số trợ uy tiếng vang lên. Anh Hoa Quốc người nghe được trợ uy âm thanh, đều là nhịn không được cười lạnh. Cũng không biết bọn này hoa hạ người ở đâu ra tự tin. Bại cục đã định, dựa vào hô liền có thể thắng sao? Giờ phút này lập tức sẽ ra sân Chu Vĩnh luốt luốt tự mình mập mạp khuôn mặt, hít sâu một hơi, hắn hiện tại áp lực như núi. Hắn xem như tổ bên trong những người này ở trong yếu nhất, ngay cả nhục thân tôi đều không có vượt qua. Chu Vĩnh giờ phút này nghe hoa hạ những đồng bào trợ uy âm thanh, hướng Thẩm Tinh Vũ đám người cười cười. Tựa hồ là vì làm dịu bầu không khí. Yên tâm, ta cho các ngươi đánh cái thứ 6 cục trở về. Nói xong, Chu Vĩnh bay đầu lại, hướng phía đấu trường đi đến. Tình huống không ổn à, cái này Chu Vĩnh ngay cả nhục thân tôi đều không có vượt qua, đối thủ của hắn vẫn là cái linh hải tôi, cái này một đội phải ngã ở chỗ này a. Hoa hạ mới có người biết được tin tức, sầu mi khổ kiểm nói. Ghê tởm, tại sao có thể như vậy? Thật sự là không quen nhìn anh Hoa Quốc người sắc mặt a. Đều yên tĩnh, còn chưa bắt đầu đánh đâu. Vi quan như thế làm cái gì? Trong đám người có người nghe không nổi nữa, mở miệng nói ra. Thanh âm rơi xuống, đám người trong lúc nhất thời cũng bị mất thanh âm. Trải qua ngắn ngủi trầm mặc, lại là từng tiếng trợ uy vang lên. Chu Vinh đi đến tranh tài trên đài, giờ phút này hắn nghe được đám người trợ uy âm thanh, chậm rãi hít vào một hơi. Ván này tranh tài rất mấu chốt, hắn tuyệt đối không thể thua. Trong lúc nhất thời, Chu Vinh ánh mắt trở nên kiên định lạ thường. Căn cứ trước mấy trận kinh nghiệm, cùng bọn hắn liều bền bỉ khẳng định là không được, nhất định phải một chiêu phân thắng thua. Nghĩ đến, Chu Vinh trực tiếp đem ngậm trong miệng chân nam nhân dược hoàn nuốt vào. Một cỗ nồng đậm hơi nước từ trên người hắn bay lên. Anh Hoa Quốc tuyển thủ thấy thế, không khỏi lộ ra một vòng niềm ai. Hắn không nghĩ tới, cùng mình đối chiến người hoa này thế mà yếu như vậy, ngay cả nhục thân tôi đều không có vượt qua. Chu Vinh nhìn đối phương trên mặt niềm ai, cắn răng. Mãi mãi, xem thường lão tử. Vừa nghĩ đến đây, Chu Vinh trên người hơi nước càng thêm nồng nặc mấy phần. Vạn thủy về dẫn, hoàng tuyển bích lạc. Theo Chu Vinh tiếng quát khẽ rơi xuống, từ hư không phía trên, một đầu to lớn dòng sông bắt ngang tại Chu Vinh đỉnh đầu. Giờ phút này, Chu Vinh cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn ngập tơ máu. Một chiêu này là hắn áp đáy hòm, hắn thực lực không đủ, xưa nay không dám tùy tiện sử dụng. Nhưng là dưới mắt, hắn không để ý tới nhiều như vậy, liền xem như liều mạng nửa cái mạng, hôm nay cũng phải thắng. Anh Hoa Quốc tên kia tuyển thủ thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng xuống tới. Giờ phút này, hắn không dám thất lễ, đội vàng dùng ra tự mình mạnh nhất chiêu thức, Thiên Cầu Chú Ấn. Trong lúc nhất thời, trên trận cuồng phong gào thét, một đầu chín đầu chó hư ảnh chậm rãi xuất hiện tại tên kia Anh Hoa Quốc người sau lưng. Nhìn trên đài Anh Hoa Quốc tuyển thủ thấy thế, trên mặt viết đầy hưng phấn. Thiên Cầu Thiên Phú tại Anh Hoa Quốc xem như xếp hạng cực cao thiên phú. Dưới mắt tên này Hoa Hạ tiểu tử, lấy cái gì thắng? Hoa Hạ đám người giờ phút này đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Từ khí tức nhìn lại, tên kia Anh Hoa Quốc người ổn ép Chu Vĩnh một đầu á giờ phút này, trên đài. Chu Vĩnh nhìn phía trước Thiên Cầu hư ảnh, sắc mặt dần dần trở nên dữ tợn xuống dưới. Đã như vậy, Chu Vĩnh phun ra một ngụm tinh huyết, khàn cả giọng hô: "Bằng vào ta chi hồn, câu thông thiên hạ." Thanh âm rơi xuống, đối chiến trên đài phong vân biến ảo, nguyên bản cái kia to lớn dòng sông phía trên, một đạo cầm trong tay chín thước binh bá hư ảnh chậm rãi giáng lâm. Nhìn trên đài, Cố Trường Phong nhìn thấy cái kia hư ảnh, đột nhiên đứng dậy, trong mắt tỏa ra tinh quang. Đây là Thiên Hà đại tướng. Tiểu tử kia, Thẩm Tinh Vũ nhìn xem cái kia quen thuộc binh khí lập tức trong lòng đại chấn. Chín thước binh bá, đây không phải là Thiên Bồng Nguyên Soái thần binh sao? Giờ phút này vô biên khí thế để đối chiến trên đài Anh Hoa Quốc tuyển thủ con người đột nhiên thích chặt. Chu Vinh thấy thế vung tay lên, tay kia cầm chín thước binh bá hư ảnh khống chế lấy Thiên Hà lấy một loại vô biên khí khái hướng phía cái kia Anh Hoa Quốc tuyển thủ mà đi. Vẹn vẹn vừa đối mặt, tên kia Anh Hoa Quốc tiểu tử trong nháy mắt bị hung hăng đập vào đối chiến đài trên vách tường. Chu Vinh thấy thế, mặt tái nhợt bên trên lộ ra mỉm cười. Sau đó hắn không dám chần chờ, đi thẳng tới đối phương trước mặt, dùng hết lực khí toàn thân một cước dẫm tại đối phương trên ngực, toàn thân thịt mỡ đều đi theo rung động. Tên này Anh Hoa Quốc tuyển thủ triệt để phủ, đây rốt cuộc là cái chiêu số gì? Giờ phút này trọng tài tranh thủ thời gian đi tới trên trận, mắt nhìn hai người trạng thái, trọng tài lớn tiếng nói: "Hoa Hạ phương thắng." Thanh âm rơi xuống, Chu Vĩnh lập tức nhẹ nhàng thở ra, cả người cũng lung lay sắp đổ, bất quá hắn miễn cưỡng kiên trì chịu đựng, nhắm mắt theo đuôi hướng dưới đài đi đến. Đi vào dưới đài, Chu Vĩnh bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Biểu lộ cũng dần dần giữ tợn xuống dưới, vừa rồi một chiêu kia để hắn thụ nội thương nghiêm trọng. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ cùng Trương Trạch Dương đồng thời đi tới Chu Vĩnh trước mặt, đem đối phương nâng lên. "Không có sao chứ?" Thẩm Tinh Vũ đội vàng hỏi nói. Chu Vĩnh cười hướng nó khoát tay áo, sau đó một mặt kiêu ngạo nói: "Ta đánh thắng." Thẩm Tinh Vũ cùng Trương Trạch Dương nhìn đối phương dáng vẻ, cắn răng: "Cảm ơn ca môn." Sau đó Chu Vĩnh chớp mắt, triệt để ngất đi. Hai người thấy thế, vội vàng đem đối phương đỡ trở về khu nghỉ ngơi, Thẩm Tinh Vũ cho đối phương rót một bình thiên mệnh nước suối, không bao lâu Chu Vĩnh liền tỉnh lại. Cùng lúc đó, Trương Trạch Dương sắp xuất chiến, nhìn xem tỉnh lại Chu Vĩnh, Trương Trạch Dương nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói: "Yên tâm đi Chu Minh, tiếp xuống liền xem chúng ta." Nói xong, Trương Trạch Dương cũng không quay đầu lại bước lên đấu trường. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem tỉnh lại Chu Vĩnh không khỏi hỏi: "Chu Minh, ngươi vừa rồi một chiêu kia là?" Chu Vĩnh giờ phút này mặc dù tỉnh lại, nhưng là vẫn rất suy yếu. Giờ phút này nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Chu Vĩnh chậm rãi nói: "Nhà ta tổ truyền bí pháp, chúng ta tổ tiên từng là Thiên Hà đại tướng hậu duệ. Bởi vậy, trong gia tộc phần lớn thức tỉnh thiên phú đều cùng trời Hà tướng quan. Vừa rồi, ta chính là triệu hoán tiên tổ chi linh, lúc này mới thắng được tới." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong lòng giật mình. Bất quá rất nhanh hắn liền bình thoải mái một chút nỗi lòng. Cũng đúng, đã ngay cả nữ hoa đều tồn tại, cái tiết như thế nào không có thiên bồng đâu. Lúc này, Lâm Thanh Nhiên đi tới, nhàn nhạt nhìn Chu Vĩnh một mắt, khóe miệng nhấc lên một tia đường cong. "Xem ra, ta đoán không lầm, ngươi là ma đâu người của Chu gia." Nghe vậy, Thẩm Tinh Vũ một mặt kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thanh Nhiên. "Nhưng, ngươi đã sớm biết?" Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhẹ gật đầu. "Đến từ Ma Đô, họ Chu, còn như thế béo, 89 phần 10 chính là người Chu gia. Bằng không thì ta sẽ không đem hắn đặt ở vị trí trọng yếu như vậy bên trên." Chương 233, Trương Trạch Dương xuất chiến. Chương 233, Trương Trạch Dương xuất chiến. Đương nhiên còn có một cái vô cùng trọng yếu nguyên nhân, Lâm Thanh Nhiên chưa hề nói. Ở trên một thế, mấy người bọn họ chính là cùng đội. Cho nên, Lâm Thanh Nhiên đối mấy người nội tình đều hết sức rõ ràng. Duy nhất cùng ở kiếp trước có xuất nhập chính là Thẩm Tinh Vũ. Ở kiếp trước Thẩm Tinh Vũ mới chỉ là vượt qua nhục thân an. Chu Vĩnh giờ phút này nghe được Lâm Thanh Nhiên lời nói, khờ khờ cười cười. "Ta ơn đội trưởng như thế tín nhiệm ta." Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nhìn vẻ mặt hư nhược Chu Vĩnh, lắc đầu, thản nhiên nói: "Cảm ơn ngươi tự mình đi." Sau đó Chu Vĩnh vừa định nói cái gì, há to miệng, một câu đều cũng không nói ra được. Trong lúc nhất thời, Chu Vĩnh hoảng sợ nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, chỉ miệng của mình. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhếch nhếch miệng: "Cái kia, ngày mai liền tốt." Giờ phút này, nhìn trên đài đám người còn đắm chìm trong bên trên một trận đối chiến bên trong. Anh Hoa Quốc đám người làm sao đều không nghĩ tới, bên trên một trận thế mà lại thua. Phải biết bên trên một trận bọn hắn quốc gia tuyển thủ chọn vẹn cao hơn Chu Vĩnh ra hai cái tiểu cảnh giới. Hoa Hạ Phương học viên giờ phút này nhìn xem Anh Hoa Quốc đám người ăn liệm giống như biểu lộ, trong bụng nở hoa. "Đánh mặt đi." Phiêu Lượng Quốc trong đám người, Olivia thấy thế, nhẹ nhàng thở ra. Ánh mắt nhịn không được nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Tinh Vũ. Bất quá rất nhanh Olivia biểu lộ liền trở nên càng thêm quái dị xuống tới. Tự mình thao cái này tâm làm gì?
Olivia vội vàng thu hồi ánh mắt. Nỗi lòng bực bội ở giữa, tối hôm qua hai người triền miên từng màn đột nhiên tại nó trong đầu hiện hiện. Olivia nhịn không được đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Cậu nam nhân. Cùng lúc đó, Thẩm Tinh Vũ chính nhìn xem đối chiến này, đột nhiên liên tục đánh năm nhảy mũi. Ta dựa vào, ai mắng ta đâu? Thẩm Tinh Vũ xoa cái mũi, một mặt hồ nghi nói. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, một thanh nắm chặt Thẩm Tinh Vũ lỗ tai. Vậy ngươi phải suy nghĩ thật kỹ, tình nợ nhiều như vậy. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem tức giận Lâm Thanh Nhiên, cười hắc hắc. Nhưng, còn ăn giấm đâu? Nghe vậy, Lâm Thanh Nhiên lập tức buông lòng tay ra. Ta tại sao phải ăn giấm, ngươi là ai a? Ta là lão công ngươi nha. Cút. Giờ phút này Trương Trạch Dương cùng Anh Hoa Quốc tuyển thủ chiến đấu cũng bắt đầu. Nhìn trên đài Trương Thanh Phúc giờ phút này mắt sáng như bước nhìn xem đối chiến trên đài Trương Trạch Dương. Từ khi hỏa chủng thí luyện kết thúc về sau, hắn liền quá bận rộn công sự, lần này vừa vặn nhìn xem, chính mình cái này tiểu tôn tử tu luyện tới cái tình trạng gì. Đối chiến trên đài, Trương Trạch Dương toàn thân quanh quẩn lấy một đạo tam sắc quang huy, cùng đối phương chiến đấu. Cứ việc thấp đối phương một cảnh giới, nhưng là Trương Trạch Dương không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Thiên phú của hắn tương đối đặc thù, ba loại thần thủy hợp lại cùng nhau, có thể liên tục không ngừng vì hắn tự thân cung cấp năng lượng. Bởi vậy cho dù là đối mặt có được linh hải đối thủ, hắn cũng không sợ tiêu hao. Đang không ngừng chiến đấu bên trong, Anh Hoa Quốc tuyển thủ nhìn xem không chút nào rơi xuống hạ phong Trương Trạch Dương, không khỏi gấp. Trận chiến đấu này nếu như lại thua, coi như thật không nói được. Vừa nghĩ đến đây, tên kia Anh Hoa Quốc tuyển thủ nhanh chóng cùng Trương Trạch Dương kéo ra thân bị. Ngay sau đó tại nó trên tay, một thanh đen như mực cực đại liêm đao đột nhiên xuất hiện, liêm đao trên thân đao bốc lên làm người ta sợ hãi ánh lửa. Trương Trạch Dương thấy thế, nhướng mày. Trong tay đối phương cái kia liêm đao để hắn cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Dưới mắt, Trương Trạch Dương không dám tùy tiện xuất thủ, tâm hắn niệm khẽ động, quanh thân cái kia ba đạo thần thủy chậm rãi tách ra, cảnh giác nhìn xem trước mặt Anh Hoa Quốc tuyển thủ. Tên kia Anh Hoa Quốc tuyển thủ giờ phút này chậm rãi huy động dài liêm, ở sau lưng hắn một đạo huyết hồng trăng tròn đột nhiên xuất hiện. Tu họ bị hóa thân giáng lâm. Quát khẽ một tiếng vang lên, cái kia huyết hồng trăng tròn trong nháy mắt như hồ nước chút xuống, hóa thành một cỗ màu đỏ thâm năng lượng bám vào tại tên kia Anh Hoa Quốc tuyển thủ trên thân. Cùng lúc đó, tên kia Anh Hoa Quốc tuyển thủ khí tức đột nhiên tăng vọt. Cảm thụ được biến hóa của đối phương, Trương Trạch Dương nhíu mày, sau đó hắn chậm rãi đưa tay trái ra, ba đạo thần thủy chậm rãi xen lẫn, biến thành một thanh phương thiên hỏa kích, kích trên khuôn mặt, ba loại quang trạch chậm chậm lưu động. Dương cung bạn kiếm thời khắc, Anh Hoa Quốc tuyển thủ xuất thủ trước, hóa thành một đạo màu đỏ thâm tàn ảnh hướng phía Trương Trạch Dương vọt mạnh mà tới. Trương Trạch Dương thấy thế, nâng lên phương thiên hỏa kích hung hăng trụ trên mặt đất. Ánh nắng, tiếng quát khẽ rơi xuống, từ phương thiên hỏa kích phía trên một cỗ năng lượng màu vàng nóng trong nháy mắt mở ra, khuynh tả tại đại địa phía trên, tạo thành một đạo lĩnh vực. Keng, Anh Hoa Quốc tuyển thủ đột nhiên mà tới, bước lên nồng đậm ánh lửa liêm đao hung hăng chém vào Trương Trạch Dương trước người phương thiên hỏa kích phía trên. Trong lúc nhất thời, hai cỗ năng lượng va chạm, ở đây bên trên nhấc lên một trận bụi mù. Trương Trạch Dương cảm thụ được đối phương lực đạo, hung hăng cắn răng. Giá hỏa này thật mạnh mẽ. Ngay sau đó, Trương Trạch Dương lần nữa phát lực, còn lại hai đạo thần thủy đồng thời tản mát ra sáng ngời. Nguyệt quang, tinh quang. Trương Trạch Dương thanh âm rơi xuống, ngân sắc cùng năng lượng màu tím xen lẫn, tụ hợp vào nguyên bản kim quang lĩnh vực bên trong. Trong lúc nhất thời, to lớn lực trùng kích từ phương thiên hỏa kích bên trên tán phát ra, đem Anh Hoa Quốc tuyển thủ trực tiếp bắn ra ngoài. Anh Hoa Quốc tuyển thủ ổn định thân hình về sau, nhìn đứng ở tam sắc lĩnh vực bên trong Trương Trạch Dương, trên mặt viết đầy chấn kinh. Hắn vừa rồi trong lúc mơ hồ cảm giác được, tự mình sủ cọ mị thiên phú lại bị đối phương áp chế. Cái này sao có thể? Hắn sủ cọ mị thế nhưng là mặt trăng hóa thân. Giờ phút này, nhìn trên đài, Trương Thanh Phúc nhìn xem bị đánh lui Anh Hoa Quốc tuyển thủ, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung. Coi như không tệ, thấp đối phương một cảnh giới, có thể làm đến bước này tính có thể. Không cho lão Trương ra mất mặt. Đối chiến trên đài, Trương Trạch Dương lần nữa nhấc lên phương thiên hỏa kích, trong ánh mắt tràn ngập chiến ý, nhắm mắt theo đuôi hướng phía Anh Hoa Quốc tuyển thủ mà đi. Anh Hoa Quốc tuyển thủ thấy thế, cắn răng, nhất định phải vận dụng át chủ bài. Trận chiến đấu này hắn không thể thua. Vừa nghĩ đến đây, một vòng tinh hồng đột nhiên khắp lên đôi mắt của hắn. Dù họ bị cuối cùng áo nghĩa gần sát, Anh Hoa Quốc tuyển thủ gào thét, một vòng to lớn huyết nguyệt từ trên trời giáng xuống, cả tòa đối chiến đài giờ phút này lâm vào vô biên hắc ám bên trong. Trương Trạch Dương thấy thế, biến sắc, đột nhiên dừng bước, cảnh giác nhìn xem một phía. Trong chốc lát, một đôi tinh hồng đôi mắt tại Trương Trạch Dương bên người sáng lên. Trương Trạch Dương nhướng mày, vội vàng đem quanh thân lĩnh vực phát huy đến cực hạn. Keng, một tiếng kim loại va chạm thanh âm vang lên. Bởi vì huyết nguyệt nguyên nhân, từ nhìn trên đài hướng đối chiến đài nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen kịt. Nhìn trên đài đám người không chút nào biết xảy ra chuyện gì, tất cả đều tập trung tinh thần nhìn chằm chằm trên trận động tĩnh. Sau đó, hắc ám kết thúc. Trương Trạch Dương thân ảnh dẫn đầu xuất hiện tại trước mắt mọi người. Hắn giờ phút này quỳ một chân xuống đất, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vừa rồi một chiêu này đánh hắn cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Đám người thấy thế đều là giật mình. Vừa rồi không trả ở vào thượng phong sao? Đúng lúc này, Anh Hoa Quốc tuyển thủ thân ảnh xuất hiện ở Trương Trạch Dương sau lưng. Nhìn xem Trương Trạch Dương bóng lưng, tên này Anh Hoa Quốc tuyển thủ khỏe miệng chậm rãi dương lên. Đi chết. Hét to tiếng vang lên, Anh Hoa Quốc tuyển thủ huy động dài liêm đột nhiên hướng Trương Trạch Dương cái cổ vung chặt mà đi. Trương Trạch Dương nghe bên tai dài liêm bạch phá không khí thanh âm, lông tơ lóe sáng. Trong lúc nhất thời, nhìn trên đài hoa hạ phương lòng của mọi người toàn bộ đều nhấc lên. Chương 234, tiến vào quyết thắng cục. Thẩm Tinh Vũ xuất chiến. Chương 234, tiến vào quyết thắng cục. Thẩm Tinh Vũ xuất chiến. Ngay tại dài liêm sắp chém trúng Trương Trạch Dương trong nháy mắt, Trương Trạch Dương động. Thử lôi tinh động. Trương Trạch Dương điều động lên toàn thân linh năng, cả người hóa thành một đạo tử sắc tàn ảnh tránh thoát một kích chí mạng này. Sau đó đứng tại cách đó không xa, thở hổn hển. Còn tốt hắn phản ứng đủ cấp tốc, bằng không thì khó giữ được cái mạng nhỏ này. Giờ phút này, Trương Trạch Dương nhìn xem trước mặt Anh Hoa Quốc tuyển thủ, ánh mắt lạnh lẽo, tiểu tử này rõ ràng là hạ tử thủ a. Anh Hoa Quốc tuyển thủ thấy thế, đầu tiên là một mặt kinh ngạc, sau đó lấy lại tinh thần, tiếp tục cơ giải liêm hướng Trương Trạch Dương công tới. Đi chết đi chết đi chết. Trương Trạch Dương thấy thế, cầm trong tay Phương Tiên Họa Kích đem đối phương thế công gian nan ngăn cản xuống tới. Anh Hoa Quốc tuyển thủ không chút nào cho cơ hội, vung đẩy dài liêm, công kích như là như mưa rơi dày đặc. Trương Trạch Dương gian nan chống đỡ, bị đối phương dồn đến nơi nhỏ lánh. Nhìn trên đài đám người, giờ phút này cũng không khỏi đến thay Trương Trạch Dương lau vệt mồ hôi. Vừa rồi một màn kia thực sự mạo hiểm, hơi chậm một chút, Trương Trạch Dương đã là đầu người rơi xuống đất. Trương Thanh Phúc giờ phút này trên mặt hiện đầy băng sương, hướng phía Anh Hoa Quốc cao tầng quát lạnh nói: "Đối chiến trên đài không cho phép hạ tử thủ, các ngươi Anh Hoa Quốc người có ý tứ gì?" Trương tướng quân, đối chiến nha, tình huống đặc thù, có đôi khi khó tránh khỏi sau đó mạnh tay một điểm, đây đều là không thể khống. Anh Hoa Quốc cao tầng cười mỉm qua loa nói. Trương Thanh Phúc nghe vậy, sắc mặt triệt để lạnh lẽo xuống dưới. Hung hăng trợn mắt nhìn đối phương một mắt, không nói thêm gì nữa, một lần nữa đem ánh mắt ném đến đối chiến trên đài. Trương Trạch Dương giờ phút này nhìn vẻ mặt dữ tợn Anh Hoa Quốc tuyển thủ, cắn răng. Mãi mãi, liều mạng. Trương Trạch Dương đem trong miệng ngậm lấy hai viên chân nam nhân dược hoàn đều nuốt vào trong bụng. Sau đó toàn thân bắn ra một cỗ khí thế kinh người, trực tiếp đem Anh Hoa Quốc tuyển thủ bắn bay mấy mét. Anh Hoa Quốc tuyển thủ giờ phút này cảm thụ được Trương Trạch Dương toàn thân tán phát khí tức, con ngươi đột nhiên thích chặt. Cái này sao có thể? Ngay tại hắn kinh ngạc thời điểm, Trương Trạch Dương tay cầm Phương Thiên Họa Kích lấy cực nhanh tốc độ hướng đối phương mà tới. Anh Hoa Quốc tuyển thủ thấy thế, vội vàng nhấc lên giải liêm ngăn tại trước người mình. Trương Trạch Dương mắt sáng lên, sau đó vung lên Phương Thiên Họa Kích trực tiếp đem đối phương giải liêm đánh bay đi ra ngoài. Sau đó bằng nhanh nhất tốc độ, đem trong tay Phương Thiên Họa Kích đâm ra, đối phương cánh tay trái bị Trương Trạch Dương ngạnh sinh sinh bổ xuống. Một tiếng hét thảm trong nháy mắt vang vọng cả tòa đối chiến đài. Trương Trạch Dương không cho cơ hội, trực tiếp một cước đá ra, đem đối phương đá ra đi xa 8 mét. Sau đó thân ảnh lóe lên, đi tới ngã xuống đất Anh Hoa Quốc tuyển thủ trước mặt, một cước giẫm tại đối phương tay cụt miệng vết thương. Đau tên này Anh Hoa Quốc tuyển thủ kêu cha gọi mẹ. Trong lúc nhất thời, trên khán đài hết sức yên tĩnh. Một bộ này nước chảy mây trôi thao tác chỉ ở trong nháy mắt, giờ phút này tất cả mọi người còn không có kịp phản ứng. Anh Hoa Quốc cao tầng dẫn đầu phản ứng lại, cả khuôn mặt tất cả đều biến thành màu gan heo. Vô sỉ hoa hạ người, các ngươi quá ác độc. Trương Thanh Phúc nghe được thanh âm, nhàn nhạt lườm đối phương một mắt. Cái này không đơn thuần đáng đợi sao? Dưới mắt kết quả này, chỉ có thể nói là bọn hắn gieo gió gặt bão. Sau đó, Trương Thanh Phúc lần nữa nhìn về phía đối chiến trên đài đạo thân ảnh kia, mỉm cười. Nha Minh tiểu tử này, thật đúng là cho mình một kinh hỉ. Sát phạt quả đoán, đây mới là lão Trương gia loại. Mà cùng lúc đó, nhìn trên đài bạo phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Song phương điểm số hiện tại là 3-3 bình. Hoa Hạ tiểu tổ ngoan cường đem so với phân san đều tỷ số, đem đối chiến kéo đến quyết thắng cục. Đến cùng chi đội ngũ kia có thể thành công tấn cấp, để chúng ta rửa mắt mà đợi. Tại MAC thanh âm bên trong, Trương Trạch Dương chậm rãi đi xuống đối chiến này, Thẩm Tinh Vũ đã sớm tại dưới đài chờ đợi. "Lão Trương, ngươi không có sao chứ?" Thẩm Tinh Vũ đem Trương Trạch Dương toàn thân trên dưới đều xem xét một lần, do dự hỏi. Trương Trạch Dương nghe vậy, vội vàng khoát tay áo, "Không có việc gì a." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Ngươi không ăn cái kia dược còn sao?" "Ta ăn a." Trương Trạch Dương nhẹ gật đầu, trong lúc nhất thời, hắn cũng phản ứng lại. "Ta dựa vào, đúng a, di chứng là cái gì?" Trương Trạch Dương tranh thủ thời gian trên người mình sờ lên, bất quá không có phát hiện cái gì dị thường. "Thẩm huynh, ta sẽ không cũng muốn dụng tóc a." Trương Trạch Dương khóc không ra nước mắt. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhếch nhếch miệng, "Cái đồ chơi này ai cũng không nói chắc được a, đi về trước đi." Nghe vậy, Trương Trạch Dương chỉ có thể gật gật đầu. Hai người trở lại khán đài về sau, Hoa Hạ Phương từng cái tiểu tổ đều đang vì bọn hắn trợ uy. Cách đó không xa, Kỷ Tinh cùng Lý Tiếu Tiếu chính hướng nó phất tay. "Cố lên nha Tinh Vũ." "Tinh Vũ ca cố lên." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, hướng hai người cười cười. Trương Trạch Dương giờ phút này vội vàng vàng chạy hướng về phía nhà vệ sinh. Không bao lâu Trương Trạch Dương một mặt u buồn trở về. Thẩm Tinh Vũ đám người thấy thế, không rõ ràng cho lắm. "Thế nào đúng không?" Thẩm Tinh Vũ hướng đối phương hỏi. Trương Trạch Dương nghe vậy, lập tức khổ hạ mặt. "Thẩm huynh, ta không tiểu được." Thẩm Tinh Vũ nghe được Trương Trạch Dương lời nói, một mặt chấn kinh. "Tuyến tiền liệt." Thanh âm rơi xuống, cho Vân Tuyết Di náo cái đỏ chót mặt, đội vàng quay lưng đi. Lâm Thanh Nhiên giờ phút này liếc mắt, cách xa hai người. Trương Trạch Dương khổ bức hướng Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, cố nín cười ý vô bả vai của đối phương. "Cái kia, quên nói với ngươi, viên thuốc này hiệu quả tốt giống không thể được ra." "Ngạch, di chứng là sẽ được ra." Nói xong, Thẩm Tinh Vũ nhanh như chớp biến mất tại Trương Trạch Dương trước mặt, hướng phía đối chiến đài mà đi. "Trương Trạch Dương, tiểu tổ thi đấu thứ 7 cục chính thức bắt đầu." Thẩm Tinh Vũ đi vào đối chiến trên đài, đối phương tên kia tứ giai tuyển thủ đã đang đối chiến trên đài chờ đã lâu. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ đến, tên kia Anh Hoa Quốc tứ giai cười nhạt một tiếng. "Thật sự là không tầm thường a, thế mà có thể kéo đến cuối cùng một ván. Cũng tốt, vừa bọn ta muốn kiến thức Hoa Hạ đỉnh tiêm chiến lực. Nếu như ta đoán không lầm, ngươi hẳn là các ngươi tiểu tổ bên trong mạnh nhất người kia đi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đột nhiên nhớ tới Lâm Thanh Nhiên, sau đó chậm rãi lắc đầu. Tên địa Anh Hoa Quốc tứ giai còn tưởng rằng Thẩm Tinh Vũ là tại khiêm tốn, bởi vậy cũng không để ý. Sau đó tại Thẩm Tinh Vũ ánh mắt bên trong, tên địa Anh Hoa Quốc tứ giai vươn tay, một đạo tràn ngập hào quang màu tím võ sĩ đao đột ngột xuất hiện ở trên tay của hắn. "Nhớ kỹ, ta gọi Kỷ Mù Dạ Kinh một, đối thủ của ngươi." Nói, Kỷ Mù Dạ Kinh bãi xuống tốt tư thế, ánh mắt ngưng trọng nhìn xem Thẩm Tinh Vũ. Lúc trước hắn làm qua điều tra, trước mắt tên này Hoa Hạ người đã từng đánh bại Phiêu Lượng Quốc nữ chiến thần, thực lực rất mạnh. Ván này là quyết thắng cục, bởi vậy, hắn không dám có chút thư giãn. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vẫy tay, Chu Thần Kiếm xuất hiện ở trên tay của hắn. Sau đó Kỷ Mù Dạ Kinh một dẫn đầu phát động tiến công. Hai người thân ảnh giao thoa, đao quang cùng kiếm quang đụng vào nhau, phát ra đạo đạo ông minh chi thanh. Hai người giai đoạn trước đều tại qua lại thăm dò, cũng không hề sử dụng toàn lực. Giờ phút này, trên khán đài, mọi người thấy hai người giao phòng, nghị luận ầm ĩ Kỷ Mù Dạ đao pháp xuất thần nhập hóa, ta không tin cái này đổ khỉ da vàng có thể thắng qua Kỷ Mù Dạ. Anh Hoa Quốc trong đám người, có người nói, không nên coi thường hắn, người Hoa kia ta có chú ý, hồi trước thắng Phiêu Lượng Quốc Ổ Lỷ Vị ạ, kiếm pháp của hắn cũng rất mạnh. Uy, không muốn chướng người khác chí khí diệt uy phong mình có được hay không? An ngay nói thật thôi. Cách đó không xa, nghe Anh Hoa Quốc đám người nghị luận, Ổ Lỷ Vị ạ trong nháy mắt sắc mặt tối sầm. Nàng hiện tại thế mà thành đối phương chiến tích rồi, vô cùng nhục nhã. Ô Lì Vị ạ giờ phút này đem ánh mắt nhìn về phía trên đài Thẩm Tinh Vũ, cắn cắn răng ngà. Ngươi chờ đó cho ta. Chương 235, Đao Quang Kiếm Ảnh. Cực điểm tiêu sái. Chương 235, Đao Quang Kiếm Ảnh. Cực điểm tiêu sái. Hoa Hạ đám người giờ phút này cũng là vì Thẩm Tinh Vũ lau vệt mồ hôi. Mặc dù mọi người cũng không nhận ra, nhưng làm Hoa Hạ bên này chi thứ nhất xuất chiến đội ngũ, thắng dù sao cũng so thua tốt. Mà giờ khắc này, đối chiến trên đài, Thẩm Tinh Vũ cùng Kỷ Mù Dạ Kinh dừng một chút chậm kéo ra thân hình. Nhìn xem trước mặt Kỷ Mù Dạ Kinh một, Thẩm Tinh Vũ cảm nhận được cực mạnh áp lực. Đây là kế Olivia về sau, cái thứ hai để hắn kiên kỵ như vậy đối thủ. Từ vừa rồi thăm dò bên trong, Thẩm Tinh Vũ có thể rõ ràng cảm giác được, đối phương đao pháp rất mạnh. Giờ phút này, Kỷ Mù Dạ Kinh một nắm lấy võ sĩ đao tay hơi có chút run rẩy, hắn nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, trên mặt nổi lên một vòng thần sắc hưng phấn. Hắn đã rất lâu không có đụng phải như thế có ý tứ đối thủ. Kiếm pháp của đối phương không tại đao pháp của hắn phía dưới. Thú vị, thật sự là quá thú vị. Giờ phút này, hắn đã đem thắng thua ném sau, chỉ muốn thống thống khoái khoái đánh một trận. Vừa nghĩ đến đây, Kỷ Mù Dạ Kinh nhấc lên đao lần nữa hướng Thẩm Tinh Vũ vọt tới. Xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đến. Kỷ Mù Dạ thanh kiếm rơi xuống, tại nó lơi đao phía trên, dâng lên nồng đậm màu đỏ thấm hỏa diễm. Sinh hồng rút đao chém. Sau đó Kỷ Mù Dạ Kinh một khẽ quát một tiếng, cả người hóa thành một đạo lưu quang. Trong chốc lát, đao quang tung hành, nhấc lên trận trận bụi mù. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, trong mắt tinh quang lóe lên, thật bén nhọn đao ý. Sau đó cả người hắn đằng không mà lên, một đạo cực hạn kiếm quang từ Chu Thần phía trên tản ra. Kinh chập. Đao quang cùng kiếm quang va chạm ở giữa, thân ảnh của hai người đổi cái vị trí. Ha 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 ha, thông quái, người rất mạnh. Kỷ Mù Dạ Kinh một tay bên trong cầm võ sĩ đao, thoải mái cười to nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, giơ tay lên bên trong Chu Thần chỉ hướng đối phương. Nói nhảm cái gì? Kỷ Mù Dạ nghe vậy cũng không tức giận, ngược lại trên mặt vẻ hưng phấn càng thêm nồng nặc mấy phần. Lại đến. Kỷ Mù Dạ nói, thân ảnh lần nữa bắt đầu chuyển động. Lại là một đạo đao quang hướng Thẩm Tinh Vũ chém vào mà tới. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, đồng dạng vung ra một đạo kiếm khí. Trong lúc nhất thời, đối chiến trên đài tràn ngập hai người đao quang kiếm ảnh. Một màn này, cho nhìn trên đài đám người nhìn nhiệt huyết sôi trào. Hai người này đối chiến quá có thưởng thức tính, một cái phiêu giật linh động, một cái cương manh bá đạo. Ô Lì Vị ạ nhìn xem Thẩm Tinh Vũ thân ảnh, cắn môi một cái, nhịn không được nhả danh nói, tại cái này đùa nghịch đâu. Nàng bên cạnh nữ hài nghe vậy, không thể nín được cười. Uy, Ô Lì Vị ạ, đừng ở chỗ này phát tỉnh, đêm hôm đó ngươi còn không có ăn no nha. Nghe được nữ hài thanh âm, Ô Lì Vị ạ không khỏi khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Câm miệng cho ta. Ha 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 ha. Các quốc gia cao tầng bên trong, Y Lý Kinh chậm rãi thu hồi ánh mắt, hướng Trương Thanh Phúc cười nói, tiểu gia hỏa này có Lý Huyền Tông phong thái. Trương Thanh Phúc nghe vậy, cười cười, hắn vốn là Lý Huyền Tông đệ tử. Ý Lý Kinh nghe vậy, con mắt không khỏi sáng lên. Như vậy sao? Vậy ta phải xem thật kỹ một chút. Anh Hoa Quốc cao tầng nghe hai người đối thoại, nhịn không được bật cười một tiếng. Ý Lý Kinh cùng Trương Thanh Phúc đồng thời nhướng mày, mắt nhìn Anh Hoa Quốc cao tầng. Anh Hoa Quốc cao tầng trong nháy mắt suy sụp. Đối chiến trên đài, hai người giờ phút này cơ bản đã tiêu hao không sai biệt lắm. Tiếp tục như vậy nữa, căn bản phân không ra thắng bại. Lập tức, Kỷ Mù Dạ đứng vững thân hình hướng Thẩm Tinh Vũ nói, trực tiếp một chiêu phân thắng thua đi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng đối phương nhẹ gật đầu. Hắn đang có ý này. Sau đó hai người khí tức bắt đầu cấp tốc kéo lên. Nhìn trên đài đám người cảm nhận được hai người biến hóa, toàn bộ nín hơi ngưng thần. Kỷ Mù Dạ Kinh một lần khắc cầm trong tay đốt hắc diễm võ sĩ đao cao cao nâng qua đỉnh đầu. Trong chốc lát một cỗ cực kỳ lăng lệ đao thế từ nó trên thân tản ra. Nhìn trên đài đám người cảm nhận được cỗ khí tức kia, cũng nhịn không được hít vào ngụm khí lạnh. Một đao kia liền xem như ngũ giai tới, cũng phải cân nhắc một chút ta. Cố Trường Phong thấy thế, cũng nhịn không được nhẹ gật đầu, thật không nghĩ tới, cái này Anh Hoa Quốc tiểu tử đối đao ý lĩnh ngộ đã đến loại tình trạng này. Sau đó hắn nhìn về phía trên đài Thẩm Tinh Vũ, hơi nhếch khóe môi lên lên. Tiểu sư đệ kiếm ý không kém gì hắn, trận chiến đấu này thật đúng là đủ đặc sắc. Cùng lúc đó, đối chiến trên đài, Thẩm Tinh Vũ nhìn đối phương chậm rãi tích góp được đao thế, trên mặt không khỏi nổi lên một vòng ý cười. Dạng này mới có ý tứ nha. Sau đó Thẩm Tinh Vũ đem toàn bộ thực lực phát huy ra, toàn thân kiếm ý dâng lên mà ra, trong lúc nhất thời, phong vân biến sắc. Mãnh liệt kiếm khí cương phong đang đối chiến trên đài tung hành, thậm chí ảnh hưởng đến nhìn trên đài đám người. Trong lúc nhất thời, nhìn trên đài người xem toàn bộ sợ ngây người. Hai người này là quái vật a? làm sao một cái so một cái manh a. Y Dĩ Kinh cảm thụ được Thẩm Tinh Vũ tản ra kiếm ý, trên mặt lóe lên một tia kinh ngạc. Đây là lực lượng pháp tắc. Nói, Y Dĩ Kinh sẽ không thể tư nghị ánh mắt nhìn về phía Trương Thanh Phúc. Thấy thế, Trương Thanh Phúc cũng không nhịn được niết niết miệng. Hắn cũng không biết a, một cái tứ giai tiểu tử lại có thể lĩnh ngộ ra một tia kiếm đạo pháp tắc. Cái này có chút biến thái a. Bất quá vừa nghĩ tới Thẩm Tinh Vũ là người một nhà, vẻ mừng như điên chậm rãi bò lên trên Trương Thanh Phúc gương mặt. Đợi một thời gian, Hoa Hạ lại thêm một vị kiếm mới thần a một bên khác. Tô Lý Vi ạ cảm thụ được Thẩm Tinh Vũ phóng thích ra khí tức, nhịn không được cắn môi một cái. Nguyên lai, lúc trước hai người đối chiến, tự mình ngay cả hắn toàn bộ thực lực đều không có bước đi ra. Trong lúc nhất thời, Tô Lý Vi ạ trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy vẻ bại. Gia hỏa này, làm sao mạnh như vậy a? Kinh chập. Sinh hồng tuyệt lưỡi đao. Hai người thanh âm đồng thời băng lên, sau đó đao quang cùng kiếm khí mãnh liệt va chạm đến cùng một chỗ. Cả tòa đối chiến đài đều run lên ba run. Tranh tài tổ cường giả đều xuất thủ, vững chắc chiến đài. Hoa Hạ mọi người thấy hai người đối chiến phát tán ra khí thế, há to miệng, bọn hắn thật sự là không có tử. Vũ khí loại tiên phú thật là một cái vô cùng thần kỳ phân loại. Không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Hoa Hạ đám người giờ phút này cũng nhịn không được hồi tưởng. Qua nhiều năm như vậy, chỉ cần là vũ khí loại tiên phú nghe tiếng cường giả, từng cái đều là một phương cự phách a. Lý Huyền Tông không cần nói, thập nhất giai chiến thần, Hoa Hạ đơn thể chiến lực trần nhà. Cố Trường Phong, năm gần 40 tuổi, bát giai, được xưng là Lý Kiếm Thần người nối nghiệp. Xuống chút nữa, đó chính là Thẩm Tinh Vũ. Giờ phút này có người đột nhiên mở miệng nói, nam sinh này tựa như là Lý Kiếm Thần quan môn đệ tử. Thanh âm rơi xuống, đám người tất cả đều niết niết miệng. Một môn ba kiếm thần, chỉ cần cho Thẩm Tinh Vũ thời gian, cái kia nhất định có thể gặp phải sư phụ của hắn cùng sư minh. Bất quá đám người giờ phút này đều không để ý đến một sự kiện. Từ thức tỉnh đến bây giờ, vẹn vẹn mới qua 2 tháng mà thôi. 2 tháng, thứ giai, lĩnh ngộ kiếm đạo pháp tắc. Mấu chốt nhất là, Thẩm Tinh Vũ hiện tại cũng mới 20 tuổi. Có lẽ không đợi Cố Trường Phong thành kiếm thần đâu, Thẩm Tinh Vũ cũng đã đổi tới. Giờ phút này, theo trên trận khí tức chậm rãi bình ổn, thắng bại cũng đã thấy rốt cuộc. Thẩm Tinh Vũ chân đạp chu thần kiếm phiêu phù ở giữa không trung, cực điểm tiêu sái. Kỳ Mù Dạ thì chống đao quỳ một chân trên đất. Hắn giờ phút này không khỏi ngẩng đầu lên, hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lại. Sau đó cười khổ lắc đầu. Hắn lần thứ nhất tại cùng thế hệ bên trong, gặp được ý cảnh lĩnh nộ còn cao hơn hắn sâu ra hỏa. Kiếm ý của đối phương bên trong, trong lúc mơ hồ còn có thể cảm nhận được một tia khác ba động. Kỳ Mù Dạ giờ phút này hồi tưởng đến cái kia cô ba động, đột nhiên toàn thân chấn động. Vẻ mừng như điên chậm rãi bò lên trên gương mặt của hắn. Hắn giống như mở ra đại lục mới. Sau đó Kỳ Mù Dạ vội vàng dãy rùa đứng dậy, hướng phía Thẩm Tinh Vũ phương hướng 90 độ cúi đầu. Nhìn trên đài Anh Hoa Quốc người thấy cảnh này, tất cả đều choáng váng. Bởi vì, tại Anh Hoa Quốc, dạng này cấp bậc lễ nghĩa bình thường đều là vãn bối hướng tiền bối dùng. Chương 236, ước chừng thời báo bài tin tức mời. Chương 236, ước chừng thời báo bài tin tức mời. Trong tay thấy thế, đội vàng đi đến trước sân khấu. Hoa Hạ Quốc Thẩm Tinh Vũ thắng. Thanh âm rơi xuống, trên khán đài vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay, kéo dài không thôi. Thẩm Tinh Vũ cùng Kỳ Mụ Dạ cuộc chiến đấu này, hẳn là lần này tân sinh thi đấu bắt đầu thi đấu đến nay lớn nhất hàm kim lượng một trận so tài. Thực lực của hai người thắng được ở đây tôn trọng của mọi người. Giờ phút này, đám người chậm rãi nhìn về phía cái kia đạo ngự kiếm thân ảnh, trong mắt tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Đây mới gọi là chân chính hăng hái đi. Trương Thanh Phúc cùng Y Dĩ Kinh thấy thế, không khỏi lộ ra mỉm cười. Tuổi trẻ thật tốt ta. Y Dĩ Kinh nhịn không được cảm khái nói. Trương Thanh Phúc nghe vậy, cười cười. Có dạng này người trẻ tuổi càng tốt hơn. Thanh âm rơi xuống, Y Dĩ Kinh cùng Trương Thanh Phúc bèn nhìn nhau cười, phá lệ thoải mái. Và a, Ô Lì Vị ạ, làm sao bây giờ? Ta giống như yêu hắn. Phiêu Lượng Quốc trong đám người, Ô Lì Vị ạ bên cạnh thiếu nữ nhìn qua đối chiến trên đài thân ảnh, nhịn không được nói. Ô Lì Vị ạ nghe vậy, lườm đối phương một mắt. Được a, đi thôi, trực tiếp ôm ấp yêu thương. Nghe Ô Lì Vị ạ lời nói, thiếu nữ cười hắc hắc, sau đó vội vàng lắc đầu. Được rồi, ta còn là không cùng ngươi đoạn. Nói, thiếu nữ hướng Ô Lì Vị ạ ném một đạo mập mờ ánh mắt. Gia hỏa này lợi hại như vậy, ngươi chịu nổi sao? Ô Lì Vị ạ nghe vậy, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, trong đầu hồi tưởng lại đêm đó Thẩm Tinh Vũ viện tường dáng vẻ, sau đó cười khúc khích. Lợi hại sao? Ta cảm thấy đồng dạng đi. Sau đó, tại MAKC thanh âm ngọt ngào bên trong, hôm nay tiểu tổ thi đấu chính thức hạ màn. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này cũng trở về đến trên khán đài. Tiểu tổ bên trong đám người tất cả đều xuống tới. Thẩm huynh, làm cho gọn gàng vào a. Trương Trạch Dương nhịn không được tại Thẩm Tinh Vũ trên ngực đập một vòng, một mặt hưng phấn nói. Những người khác thấy thế, cũng là một mặt ý cười. Giờ phút này đám người treo cả ngày tâm đều là để xuống. Hôm nay tranh tài có thể nói là hung hiểm vạn phần a, bị đối phương để một truy ba. Mấu chốt cục Chu Vĩnh cùng Trương Trạch Dương lần lượt bạo loại, đem so với thi đấu kéo vào quyết thắng cục. Cuối cùng Thẩm Tinh Vũ áp trục thành công, nhất cử cầm xuống tranh tài. Đám người giờ phút này ngươi một lời ta một câu nói lời nói, tâm tình vô cùng tốt. Lúc này, Thẩm Tinh Vũ đem ánh mắt nhìn về phía một bên Lâm Thanh Niên. Giờ phút này đối phương chính thanh tú động lòng người đứng tại bên người mọi người, chạm bạn tối lúc hơi gió thỉnh thoảng gợi lên đối phương trên trán vai phát. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ mỉm cười, đi tới Lâm Thanh Niên bên cạnh. Sau đó vươn tay nắm ở đối phương vòng eo. Nhưng, thế nào? Có phải hay không hẳn là ban thưởng ta một chút? Lâm Thanh Niên nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhấc lên mỉm cười. "Tốt, ngươi muốn ta làm sao ban thưởng ngươi?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Trong lúc nhất thời, các loại mập mờ xuất hiện ở Thẩm Tinh Vũ trong đầu phi tốc lướt qua. Nhìn xem Thẩm Tinh Vũ miên man bất định dáng vẻ, Lâm Thanh Nhiên hừ một tiếng. Lại nghĩ gì thế? Thẩm Tinh Vũ lấy lại tinh thần cười hắc hắc, chợt tại Lâm Thanh Nhiên bên tai nói nhỏ hai câu. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Phi, Sát Lang. Nhưng Thẩm Tinh Vũ đội vàng lộ ra một bộ cầu xin thần sắc. Lâm Thanh Nhiên thấy thế, cắn môi một cái, nhỏ giọng nói, "Không được, lợi cho ngươi quá rồi, chờ ngươi cầm quán quân đi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong mắt thẳng tỏa ánh sáng, có phải hay không cầm quán quân là được rồi. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, nghiêng đầu đi, sau đó khẽ gật đầu một cái. Thẩm Tinh Vũ lập tức nhếch miệng cười một tiếng, lập tức lớn tiếng nói, "Đi, cái này quán quân ta quyết định được, rất cũng ngăn không được ta." Mà đúng lúc này, một đạo cảm thấy thanh âm quen thuộc đột nhiên tại Thẩm Tinh Vũ bên tai vang lên. "Rất tại sao muốn cả ngươi?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng một bên nhìn lại, chỉ gặp Olivia không biết lúc nào đi tới đám người trước mặt, tại nó bên người còn có một tên người mặc trang phục nghề nghiệp nam nhân. "Ngươi?" Lần nữa nhìn thấy Olivia, Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời có chút mất tự nhiên. Olivia đầu tiên là không để lại dấu vết mắt nhìn Lâm Thanh Nhiên, sau đó hung hăng trợn mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ nói, "Thế nào, không nhận ra?" Thẩm Tinh Vũ nuốt nuốt mũi, ánh mắt có chút phiêu hốt, "Có chuyện gì sao?" Lâm Thanh Nhiên giờ phút này nghe hai người đối thoại, nhàn nhạt lườm Thẩm Tinh Vũ một mắt. Từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau, nàng mười phần nhạy cảm đã nhận ra một chút không bình thường. Olivia nghe vậy, hướng bên cạnh nam nhân ra hiệu một chút. Tên kia người mặc trang phục nghề nghiệp nam nhân thấy thế, vội vàng nói, "Ngươi tốt, Thẩm tiên sinh, ta là ước chừng thời báo phóng viên, ngươi có thể gọi ta William." "Là như thế này, ngài biểu hiện hôm nay thật sự là quá mắt sáng, cho nên chúng ta có thể hay không đối với ngài làm bài tin tức?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy lập tức hổ nghi mắt nhìn nam nhân trước mặt. "Các ngươi ngay cả nước khác tuyển thủ đều sẽ phỏng vấn sao?" William đội vàng nhẹ gật đầu, "Đúng vậy, chúng ta ước chừng thời báo làm chính là quốc tế tin tức." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vừa muốn lên tiếng cự tuyệt, lúc này, Lục Tiểu Khả dẫm lên nhẹ nhàng bước chân đi tới đám người trước người. "William tiên sinh." William nghe vậy, nhìn về phía Lục Tiểu Khả, cười nói, "Lục tiểu thư." Lục Tiểu Khả hướng nó nhẹ gật đầu, sau đó tại Thẩm Tinh Vũ bên tai nói, "Đáp ứng hắn, ước chừng thời báo tại trên quốc tế ảnh hưởng rất lớn, quốc gia chúng ta vừa mới kinh lịch thiên tai, cần tại trên quốc tế lộ lộ mặt." Sau đó Lục Tiểu Khả dừng một chút, nói bổ sung, "Đây cũng là Trương lão tướng quân ý tứ." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức nhẹ gật đầu. "Đã như vậy, vậy hắn xác thực không có cự tuyệt đạo lý. Thời gian nào? Địa điểm nào?" Thẩm Tinh Vũ hướng William nghe vậy. William nghe vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. "Ngày mai là có thể muốn chậm trễ ngài vừa giữa trưa." "Địa điểm lời nói, tại Hưu khách sạn, nơi này có chúng ta phỏng vấn ở giữa." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng đối phương nhẹ gật đầu, dù sao ngày mai không có gì tranh cãi. William thấy thế, vội vàng cười nói, "Đa tạ Thẩm tiên sinh, vậy chúng ta, ngày mai gặp." "Ngày mai gặp." Thẩm Tinh Vũ nói xong, William cùng Olivia rời đi, trước khi đi, Olivia hướng Lâm Thanh Nhiên ý vị thâm trường mắt nhìn. Phát giác được ánh mắt của đối phương, Lâm Thanh Nhiên cau mày. Luôn cảm giác vừa rồi nữ nhân kia đối nàng có như không địch ý, giờ phút này, nàng nhẹ nhàng mắt nhìn Thẩm Tinh Vũ. "Nữ nhân kia là ai?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, khóe miệng co giật một chút, mồ hôi lạnh chảy ròng. "Ngạch ha ha ha, nàng a, chính là trước đó cùng ta đối chiến cái kia." Nghe vậy, Lâm Thanh Nhiên hừ lạnh một tiếng, lập tức liền nhớ tới trước đó Chu Vĩnh từng nói. Giờ phút này nàng nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ trong mắt tràn đầy cảnh cáo chi sắc. "Ngươi cho ta thành thật một chút." Lục Tiểu Khả ở một bên online ăn dưa, biểu lộ mười phần đặc sắc. Về sau, các quốc gia đội ngũ chậm rãi tăng cuộc. Thẩm Tinh Vũ đoàn nhỏ đội đám người giờ phút này cũng lần nữa tụ họp. Chu Kỳ lúc này đề nghị, "Đêm nay tìm một nhà cơm chưa sảnh, chúc mừng Thẩm Tinh Vũ ba người tấn cấp." Đề nghị này tại mọi người nơi này toàn phiếu thông qua. Sau đó mọi người tại chung quanh quán rượu đi lòng vòng, tìm nhà nhìn qua hoàn cảnh cũng không tệ lắm, cơm chưa sảnh. Bất quá hương vị cũng có chút tạm được, cùng trước đó cái kia nhà hàng nhỏ không cách nào so sánh được. Đi ra cơm chưa sảnh đại môn, Chu Kỳ nhịn không được thở dài. "Ai, ta nghĩ đại thúc." Đám người nghe vậy, đều là thở dài. Nói thế nào đóng cửa liền đóng cửa đâu. Sau đó đám người đi tại trở về khách sạn trên đường. Giờ phút này mới là hơn 7 giờ tối chung, trên đường phố cũng không có cái gì bóng người. Mọi người thấy không có một hai đường cái, nhịn không được tăng nhanh chút bước chân. Đột nhiên, Vương Ngữ Nghiên đem mọi người ngăn lại. "Chờ một chút, không thích hợp." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trong lòng giật mình, vội vàng hướng nó hỏi, "Thế nào?" Vương Ngữ Nghiên sắc mặt có chút nghiêm trọng, ánh mắt nhìn về phía trước đường đi chỗ bóng tối. "Ra." Vương Ngữ Nghiên thanh âm rơi xuống, một đạo tiếng cười khẽ tại trên đường phố vang lên. "Ha ha, đã lâu không gặp." Chương 237, Thần Bí Lão Bản. Chương 237, Thần Bí Lão Bản. Lập tức, một đạo buồn bã thân ảnh đột nhiên từ chỗ bóng tối đi ra. Đám người theo tiếng nhìn lại, nhìn thấy người tới, trên mặt cũng không khỏi đến phủ lên một đạo kinh ngạc thần sắc. "Đại thúc." Chu Kỳ trước tiên mở miệng. "Người tới chính là trước đó nhà hàng nhỏ lão bản." Vương Ngữ Nghiên nghe được Chu Kỳ lời nói, cau mày. "Các ngươi nhận biết?" Chu Kỳ nghe vậy nhẹ gật đầu, "Đây là chúng ta trước đó thường xuyên đi nhà hàng nhỏ lão bản." Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, cau mày, lúc này nói, "Hắn là thần giáo người." Thẩm Tinh Vũ cùng Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, lập tức giật mình. Lão bản nhìn xem sắc mặt của mọi người, mỉm cười. "Tốt, đừng lo lắng, ta không phải tìm đến chuyện." Nói, lão bản chậm rãi hướng đám người đi tới. Vương Ngữ Nghiên thấy thế, quát lạnh nói, "Dừng lại." Lão bản nghe vậy, lại là cười cười, lập tức dừng bước. "Ngươi đến cùng muốn làm gì?" Vương Ngữ Nghiên ngưng trọng mở miệng, trên người đối phương khí tức rất đặc thủ, nếu thật là giao thủ, nàng không có lòng tin gì. Lão bản đứng tại chỗ, nghe được Vương Ngữ Nghiên lời nói, thở dài, sau đó nói, gần nhất có đại động tác, trong tiểu điểm của các ngươi không an toàn. Nói xong, lão bản nhìn về phía đám người. Tin hay không từ các ngươi, nên nói ta nói xong. Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, lão bản thân ảnh đột nhiên biến thành một đạo hắc vụ tan đi. Đám người thấy thế, giờ phút này tất cả đều sờ không tới đầu não, hoàn toàn ở vào mộng bức trạng thái. Vương Ngữ Nghiên giờ phút này cũng một mặt kinh ngạc. Từ đối phương trên thân nàng có thể rõ ràng cảm nhận được quỷ thần khí tức, nhưng là đối phương cái này một trận thao tác thực cho nàng cả sẽ không. Người này đến cùng là địch hay bạn a? Bất quá dưới mắt không phải lúc nghĩ những thứ này, Vương Ngữ Nghiên nhanh chóng hướng mấy người nói, về trước khách sạn. Trở lại khách sạn về sau, Vương Ngữ Nghiên trấn an hạ đám người, sau đó mang theo Thẩm Tinh Vũ dẫn đầu tìm được Cố Trường Phong. Tại Cố Trường Phong gian phòng bên trong, Vương Ngữ Nghiên đem tình huống vừa rồi cho Cố Trường Phong nói một phen. Cố Trường Phong nghe vậy, lông mày chậm rãi nhíu lại. Cố lão sư, thần giáo bên trong có chúng ta nội ứng sao? Vương Ngữ Nghiên phỏng đoán đến một loại khả năng tính hướng Cố Trường Phong hỏi. Cố Trường Phong nghe vậy lắc đầu. Điểm này ta có thể xác định, tuyệt đối không có. Nghe được Cố Trường Phong lời nói, Vương Ngữ Nghiên vẻ mặt nghiêm túc xuống dưới. Đối phương là tại lừa dối chúng ta. Cố Trường Phong nghe vậy, lại là lắc đầu. Không phải. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không khỏi nhìn về phía Cố Trường Phong. Không phải. Có ý tứ gì? Cố Trường Phong hít sâu một hơi, hướng hai người nói. Khách sạn bên trong, có thần giáo người chạy vào, bất quá dưới mắt chúng ta đã không chế được. Những ngày này chúng ta một mực tại bận điệu những chuyện này. Vương Ngữ Nghiên cùng Thẩm Tinh Vũ nghe nói như thế, tất cả đều giật mình. Chiếu nói như vậy, lão bản kia nói là sự thật. Hắn tại sao muốn cùng bọn hắn nói những thứ này? Đối phương là quân đội bạn sao? Liên tiếp nghi vấn quanh quẩn tại trong lòng của hai người. Nhìn thấy hai người thần sắc nghi hoặc, Cố Trường Phong lập tức nói. Được rồi, các ngươi về trước đi, những chuyện này còn chưa tới phiên các ngươi quan tâm. Vương Ngữ Nghiên cùng Thẩm Tinh Vũ giờ phút này liếc nhau một cái, chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng ép xuống. Hai người hướng Cố Trường Phong nhẹ gật đầu, lập tức tối lui ra khỏi gian phòng. Cố Trường Phong nhìn xem hai người rời đi thân ảnh, trên mặt lo nghĩ càng thêm nồng nặc mấy phần. Dưới mắt không xác định đối phương là địch hay bạn, nếu như đối phương nói là sự thật, vậy đã nói rõ trong tiểu điểm còn có thần giáo người giấu ở chỗ tối. Vừa nghĩ đến đây, Cố Trường Phong đứng dậy đi ra ngoài cửa. Hắn cần đem sự tình hồi báo cho Trương lão tướng quân. Mặc kệ đối phương nói thật hay giả, một lần nữa loại bỏ một lần tổng sẽ không ra sai. Thẩm Tinh Vũ cùng Vương Ngữ Nghiên cùng một chỗ quay trở về trong gian phòng. Vương Ngữ Nghiên giờ phút này trên mặt sầu lo không có biến mất, ngược lại nặng hơn. Ta có loại dự cảm không tốt, gần nhất có đại sự muốn phát sinh. Nói, Vương Ngữ Nghiên đem ánh mắt nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ nói, ngươi gần nhất nhất định phải theo sát ta. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này đang nằm ở trên ghế salon cùng Lâm Thanh Nhiên trò chuyện. Nghe được Vương Ngữ Nghiên lời nói, Thẩm Tinh Vũ nhìn về phía đối phương. Vì sao không phải ngươi theo sát ta? Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, cắn cắn răng ngà, khác nhau ở chỗ nào sao? Nói xong, Vương Ngữ Nghiên không tiếp tục để ý đối phương, hướng phòng tắm đi đến. Ta đi tắm. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, một lần nữa đưa ánh mắt về phía cùng Lâm Thanh Nhiên nói chuyện phiếm giao diện. Hắn đem hai người cùng Cố Trường Phong trong lúc nói chuyện với nhau cho Lâm Thanh Nhiên giảng một phen. Nhận được tin tức Lâm Thanh Nhiên cho mày, lập tức trả lời, gần nhất chú ý an toàn đi. Thẩm Tinh Vũ, ừ, ngươi cũng thế. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ buông xuống đầu gối, thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng xuống tới. Trong lòng nhanh chóng hồi tưởng đến cùng lão bản tiếp xúc hình tượng, nhưng là không thể tìm tới manh mối gì. Mà cùng lúc đó, Lâm Thanh Nhiên cũng đang tiến hành giống nhau thao tác. Lão bản thân phận tựa như cái giống như hòn đá đặt ở lòng của hai người trên miệng, không biết mới là nguy hiểm đầu nguồn ở tại. Không bao lâu, Vương Ngữ Nghiên sau khi tắm xong từ trong phòng tắm đi ra, mắt nhìn ở trên ghế salon nằm ngẩn người Thẩm Tinh Vũ, sau đó lười biếng nói, "Không tắm rửa sao?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, suy nghĩ bị kéo lại. "Vương Ngữ Nghiên, ngươi làm sao xác định lão bản chính là thần giáo người đâu?" Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, ngừng lau mái tóc độc tác, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ chậm rãi nói, "Bởi vì hắn trên người có quỷ thần khí tức." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đội vàng hỏi lần nữa, "Ngươi có thể cảm nhận được quỷ thần khí tức?" Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, mấp máy miệng nhỏ, sau đó đem trong tay khăn mặt để xuống, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ nghiêm mặt nói, "Đúng vậy, thể chất nguyên nhân, ta không chỉ có thể cảm nhận được quỷ thần khí tức, còn có thể tịnh hóa quỷ thần khí tức." Nói, Vương Ngữ Nghiên hít sâu một hơi. "Gia Cát viện trưởng lúc ấy cùng ta nhắc qua, ngươi đã từng bị quỷ thần ô nhiễm, kém chút khó giữ được cái mạng nhỏ này. Dưới mắt ta và ngươi thẳng thắn những chuyện này, là hy vọng ngươi có thể tín nhiệm ta, trong khoảng thời gian này nhất định phải theo sát ta, nếu như quỷ thần xuất thủ, ngươi khẳng định là cái thứ nhất gặp nạn." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chân mày cau lại. "Không phải nói quỷ thần bị phong ấn sao?" Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, bất đắc dĩ lắc đầu. "Những quỷ thần đó thủ đoạn ai cũng không mò ra, dù là bị phong ấn, khả năng cũng sẽ ảnh hưởng đến như thế." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, chân mày nhíu sâu hơn, hôm qua hắn liền ẩn ẩn suy đoán, lần này thần giáo người để mắt tới hắn, liền rất có thể là nhận lấy quỷ thần gia hiệu. Dưới mắt nghe Vương Ngữ Nghiên lời nói, Thẩm Tinh Vũ liền càng thêm vững tin. Gia Cát Thanh sẽ không vô duyên vô cớ phái Vương Ngữ Nghiên đến, hắn khẳng định là đạt được tin tức gì. "Được rồi, tạm thời đừng nghĩ trước nhiều như vậy." Nói, Vương Ngữ Nghiên tiến tới Thẩm Tinh Vũ trước mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười. "Nhanh, cùng ta nói một chút, cái kia phiêu lựa quốc nữ nhân là không phải ngươi nhân tình a?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức mặt sầm lại. "Ngươi quan tâm nhiều như vậy làm gì?" Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia mờ mờ. "Nói như vậy, đó chính là rồi." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, trở mình, đem phía sau lưng để lại cho Vương Ngữ Nghiên. Hắn không muốn trả lời vấn đề này. Vương Ngữ Nghiên thấy thế, nở nụ cười. "Uy, ngươi ngày mai không có tranh tài, theo giúp ta uống chút." Chương 238, để cho ta chú ý tới ngươi. Chương 238, để cho ta chú ý tới ngươi. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, một lần nữa xoay người, chỉ gặp Vương Ngữ Nghiên đã đi lấy chén rượu.
"Uy, ta không muốn uống."
"Không uống cũng phải uống." Nghe Vương Ngữ Nghiên bá khí thanh âm, Thẩm Tinh Vũ một mặt bất đắc dĩ. Qua ba lần rượu, Vương Ngữ Nghiên trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy đỏ ửng. Giờ phút này, nàng mượn khách sạn gian phòng bên trong mở nhạt ánh đèn, nhìn xem trong tay ly đế cao chập chững chất lỏng màu đỏ, đột nhiên mở miệng nói:
"Uy, ngươi biết ta tại sao muốn uống rượu không?"
Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhìn về phía nữ nhân trước mặt. Vương Ngữ Nghiên nhìn chằm chằm chén rượu trong tay đột nhiên nở nụ cười, thiếu dung có chút thảm hề hề. "Bởi vì, có thể quên thống khổ." Nghe được Vương Ngữ Nghiên lời nói, Thẩm Tinh Vũ vi ngạc nhiên. Vương Ngữ Nghiên dương mắt, hướng Thẩm Tinh Vũ mỉm cười. Tại ánh đèn làm nổi bật phía dưới, Vương Ngữ Nghiên sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, trong nháy mắt đã nhận ra không thích hợp. "Ngươi thế nào?" Thẩm Tinh Vũ đội vàng đứng lên đến đối phương trước mặt. Sau đó, tại Thẩm Tinh Vũ ánh mắt bên trong, một cỗ nồng đậm hắc khí từ Vương Ngữ Nghiên trên thân xông ra. Nhìn xem nó trên người hắc khí, Thẩm Tinh Vũ như lâm đại địch. Để hắn trong nháy mắt nghĩ đến đã từng tu luyện Cửu Chuyển Thiên Công lúc gặp phải sự tình. "Cái này, là chuyện gì xảy ra đây?" Vương Ngữ Nghiên cắn thật chặt răng, biểu lộ trở nên vô cùng thống khổ xuống dưới. Thẩm Tinh Vũ không dám chần chờ, đội vàng đem đối phương đỡ lên, hướng trên giường đi đến. Nằm xuống về sau, Vương Ngữ Nghiên giang chống đỡ lấy trên thân thể chuyển đến thống khổ, hướng Thẩm Tinh Vũ cười cười. "Không có chuyện, một hồi liền tốt, một hồi liền tốt." Nói, Vương Ngữ Nghiên thanh âm càng ngày càng nhỏ, cả người trên giường cuộn mình xuống dưới, thân thể mềm mại thỉnh thoảng phát ra một trận run rẩy. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này cau mày, nhìn đối phương thống khổ dáng vẻ, trong lòng nhanh chóng suy tư tới đối sách. Mà đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. Thẩm Tinh Vũ toàn thân chấn động, hắn đầu tiên là mắt nhìn Vương Ngữ Nghiên, sau đó đi ra cửa. Mở cửa về sau, ngoài cửa không có một ai. Thẩm Tinh Vũ biểu lộ trở nên quái dị xuống tới. Vừa muốn đóng cửa, một đạo sợ hãi thanh âm đột nhiên vang lên. "Tinh, Tinh Vũ, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Nghe được thanh âm, Thẩm Tinh Vũ trước mắt dần dần xuất hiện Lâm Chỉ Vận thân ảnh. Thẩm Tinh Vũ thở phào. "Dọa ta một hồi." Lâm Chỉ Vận giờ phút này cắn môi, nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, nàng đội vàng cúi đầu. "Không có ý tứ." Nghe vậy, Thẩm Tinh Vũ hướng đối phương cười cười, "Không có việc gì, không có việc gì, thế nào Chỉ Vận? Có chuyện gì sao?" Lâm Chỉ Vận nghe vậy, do dự một lát, hướng Thẩm Tinh Vũ sau lưng nhìn lại. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, đồng dạng quay đầu lại, lập tức giật mình. Chỉ gặp nồng đậm hắc khí giờ phút này đã từ trên giường lan tràn ra. "Ta cảm giác không thích hợp, cho nên đến xem, có lẽ ta có biện pháp." Lâm Chỉ Vận giữ chặt Thẩm Tinh Vũ góc áo, lấy dũng khí nói. Thẩm Tinh Vũ lấy lại tinh thần, nghe được Lâm Chỉ Vận lời nói, đem đối phương đưa vào cửa. Hai người cùng nhau đi tới Vương Ngữ Nghiên trước mặt. Lâm Chỉ Vận giờ phút này nhìn xem trên giường thống khổ đến run rẩy Vương Ngữ Nghiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhịn không được phủ lên một đạo vẻ lo lắng. "Nàng, khí tức trên người nàng rất cổ quái, lần trước ta liền cảm nhận được một lần, nhưng không có lần này nồng đậm." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, lập tức nghĩ tới. Buổi sáng hôm đó Vương Ngữ Nghiên chậm chạp không có xuất hiện, hắn đến gian phòng tìm nàng lúc, nàng cũng là một mặt trắng bệnh. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Tinh Vũ vội vàng hướng Lâm Chỉ Vận hỏi, "Ngươi có biện pháp không?" Lâm Chỉ Vận mắt nhìn càng lúc càng nồng đậm hắc khí, sau đó hướng Thẩm Tinh Vũ nhìn lại. "Ta thử một lần." Nói, Lâm Chỉ Vận chậm rãi nhắm hai mắt lại, hướng nằm trên giường Vương Ngữ Nghiên vươn tay nhỏ. Tại Thẩm Tinh Vũ ánh mắt kinh ngạc bên trong, Lâm Chỉ Vận thân thể nhanh chóng trở nên hư ảo. Một cỗ cảm giác quen thuộc trong nháy mắt xông lên Thẩm Tinh Vũ trong lòng, trong lúc nhất thời, Thẩm Tinh Vũ như bị sét đánh, cả người ngơ ngác đứng tại chỗ. "Cái này, loại cảm giác này, lần trước là nàng." Qua không biết bao lâu, gian phòng hắc khí dần dần tiêu tán xuống dưới. Lâm Chỉ Vận thân thể trong nháy mắt trở nên lung la lung lay. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, một thanh đỡ đối phương. "Thế nào?" Lâm Chỉ Vận hư nhược hướng Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu. "Ừm, hẳn là không chuyện gì." Thẩm Tinh Vũ giờ phút này nhìn xem Lâm Chỉ Vận, một mặt thương yêu. "Ngươi thế nào?" Lâm Chỉ Vận nghe vậy, không khỏi cùng Thẩm Tinh Vũ đối mặt cùng một chỗ. Nhìn thấy đối phương trên mặt biểu lộ, Lâm Chỉ Vận đội vàng cúi đầu. "Ta không sao nha." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, thở phào một cái, sau đó mắt nhìn trên giường đã rơi vào trạng thái ngủ say Vương Ngữ Nghiên. Xác nhận đối phương không có việc gì về sau, Thẩm Tinh Vũ trở lại ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh mình Lâm Chỉ Vận. "Lần trước là ngươi cứu ta." Thẩm Tinh Vũ nhẹ nhàng mở miệng, Lâm Chỉ Vận thân thể run lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên một tia kinh ngạc. "Ngươi?" Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. "Làm sao không nói cho ta?" Lâm Chỉ Vận nghe vậy, cắn môi một cái, không có trả lời. Thẩm Tinh Vũ giờ phút này đã đoán được một chút. Hắn duỗi ra hai tay, cầm bả vai của đối phương. "Cứu ta bỏ ra không ít đại giới đi." Lâm Chỉ Vận nghe vậy khẽ run lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức viết đầy kinh hoàng, vội vàng khoát tay nói. "Không có a, thật không có." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, ánh mắt trở nên càng thêm nhu hòa xuống tới. "Ngươi làm sao ngốc như vậy?" "A." Lâm Chỉ Vận lập tức có chút không biết làm sao. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhịn không được đem đối phương ôm vào trong ngực. "Ta đã nói rồi, về sau nhìn thấy ngươi thời điểm luôn cảm thấy ngươi tồn tại cảm giác thấp hơn. Ngươi lai là vì cứu ta a." Lâm Chỉ Vận giờ phút này không có nghe được Thẩm Tinh Vũ những lời này, chỉ nghe được đối phương trên LOG ngực chuyển đến trái tim khiêu động tiếng vang. Đầu óc một đoàn hỗn náo. Sau đó, Thẩm Tinh Vũ buông tay ra, nhìn xem Lâm Chỉ Vận nói, "Lần này, đối ngươi có ảnh hưởng hay không?" Lâm Chỉ Vận nghe vậy, vội vàng đỏ lên khuôn mặt nhỏ nói, "Lần này, thật không có." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, tại đối phương cái hốt bên trên gậy một cái. "Ai u, nói thật, thật không có nha." Lâm Chỉ Vận lập tức niết lên miệng nhỏ. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vội vàng vươn tay tại đối phương trên đầu đuốt đuốt, sau đó nhẹ giọng hỏi, Vậy lần trước làm sao lại ảnh hưởng đến ngươi?
Lâm Chỉ vẫn nghe vậy, mấp máy miệng nhỏ, nói khẽ.
Lần trước, cần dung nhập đại đạo.
Nghe vậy, Thẩm Tinh Vũ trên mặt lóe lên một tia áy náy.
Thật xin lỗi a.
Lâm Chỉ vẫn nghe vậy, vội vàng lắc đầu.
Không, đừng bảo là thật xin lỗi, được không?
Lâm Chỉ vẫn lần thứ nhất chủ động cùng Thẩm Tinh Vũ đối mặt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy quả tường. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lập tức minh bạch tâm tư của đối phương.
Tốt, không nói, về sau đều không nói.
Lâm Chỉ vẫn nghe vậy, nhuận miệng cười.
Thẩm Tinh Vũ nhìn đối phương khuôn mặt tươi cười, trong lòng áy náy chi tình càng thêm nồng nặng.
Lập tức, Thẩm Tinh Vũ hít sâu một hơi, đối Lâm Chỉ vẫn trịnh trọng việc nói.
Lâm Chỉ vẫn, về sau mỗi lần nhìn thấy ta, đều muốn chủ động chào hỏi, nghe được không?
Để cho ta chú ý tới ngươi.
Lâm Chỉ vẫn nghe được Thẩm Tinh Vũ không thể hoài nghi ngữ khí, ngắn ngủi thất thần một lát.
Chợt, nụ cười trên mặt càng thêm tươi đẹp, hốc mắt phiếm hồng hướng Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu.
Ừm. Chương 239, ước chừng nhật báo phỏng vấn.
Chương 239, ước chừng nhật báo phỏng vấn.
Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ nuốt nuốt đối phương cái đầu nhỏ.
Lâm Chỉ vẫn đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngước mắt nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, ấp úng nói:
"Tinh Vũ, ngươi làm sao lại ở chỗ này?"
Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, ánh mắt có chút phiêu hốt.
"Kia cái gì? Ngạch, nàng nói nàng thân thể không quá dễ chịu, cho nên ta đến xem."
Lâm Chỉ vẫn thấy thế, cắn môi một cái, "Nha."
Lập tức nàng ánh mắt lấp loe xuống dưới.
"Ta đi trước."
Nói, Lâm Chỉ vẫn liền muốn đi ra cửa.
Thẩm Tinh Vũ thấy thế, một thanh nắm chặt đối phương sau cái cổ.
"Đợi chút nữa, ta đưa ngươi."
Bây giờ khách sạn không phải rất an toàn, để Lâm Chỉ vận một cái tiểu cô nương tự mình trở về, tóm lại có chút không yên lòng.
Lâm Chỉ vận giờ phút này bị Thẩm Tinh Vũ bắt lấy cổ áo, khuôn mặt nhỏ đằng liền hồng nhuận xuống tới.
Trình nàng giống như một con mèo nhỏ meo đồng dạng.
Khách sạn trong hành lang, Lâm Chỉ vận đi tại phía trước, Thẩm Tinh Vũ ở phía sau đi theo. Trên đường đi đều rất yên tĩnh. Sau đó, hai người một đường đi tới Lâm Chỉ vận trước cửa phòng. Cùng Lâm Chỉ vận ở chung là Chu Thâm Thâm. Dưới mắt đã là nửa đêm, vì không quấy rầy Chu Thâm Thâm, Lâm Chỉ vận đứng ở trước cửa hướng Thẩm Tinh Vũ nói:
"Tinh Vũ, ngươi về trước đi."
Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng nó nhẹ gật đầu. Sau đó Thẩm Tinh Vũ tự mình hướng Vương Ngữ Nghiên gian phòng đi đến, Lâm Chỉ vận thấy thế, lúc này mới nhẹ nhàng mở cửa phòng, rón rén đi vào.
Thẩm Tinh Vũ quay đầu mắt nhìn, thấy đối phương vào cửa, hắn liền bước nhanh hơn.
Một lần nữa về đến phòng bên trong, Thẩm Tinh Vũ ngóc ra đầu cuối mắt nhìn thời gian. Dưới mắt đã là hơn 1 giờ đêm giờ. Sau đó Thẩm Tinh Vũ một lần nữa ngẩng đầu, ở trước mặt hắn đứng đấy một bóng người.
Thẩm Tinh Vũ lập tức bị giật nảy mình.
Bóng người trước mặt cười khúc khích:
"Ngươi nhát gan như vậy a?"
Thẩm Tinh Vũ nghe được thanh âm, lập tức một mặt im lặng.
"Đại tỷ, người dọa người sẽ dọa người ta chết khiếp tốt ta.
Người không sao."
Vương Ngữ Nghiên nghe vậy mỉm cười, sau đó duỗi ra hai tay ôm lấy Thẩm Tinh Vũ cái cổ, sau đó đem thân thể dán thật chặt tới.
"Người làm sao làm được?"
Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, như nói thật nói:
"Lâm Chỉ vận giúp ngươi."
Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, nhanh chóng hồi tưởng một chút, sau đó hỏi:
"Là cái kia, tồn tại cảm rất thấp nữ hài sao?"
Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu.
Thấy thế, Vương Ngữ Nghiên rất nhanh liền phản ứng lại, nhẹ nói:
"Thầy ta tạ ơn nàng."
Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu.
Sau đó bầu không khí dần dần trở nên vi diệu xuống tới.
Hai người dưới mắt tư thế cực độ mập mờ, Vương Ngữ Nghiên chỉ mặc một tầng áo ngủ, mềm mại xúc cảm để Thẩm Tinh Vũ trong lúc nhất thời có chút tâm viên ý mã.
Vương Ngữ Nghiên cảm nhận được Thẩm Tinh Vũ dưới thân dị động, mỉm cười, lập tức gáp vào Thẩm Tinh Vũ bên hai, hoặc bắt nói:
"Uy, tiểu nam nhân, ngươi đang suy nghĩ gì?"
Nói, Vương Ngữ Nghiên tay nhỏ hướng Thẩm Tinh Vũ dưới thân tìm kiếm.
Nghe được Vương Ngữ Nghiên thanh âm, Thẩm Tinh Vũ lập tức phản ứng lại, bắt lại đối phương tay nhỏ:
"Ngươi đừng đùa lửa, ta hiện tại chính nổi giận đâu."
Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, khuôn mặt nhỏ nhịn không được hồng nhuận xuống tới,
lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, trong mắt ba quang liên liên.
"Như vậy sao?
Vậy tỷ giúp ngươi hàng hàng lửa."
Nghe được Vương Ngữ Nghiên mị hoặc cảm giác 10 phần thành tuyến, Thẩm Tinh Vũ cắn chặt răng, trực tiếp đem đối phương cho đẩy ra.
"Tranh thủ thời gian đi ngủ đi."
Nói xong, Thẩm Tinh Vũ đi đến trước sofa nằm xuống.
Tại một mảnh mờ nhạt trong ngọn đèn, Vương Ngữ Nghiên nhìn đối phương bóng lưng, nhếch miệng:
"Không có ý nghĩa,
cho ngươi cơ hội ngươi không còn dùng được a."
Một đêm không nói gì.
Sáng ngày thứ hai, Thẩm Tinh Vũ sau khi tỉnh lại, mắt nhìn trên giường Vương Ngữ Nghiên, giờ phút này đối phương còn đang ngủ mộng ở trong.
Sau đó Thẩm Tinh Vũ đơn giản rửa mặt một phen, liền đi xuống nhà lầu. Sáng hôm nay đã hẹn ước trường nhật báo phỏng vấn, cho nên hắn đầu tiên là đi xuống lầu dưới cùng mọi người chạm mặt. Giờ phút này đám người ngay tại ăn điểm tâm. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ xuống tới, Lâm Chỉ vẫn ngay tại ăn bánh mì nướng, nhớ tới hôm qua Thẩm Tinh Vũ đối nàng dặn dò, nàng vội vàng hướng Thẩm Tinh Vũ chào hỏi:
"Tinh Vũ, ngô ngô."
Vừa nói xong, Lâm Chỉ vẫn lập tức liền bị hế trụ, vội vàng uống một hớp lớn sữa bò nóng.
Thẩm Tinh Vũ thấy thế, buồn cười vớt vớt đối phương đầu.
Sau đó nhìn về phía chúng nhân nói: "Các vị sớm a."
Sớm đám người nhao nhao cùng Thẩm Tinh Vũ chào hỏi.
Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, lườm đối phương một mắt:
"Làm sao luôn luôn lên muộn như vậy?
Trương Trạch Dương đều gọi bất tỉnh ngươi."
Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, đặt mông ngồi ở Lâm Thanh Nhiên cùng Kỷ Tinh bên người, gãi đầu một cái cười nói: "Ngạch ha ha ha, gần nhất tương đối mệt mỏi nha."
Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu, sau đó đem lột tốt trứng gà đưa tới Thẩm Tinh Vũ bên miệng:
"Cái kia ăn nhiều một chút."
"A, ta cũng cho ngươi."
Kỷ Tinh học Lâm Thanh Nhiên dáng vẻ cũng đem trứng gà đưa tới.
Đám người thấy thế, cũng không khỏi đến thở dài:
"Yêu đương hôi chua vị."
Một bên khác, Trương Trạch Dương cùng Chu Thâm Thâm cũng tại nhân nhất méo mó:
"Cái này điểm tâm ăn còn không có ăn mấy ngủ đâu.
Ăn thức ăn cho chó cũng nhanh ăn no rồi."
Sau đó đám người sau khi ăn xong, tiếp tục đi theo đại bộ đội đi đến cầu đồng trận. Thẩm Tinh Vũ đưa mắt nhìn đám người đi xa về sau, liền hướng phía cùng ước chừng Nhật báo William ước định cẩn thận hữu khách sạn mà đi. Cái này khách sạn, kỳ thật chính là trước đó Olivia ở tại khách sạn. Bởi vậy Thẩm Tinh Vũ xe nhẹ đường quen, rất nhanh liền đến khách sạn ở trong. Hắn vào cửa lúc, vừa vặn cùng phiêu lượng quốc đại bộ đội gặp nhau. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ, không ít người đều đem nó nhận ra được, trong mắt mang theo cực kỳ hâm mộ cùng khâm phục. Hôm qua hắn cùng Ký Mù Dạ đánh một trận xong, cũng coi là cái danh nhân. Đi vào khách sạn bên trong, hắn liền thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Olivia mặc một thân rộng rãi màu lam nhạt đồ thể thao, ngay tại khu nghỉ ngơi uống vào cà phê. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ về sau, Olivia trong nháy mắt ánh mắt sáng lên. Nơi này, Thẩm Tinh Vũ lần nữa nhìn thấy Olivia, vẫn là tránh không được xấu hổ. Dù sao hai người bọn họ, bất quá, rất nhanh Thẩm Tinh Vũ liền điều chỉnh tốt, đi tới đối phương trước mặt. "Chào buổi sáng." Olivia nghe vậy, hướng nó cười cười. "William nói phỏng vấn ở giữa thiết bị cần thay đổi một chút, cho nên ngươi đến chờ một chốc lát." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lập tức hắn nhìn về phía Olivia hỏi: "Hôm nay ngươi không cần tranh tài sao?" Olivia nghe vậy, để cái chén trong tay xuống, sau đó đem gương mặt bên cạnh rủ xuống kim hoàng sắc đại ba lãng kẹp ở sau tai. "Hôm nay còn không có đến phiên chúng ta tổ, cũng lười đi xem." Nói, Olivia không khỏi hừ một tiếng. "Huống hồ, kẻ bại tổ còn không có đáng giá ta coi trọng đối thủ." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, không khỏi bướt bướt mũi. Hắn từ đối phương trong miệng rõ ràng nghe được oán khí, bất quá Thẩm Tinh Vũ nhiều ít có thể hiểu được một chút. Dù sao cũng là hắn tự tay đem đối phương đưa vào kẻ bại tổ. Về sau, hai người nói chuyện phía một trận, đều là hết sức ăn ý không có nói chuyện đêm hôm đó. Không bao lâu, William từ thang máy góc rẽ đi ra. "Thẩm tiên sinh, để ngài đợi lâu." William bước nhanh đi tới, trên mặt mang một đạo chức nghiệp mỉm cười. "Bây giờ chuẩn bị không sai biệt lắm, có thể bắt đầu." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng đối phương nhẹ gật đầu, "Cái kia đi thôi." "Thẩm tiên sinh, Olivia tiểu thư, bên này." William nghe vậy lập tức nghiêng thân. Thẩm Tinh Vũ không khỏi hướng Olivia nhìn sang. "Ngươi cũng muốn phỏng vấn sao?" Olivia ngạo kiểu cười một tiếng, "Ta quan sát một chút." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, một mặt kinh ngạc. Một bên William vội vàng giải thích nói, "Là như vậy Thẩm tiên sinh, lần này phỏng vấn là Olivia tiểu thư dẫn đầu chủ trì, đồng thời cũng đã nhận được chủ biên gia hiệu." Thẩm Tinh Vũ nghe lời nói này, vi ngạc nhiên. Olivia thấy thế, mỉm cười. "Ước chừng Nhật báo chủ biên là phụ thân ta, ngươi còn có nghi vấn sao?" Nghe nói lời ấy, Thẩm Tinh Vũ không khỏi nhếch miệng. "Được rồi, cái này hắn còn có cái gì nghi vấn a?" Chương 240, ai đồng dạng. Chương 240, ai đồng dạng. Sau đó, tại William dẫn dắt phía dưới, ba người đi tới phỏng vấn trong phòng. Vừa vào cửa, Thẩm Tinh Vũ phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp 10 cái nhân viên công tác ngay tại gian phòng bên trong bận rộn. Có điều chỉnh thử ánh đèn, có điều chỉnh ống kính, còn có điều chỉnh hiện trường bố trí. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, lông mày nhíu lại, cái này ước chừng nhật báo, nhìn qua vẫn rất chuyên nghiệp. Olivia giờ phút này hướng Thẩm Tinh Vũ vẫy vẫy tay. "Thẩm, tới." Thẩm Tinh Vũ thấy thế, đi theo Olivia đi đến. Hai người đi vào một bên trong căn phòng nhỏ. Vừa vào cửa, Thẩm Tinh Vũ nhìn xem gian phòng bố trí nuốt một ngụm nước bọt. Không lớn trong phòng, dòng dã thả một loạt trang điểm đài. Olivia hướng trang điểm trước sân khấu nữ nhân vẫy vẫy tay, sau đó vô Thẩm Tinh Vũ bả vai nói: "Vị này là hôm nay khách quý, giúp hắn thay cái phong cách." Sau đó nàng nhìn về phía Thẩm Tinh Vũ, "Nàng là chúng ta trong nước rất nổi danh thợ trang điểm, yên tâm." Sau đó nàng lại là nói bổ sung: "Lục tiểu thư hôm qua đặc địa tìm chúng ta đã nói, lần này phỏng vấn đối với Hoa Hạ tới nói là cái cơ hội rất tốt, đồng thời, đối với chúng ta ước chừng Nhật báo mà nói cũng là một cơ hội, bởi vậy, cần chăm chú đối đãi." Nghe Olivia lời nói, Thẩm Tinh Vũ chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Mặc dù nhưng là, hắn thật thật đáng ghét trang điểm a. Không bao lâu, trang nghiệp vẽ xong, Olivia nhìn trước mắt rực rỡ hẳn lên Thẩm Tinh Vũ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lóe lên một tia kinh hỉ. "Không tệ, rất xuất khí." Olivia không che giấu chút nào nói. Thẩm Tinh Vũ nhìn xem trong gương tự mình, khóe miệng nhịn không được có quắc một lát. Đột nhiên nhìn thấy tinh xảo không thể tinh xảo đến đâu tự mình, sẽ cảm giác phá lệ khó chịu. Ngay sau đó, phỏng vấn bắt đầu. Các loại ánh đèn đánh vào trên này, Thẩm Tinh Vũ cùng William ngồi đối diện nhau. Phía sau màn, Olivia đối bộ đàm cuối cùng dặn dò: "William, truy vấn vấn đề không nên quá nhiều, cam đoan hôm nay chủ tuyến. Còn có, nhất định phải hướng Hoa Hạ quốc dân tộc khí tiết bên trên dẫn đạo, vấn đề có thể ít, nhưng là trọng điểm nhất định phải đột xuất ra." "Thẩm, lần này phỏng vấn ngươi đi theo William mạch suy nghĩ, nói ra suy nghĩ trong lòng là được rồi." Trên đài William cùng Thẩm Tinh Vũ đồng thời nhẹ gật đầu. "Tốt, bắt đầu." Trong lúc nhất thời, toàn bộ tầm mắt của người ném đến trên sân khấu. "Người tốt Thẩm tiên sinh, tới trước làm một chút tự giới thiệu đi." "Thẩm tiên sinh, vừa rồi nghe ngài nói, lần này thiên tai, ngài tham dự công việc cứu viện thật sao? Có thể cụ thể tâm sự sao?" "Thẩm tiên sinh, cái kia tham dự lần này công việc cứu viện, ngài lớn nhất cảm xúc là cái gì đây?" "Được rồi, Thẩm tiên sinh, phỏng vấn cuối cùng, ta còn là nghĩ hỏi nhiều nữa một câu, vừa rồi ngài nâng lên, thiên tai là tàn khốc, nhân loại là nhỏ bé, vậy ngài có thể hay không từ một khách xem góc độ bình phán một chút, trải qua thiên tai Hoa Hạ, sẽ hay không từ đây không gượng dậy nổi đâu?" Nghe được William lời nói, Thẩm Tinh Vũ trong nháy mắt phảng phất lần nữa về tới bắt ngang bùn núi. Bọn nhỏ ánh mắt tuyệt vọng, mọi người chết lặng thần sắc, như là từng trường phim đèn chiếu tại Thẩm Tinh Vũ trong đầu phi tốc lướt qua. Lấy lại tinh thần, Thẩm Tinh Vũ cười cười. Một lần nữa nhìn về phía William nói, tại thiên thai trước mặt, tinh thần ý chí là tốt nhất vũ trang, Hoa Hạ xương người tử bất khuất vẫn còn, liền vĩnh viễn sẽ không bị đánh tan. Thời gian sẽ nói rõ hết thảy, để chúng ta lặng chờ hoa nở. Thanh âm rơi xuống, Dưới võ đài phương vang lên kịch liệt tiếng vỗ tay. William hướng Thẩm Tinh Vũ nói, cảm tạ Thẩm tiên sinh phối hợp, lần này phỏng vấn rất thành công. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hướng đối phương nhẹ gật đầu. Lúc này, Olivia từ phía sau màn đi ra. Thẩm, nói rất tuyệt. Sau đó, Olivia nhuyễn miệng cười, giữa trưa ta mời ngươi ăn cơm đi. Thanh âm rơi xuống, mọi người tại đây nhìn về phía hai người đều lộ ra mập mờ ánh mắt. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, vớt vớt mũi, vừa muốn nói chuyện, Olivia không nói lời gì kéo tay của hắn, đi ra phỏng vấn ở giữa. Thẩm Tinh Vũ nhìn phía trước Olivia bất đắc dĩ nhếch miệng. Sau đó, Olivia đem Thẩm Tinh Vũ dẫn tới trong phòng. Ra thay quần áo khác, chờ một lát ha. Olivia nói, từ tủ quần áo bên trong xuất ra một thân trắng loãng sắc váy dài hướng phòng tắm đi đến. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, nhìn chung quanh căn phòng một chút bố cục, sau đó ở trên ghế salon ngồi xuống. Không bao lâu, Olivia thay xong quần áo đi ra. Đối phương hoàn mỹ dáng người cùng thoát tục khí chất phối hợp trắng loãng váy dài, có một phen đặc biệt hương vị. Olivia nét mặt tươi cười như hoa đi vào Thẩm Tinh Vũ trước mặt, xoay người. Thẩm, thế nào? Thẩm Tinh Vũ thấy thế, vội vàng rời ánh mắt, nói ra, xinh đẹp. Olivia nghe vậy, nhẹ nhàng cắn môi một cái, sau đó thân ảnh lóe lên, ngồi ở Thẩm Tinh Vũ trên đùi. Thật sao? Cùng bạn gái của ngươi so đâu? Nghe nói như thế, Thẩm Tinh Vũ lập tức một mặt bất đắc dĩ. Olivia, ngươi nghe ta nói. Nói, Thẩm Tinh Vũ định đem đối phương từ trên người chính mình đẩy xuống. Nhưng là còn chưa phát lực, hắn liền bị một đạo cực mạnh lực đạo nhấn tại trên ghế salon. Olivia trong mắt nhảy lên động lòng người hào quang. Nghe ngươi nói cái gì? Nói ngươi có bạn gái, cho nên không thể tiếp nhận ta sao? Vậy cái kia lúc trời tối tính chuyện gì xảy ra? Nghe được Olivia lời nói, Thẩm Tinh Vũ niết niết miệng. Trong lúc nhất thời hắn vậy mà không biết nên nói cái gì. Sau đó Olivia tay nhỏ rời khỏi tự mình dưới làn váy phương, tại Thẩm Tinh Vũ ánh mắt kinh ngạc bên trong, ném ra ngoài đi một đạo quần áo. Olivia hô hấp dần dần nặng nề xuống tới, nhìn chằm chằm Thẩm Tinh Vũ con mắt, nhẹ nói: "Hôm qua tất cả mọi người nói ngươi rất lợi hại, ta lại cảm thấy rất bình thường." Thanh âm rơi xuống, Thẩm Tinh Vũ thắng bại muốn lập tức bị đối phương câu lên. "Đồng dạng? Ai đồng dạng? Ta đồng dạng. Ba mẹ ngươi chứ gấu à, hôm nay nhất định phải rửa sạch nhục nhã." Thẩm Tinh Vũ bên hông đột nhiên phát lực, ôm Olivia vòng eo hướng trên giường đi đến. Hừ, một trận việc quan hệ tôn nghiêm đại chiến đột nhiên bùng phát. Không biết qua bao lâu, đại chiến chậm rãi ngừng. Hai người nằm ở trên giường, đều là bởi vì kích động mà một mặt đỏ ửng. Olivia bất đắc dĩ mắt nhìn bên cạnh Thẩm Tinh Vũ, gắt giọng: "Đây chính là ta vừa mua váy." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, một mặt mồ hôi lạnh. "Chính ngươi thay đổi, sau đó lại chủ động kiếm chuyện chơi, bây giờ trách ta?" Ha ha ha, Olivia nghe vậy, cười khẽ, tiếng cười phá lệ minh lượng. Nghe được Olivia tiếng cười, Thẩm Tinh Vũ mười phần bất đắc dĩ. "Chúng ta tâm sự." Olivia nghe vậy, ngừng lại. "Cho chuyện cái gì? Có cái gì tốt nói chuyện?" Nói, Olivia lần nữa trở mình. "Còn có khí lực đúng không?" Chương 241, tiểu tổ thi đấu kết thúc, trong tiểu điểm ra biến cố. Chương 241, tiểu tổ thi đấu kết thúc, trong tiểu điểm ra biến cố. Đại chiến lần nữa bùng phát. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, sắc mặt dần dần trở nên quái dị xuống tới. Nữ nhân này điên rồi đi. Kết thúc về sau, Olivia vẫn chưa thỏa mãn mấp máy miệng nhỏ. Sau đó ngay trước mặt Thẩm Tinh Vũ trực tiếp đứng người lên đổi một bộ quần áo. Một bên đổi, đối phương vừa nói: "Tình yêu là nhân loại nguyên thủy bản năng, ta thích ngươi, cho nên cùng ngươi làm, chỉ đơn giản như vậy, không có phức tạp như vậy." Olivia nói trực tiếp cho Thẩm Tinh Vũ cả sẽ không. "Vậy ngươi thích người khác đâu?" Nghe được Thẩm Tinh Vũ lời nói, Olivia tiếu dung càng thêm nồng nặng. "Vậy ta liền..." Còn chưa nói xong, Thẩm Tinh Vũ lập tức nhăn nhăn lông mày. "Ngươi dám?" Olivia nghe vậy, nhìn xem Thẩm Tinh Vũ xoắn xuýt nhỏ biểu lộ, cười trước ngửa sau lại ra. Thẩm Tinh Vũ một mặt khó chịu, nữ nhân này tính cách quá nhạy thoát, là do ở nước khác duyên cớ sao? Giờ phút này, Olivia đứng tại bên giường túi người tại Thẩm Tinh Vũ trên gương mặt hôn một cái. "Hi hi, ta nói đùa. Nhớ kỹ thường xuyên đến tìm ta. Bằng không thì, ta coi như thích người khác." Hai người từ trong phòng ra, ở chung quanh trong nhà ăn bổ sung lên năng lượng. "Thẩm, hồi trước các ngươi Hoa Hạ Lý Huyền Tông Lý Kiếm Thần phá cảnh sự tình ngươi nhớ kỹ a?" Olivia đột nhiên nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, kinh ngạc nhìn mắt đối phương. "Nhớ kỹ a?" Olivia nghe vậy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức hiện lên một vòng ước mơ. "Các ngươi vị kia Lý Kiếm Thần chân rất lợi hại, về sau ta cũng muốn giống như hắn." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, buồn cười nhìn Olivia một mắt. "Cái kia cố lên nha, nữ chiến thần." Nghe được Thẩm Tinh Vũ gọi mình nữ chiến thần, Olivia khuôn mặt nhỏ lập tức biến hồng nhuận xuống tới. Phải biết, nàng cái này nữ chiến thần hiện tại đã trở thành Thẩm Tinh Vũ chiến tích. "Uy, ngươi đang cười nhạo ta?" "Ha ha ha ha, không có a." "Ừ, vậy ngươi cũng cố lên a, Thẩm Kiếm Thần. Cùng nỗ lực cùng nỗ lực." Olivia lúc này liếc mắt, gia hỏa này ra mặt tốt dày. Về sau hai người hàn huyên một hồi, Thẩm Tinh Vũ liền rời đi. Olivia nhìn đối phương bóng lưng rời đi, mỉm cười. Lập tức móc ra đầu cuối bấm một cái mã số. "Uy, lão ba, trước đó ngươi nói sinh viên trao đổi sự tình, ta đồng ý. Không tại sao, cứ như vậy quyết định rồi." Thẩm Tinh Vũ từ hiệu khách sạn rời đi về sau, không có đi cầu đồng trận, mà là trực tiếp về tới trong tiểu điểm. Vừa đi vào cửa, Thẩm Tinh Vũ liền thấy được đang nghỉ ngơi khu ngồi Vương Ngữ Nghiên. Nghe được động tĩnh của cửa, Vương Ngữ Nghiên cau mày hướng Thẩm Tinh Vũ đi tới. "Vì cái gì không đợi ta?" Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhếch nhếch miệng. "Ta nhìn ngươi đang ngủ, liền không có bảo ngươi." Vương Ngữ Nghiên một trận nghẹn lời, lập tức nói ra, "Nói qua, trong khoảng thời gian này nhớ kỹ theo sát ta." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hầu nghi mắt nhìn Vương Ngữ Nghiên nói, Hữu khách sạn không xa đi, ngươi đã tỉnh có thể tới tìm ta à? Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, sắc mặt có chút mất tự nhiên, hừ một tiếng, không nói gì. Thẩm Tinh Vũ thấy thế, trên mặt lóe lên một tia trêu tức. A, người nào đó sẽ không vừa tỉnh a? Nghe được Thẩm Tinh Vũ thanh âm, Vương Ngữ Nghiên một cước giẫm tại Thẩm Tinh Vũ trên bàn chân. Ngậm miệng. Thẩm Tinh Vũ bị đau một tiếng, lập tức nhìn thấy Vương Ngữ Nghiên sắc mặt, lại cười. Đoán đúng rồi. Đảo mắt đến trạm vào tối, tranh tài kết thúc, các quốc gia đại bộ đội cũng quay trở về chỗ ở Thẩm Tinh Vũ cùng vừa trở về Lâm Thanh Nhiên đám người ăn xong cơm tối, nói chuyện tiếng. Hôm nay tiến hành tranh tài tiểu tổ là Lý Tiếu Tiếu cùng Kỷ Tinh hai người ở tại tiểu tổ, không có gì bất ngờ xảy ra lấy được thắng lợi. Sau đó đám người hỏi thăm một chút hôm nay phỏng vấn chi tiết, nói chuyện không sai biệt lắm về sau, đám người quay trở về gian phòng. Thẩm Tinh Vũ đầu tiên là trở về một chuyến cùng Trương Trạch Dương gian phòng, đem những ngày này muốn ở tại Vương Ngữ Nghiên chuyện nơi đó cho Trương Trạch Dương giải thích một phen. Sau đó Thẩm Tinh Vũ một đường đi tới Lâm Thanh Nhiên cùng Kỷ Tinh trước cửa phòng. Thẩm Tinh Vũ bất đắc dĩ hướng về sau phương Vương Ngữ Nghiên nhìn thoáng qua nói, ngươi còn đi theo à? Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, liếc mắt nhìn hắn. Ngươi đi đi, ta tại cửa ra vào, có chuyện gọi ta. Nghe vậy, Thẩm Tinh Vũ nhẹ gật đầu, sau đó gõ cửa phòng. Không bao lâu, cửa mở, mở cửa là Lâm Thanh Nhiên. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ về sau, Lâm Thanh Nhiên nghiêng thân thể, đem đối phương đưa vào cửa. Tinh Nhi đâu? Thẩm Tinh Vũ nhìn một chút gian phòng bên trong, không khỏi hỏi. Lâm Thanh Nhiên nghe vậy, liếc mắt nhà vệ sinh. Thẩm Tinh Vũ dây hiểu, sau đó tùy tiện nắm cả Lâm Thanh Nhiên vòng eo ngồi xuống trên ghế salon. Hôm nay anh ta tin cho ta hay. Lâm Thanh Nhiên từ tốn nói. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, hai mắt tỏa sáng. Lâm ca bọn hắn còn tốt chứ? Lâm Thanh Nhiên nhẹ gật đầu, lập tức nói ra, bọn hắn không có việc gì, chủ yếu là biên quan chiến sự khẩn trương hơn. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu. Chỉ hy vọng chiến tranh có thể sớm một chút kết thúc đi. Lúc này, Kỷ Tinh từ trong nhà vệ sinh đi ra, nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ lập tức hai mắt tỏa sáng. Tinh Vũ. Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, nhìn xem đi vào trước người hai người Kỷ Tinh, mỉm cười. Lập tức đem Kỷ Tinh kéo đến trong ngực, nhìn xem một trái một phải hai nữ sinh, Thẩm Tinh Vũ tiện tiện nói, gần nhất khách sạn không an toàn, có muốn hay không ta lưu lại cùng các ngươi a? Phi. Sau đó ba người đùa giỡn trong chốc lát, Thẩm Tinh Vũ tại hai nữ ghét bỏ trong ánh mắt đi ra cửa. Vương Ngữ Nghiên giờ phút này chính tựa ở cửa bên cạnh trên tường xuất thần. Nhìn thấy Thẩm Tinh Vũ ra, Vương Ngữ Nghiên nhịn không được nhếch miệng. "U, rất nhanh a, ta cho là ngươi được hạ đâu." Thẩm Tinh Vũ nghe vậy, thở dài. Hắn ngược lại là muốn. Sau đó mấy ngày, Thẩm Tinh Vũ như thường lệ đi theo đám người đi đấu trường xem tranh tài, lúc rảnh rỗi tiếp tục tiến hành tu luyện. Mấy ngày nay rất yên tĩnh, một mực không thấy thần giáo hành động. Mà cùng lúc đó, liên quan tới Thẩm Tinh Vũ phỏng vấn cũng bị phát ra. Phỏng vấn nội dung rất đơn giản, nửa trước đoạn là liên quan tới Thẩm Tinh Vũ đang tái sinh thi đấu bên trong biểu hiện. Nửa đoạn sau thì là thăng lên đến quốc gia phương diện. Thẩm Tinh Vũ lúc trước nói câu kia hoa hạ xương người tử bên trong bất khuất vẫn còn, cái kia hoa hạ liền sẽ không bị bất luận cái gì tai nạn đánh bại tại trên quốc tế nhấc lên không nhỏ gợn sóng. Mà cùng lúc đó, hoa hạ chính thức truyền thông cũng ngay sau đó ban bố một đoạn liên quan tới thai sau trùng kiến video. Trung Quốc xây dựng cơ bản lực lượng lần nữa để thế giới các quốc gia chấn động theo. Cũng làm cho trong khoảng thời gian này có quan hệ hoa hạ mặt trái bình luận triệt để mai danh nhận tích. Chỉ trước mắt, tiểu tổ thi đấu liền hạ màn. Tiểu tổ thi đấu kết thúc cùng ngày ban đêm, Thẩm Tinh Vũ cùng Vương Ngữ Nghiên đi vào đại sảnh mua đồ uống. Cố Trường Phong đi theo phía sau chúng đạo sư vội vã đi tới cửa. Thấy thế, Thẩm Tinh Vũ không khỏi hướng Cố Trường Phong hỏi: "Sư Minh xảy ra chuyện gì rồi?" Nhìn thấy hai người, Cố Trường Phong hướng người đứng phía sau ra hiệu xuống, chúng đạo sư nhao nhao tản ra hướng trong tiểu điểm đi đến. Sau đó, hắn nhìn xem trước mặt hai người, sắc mặt ngưng trọng nói: "Trước đó lao bản kia tin tức là thật, trong tiểu điểm có quỷ thần tự thần." Thẩm Tinh Vũ cùng Vương Ngữ Nghiên nghe vậy, lập tức chấn động trong lòng.